Chương 897. Hai cái này là vô địch thiên hạ, phi thường cường đại bọc thép dũng sĩ. Chương 897. Hai cái này là vô địch thiên hạ, phi thường cường đại bọc thép dũng sĩ. A a a a. Hồng Lăng cùng Triệu Nham tiếng kêu kéo dài một hồi lâu mới dừng lại. Chờ Lâm Thần đem hai người kia buông ra thời điểm, hai tóc người đều sắp bị kéo thẳng. Hồng Lăng dùng sức để ép tóc của mình đều không ép xuống nổi. Cái này chạy có bao nhanh a? Cảm giác phi hành cũng không có nhanh như vậy a. Quả thực tựa như là đang nằm mơ. Triệu Nham tại chiều quan sát bốn phía, nhìn thấy chung quanh một mảnh hoang vu, khắp nơi trên đất cát vàng, nơi xa còn có cuồng phong tứ ngược. Hắn hỏi, chúng ta tới rồi sao? Lâm Thần nói rằng, tiếp cận. Hồng Lăng nhìn xem chung quanh ác liệt hoàn cảnh, nói rằng, loại hoàn cảnh này, chỉ có yêu tả khả năng sinh tồn đi. Cái kia yêu đế sẽ ở nơi nào? Lâm Thần nhìn phóng đại địa đồ xem xét. Phương viên 300 mét bên trong, bao quát trên trời cùng lòng đất, đều chưa từng xuất hiện điểm đỏ. Đi lên phía trước một chút. Lâm Thần hướng phía trước đi đến. Tại 3 phút sau, nhỏ trên bản đồ, đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ. Kia điểm đỏ theo địa đồ biên giới xuống tới, sau đó nhanh chóng hướng phía ba người bọn họ tới gần. Có địch nhân. Lâm Thần dừng bước lại, nhìn xem điểm đỏ đánh tới phương hướng. Có cái gì đến đây? Hồng Lăng cùng Triệu Nham lập tức dừng bước lại hướng trước mặt nhìn lại. Phía trước cắt vàng lan lộn, nơi nào có người? Bọn hắn không có cái gì trông thấy. Ai đến đây? Triệu Nham híp mắt nhìn chằm chằm phía trước, hỏi, ta thế nào không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Lâm Thần nói rằng, làm người không thể chỉ lo nhìn về phía trước, ngẫu nhiên cũng muốn ngẩng đầu nhìn, cùng túi đầu nhìn. Nghe nói như thế, Triệu Nham cùng Hồng Lăng đều hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua, không có cái gì. Lại túi đầu xem xét. Ta nhìn thấy. Hồng Lăng kinh ngạc thốt lên. Hơn 20 mét bên ngoài, một cái đầu người lớn nhỏ đống cắt đang nhanh chóng hướng lấy bọn hắn đuổi tới. Vài giây đồng hồ liền tiến vào 10 mét phạm vi bên trong. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị biến thân. Lâm Thần gọi lại nàng, không cần biến thân. Đống cắt tới gần. Phanh. Một cây sắc bén lại bén nhọn đồ vật, phá cắt mà ra, đột nhiên hướng phía Lâm Thần lồng ngực đâm tới. Quá nhanh. Hồng Lăng cùng Triệu Nham thậm chí thấy không rõ lắm đốt. Tia gai nhọn đánh vào Lâm Thần trên lồng ngực, phát ra một đạo sắt thép va chạm thanh âm. Sau đó, không còn phản ứng chút nào. Nó liền Lâm Thần quần áo đều đánh không nát. Lúc này, Hồng Lăng cùng Triệu Nham mới nhìn rõ vật này chân chính bộ dáng đây là một cái đuôi. Một tiết, mặt trên còn có rất nhiều như là thép nguội bộ lông màu đen đây là sinh vật gì cái đuôi. Lại có dài 7-8 mét. Ngay tại Hồng Lăng cùng Triệu Nham trong lòng khiếp sợ thời điểm, Lâm Thần vươn tay, bắt lại cái này cái đuôi. Giang giác. Những cái kia màu đen cương châm lông tóc, bị Lâm Thần bàn tay đè ép đến nhau nhau đứt gãy. Lâm Thần trên tay dùng sức, đi lên co lại. Lăn ra đây. Vâng. Đống cắt bạo tạc, một cái dài hơn 3 mét to lớn bọ cạp, trực tiếp theo hạt cắt bên trong bay ra. Lâm Thần nắm lấy cái đuôi của nó, đưa nó ném xuống đất. A. Hồng Lăng bị giật nảy mình. Nàng sợ nhất côn trùng. Mặc dù nhưng cái này rất lớn, nhưng cũng vẫn là một cái côn trùng. Bọ cạp trên mặt đất vùng vẫy hai lần, cấp tốc liền bỏ dậy. Nó vung vẩy cái đuôi, mong muốn đem cái đuôi tránh ra. Nhưng lực lượng của nó, tại Lâm Thần trước mặt, vẫn là quá mức nhỏ bé. Phanh. Lâm Thần trên tay bóp, cái đuôi nổ tung, giáp sắt cùng cốt nhục một khối bị đập vụn. Một tiểu tiết cái đuôi bị Lâm Thần trộm trong tay, sau đó trở tay hướng phía bọ cạp ném đi. Phốc thử. Bọ cạp liền cơ hội phản ứng đều không có, ngay tại chỗ bị cái đuôi đóng xuyên thân thể, chết tại nguyên chỗ. Ba ba. Lâm Thần phủi tay bên trên xám, nói rằng, nơi này đã có yêu tà ẩn hiện. Phương hướng của chúng ta không sai, tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi về phía trước hơn 10 phút, một mảnh tàn phá tường thành, chậm rãi theo trong báo cắt xuất hiện. Triệu Nham hô to, đại ca, phía trước có tòa thành. Lâm Thần nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ. Nhỏ địa đồ biểu hiện, tường thành đằng sau có số lượng đông đảo điểm đỏ địch rất nhiều người. Không đúng. Là kinh nghiệm rất nhiều. Nhưng ngay tại Lâm Thần chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm, đằng sau đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng la. Đợi một chút. Lâm Thần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Báo cắt ở trong, một cái mắt trái bên trên có một vết sẹo, mặc màu xám rách dưới y phục, bẩn thỉu nam tử, tại khập khiễng đi tới. Mắt trái của hắn mù, vết sẹo kia vượt ngang nửa trước mặt, lộ ra hắn có chút dữ tợn kinh khủng. Hồng Lăng nhìn thấy hắn thời điểm, thân thể run run một chút, theo bản năng tới gần Lâm Thần. Triệu Nham cũng rụt cổ một cái. Lâm Thần thì là nhanh chóng nhìn lướt qua tin tức của người này. Là người hay quỷ, vẫn là yêu ma? Đáp án xuất hiện xưng hô, trái mù lòa. Chủng tộc, người. Thể chất, 27. Lực lượng, 18. Tốc độ, 3. Tinh thần, 89. Tin tức, bắt yêu trong thành nhân loại duy nhất người sống sót, ẩn nhẫn nhiều năm, chỉ vì báo thù. Lâm Thần hỏi trái mù lòa, chuyện gì? Trái mù lòa nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần cùng bên cạnh Hồng Lăng cùng Triệu Nham. Nửa phút sau. Ha ha ha. Hắn lại cười lên. Tràn đầy tự rêu tiếng cười, giống như là đang cười chính hắn, giống một cái mất mặt xấu hổ thằng hề. 10 năm. Dòng dã 10 năm, vậy mà mới có những người khác lại tới đây. Hồng Lăng thầm nói, quái lao đầu. Nghe được Hồng Lăng lời nói, trái mù lòa hít sâu một hơi, rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc. Các ngươi không thể càng đi về phía trước. Hắn khuyên cáo nói, nhìn thấy phía trước tàn phá thành thị sao? Gọi là Bách Yêu Thành. Bên trong cất giấu rất nhiều yêu tà, bọn hắn thích các người, đã từng càng đem làm tòa thành thị người đều ăn sạch sẽ. Ba người các ngươi đi qua, liền cho bọn họ nhét không đủ để nhét kẻ răng. Các ngươi từ đâu tới đây, liền mau từ đi đâu a? Hắn đuổi kịp Lâm Thần, chính là muốn nhắc nhở bọn hắn phía trước nguy hiểm, không thể để cho mấy người này chịu chết. Hắn là Bách Yêu trong thành người cuối cùng, đã từng nhìn thấy rất nhiều người chết tại yêu tà trong tay, hiện tại không thể gặp lại giống nhau chuyện đã xảy ra. Lâm Thần nói rằng, chúng ta chính là vì Bách Yêu thành mà đến. Trái mù lòa sững sờ. Có ý tứ gì? Lâm Thần nhìn về phía bên cạnh Hồng Lăng cùng Triệu Nham. Trông thấy cái này hai người trẻ tuổi sao? Bọn hắn đều là thực lực cường đại, đại danh đỉnh đỉnh bọc thép dũng sĩ. Cái gì yêu ma quỷ quái đều không phải là đối thủ của bọn họ. Hồng Lăng mặt đã đỏ lên, nói hiệu nói vượng, chính mình lúc nào thời điểm thực lực cường đại, còn đại danh đỉnh đỉnh. Triệu Nham càng là cúi đầu. Theo chính mình biết, chính mình mỗi một trận chiến đấu đều không có thắng nổi. Lần thứ nhất biến thân, liền bị xác cướp kém chút đánh chết. Nếu không phải Lâm Thần xuất thủ tương trợ, hắn hiện tại khả năng đã đang chuẩn bị đầu thai sự tình. Bọc thép dũng sĩ, trái mù lòa toàn thân rung động, sau đó vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hồng Lăng cùng Triệu Nham. Lại là trong truyền thuyết, thực lực cường đại, nhân tộc chiến lược mạnh nhất bọc thép dũng sĩ. Hơn nữa kéo đến tận hai vị. Tốt. Trái mù lòa cao hứng có chút lời nói không mạch lạc. Mang ta lên. Hắn vội vàng nói, ta là trong thành này duy nhất người sống sót. Ta tại phụ cận sinh hoạt 10 năm. Ta nghiên cứu qua bên trong yêu tà thủ lĩnh, ta biết làm như thế nào đối phó hắn. Van cầu các ngươi mang ta lên, ta muốn báo thủ. Trái mù lòa đem chính mình tác dụng nói hết ra. Lâm Thần suy nghĩ một chút. Có thể mang. Nói không chừng trên người hắn còn cất giấu bí mật, có thể phát động nhiệm vụ ẩn đâu. Chương 898. Ta cũng hàng ngày nói yêu hắn, ta thế nào không có lợi hại như vậy. Chương 898. Ta cũng hàng ngày nói yêu hắn, ta thế nào không có lợi hại như vậy. Hồng Lăng thấy Lâm Thần gật đầu, liền nói, chúng ta có thể dẫn ngươi đi vào. Nhưng là ngươi muốn nghe theo chỉ thị của chúng ta. Được rồi. Trái mù lòa dùng sức gật đầu, nói rằng, ta biết. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Hồng Lăng nói rằng, vậy chúng ta lên đường đi. Chờ một chút. Trái mù lòa vội vàng nói, ta có nhiều thứ muốn dẫn, các ngươi trước chờ ta một chút. Ta lập tức liền trở lại. Hắn vội vội vàng vàng chạy mất đại khái 5 phút sau, hắn có một cái bao đi tới. Hồng Lăng hỏi, bên trong đựng đều là cái gì? Soạn. Trái mù lòa đem bao khỏa mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Nhìn một cái, liền ba món đồ vật. Ngọn nến, đá đánh lửa, cùng hộ thân phủ. Hồng Lăng không hiểu hỏi, những vật này có chỗ lợi gì? Trái mù lòa nói rằng, cái kia yêu tà huyễn thuật rất lợi hại, ngọn nến yếu bất huyễn thuật ảnh hưởng, còn có thể tiêu chết hắn. Đá đánh lửa dùng để đánh lửa. Hộ thân phù có thể giảm bất cái khác yêu tà phát hiện đồng thời tổn thương hại chúng ta sát suất. Lâm Thần gật đầu nói, ngươi chuẩn bị đến còn thật chu toàn. Trái mù lòa nói rằng, vì một ngày này, ta chuẩn bị 10 năm. Ba ba. Lâm Thần vỗ bờ vai của hắn. Ngươi lập tức liền có thể báo thủ. Lâm Thần nhìn về phía Hồng Lăng, tình mơ hướng trên người nàng quăng một cái kim cang gia hộ khôi phục lực, thiên hạ vô song, kim cang gia hộ khôi phục lực, thiên hạ vô song. Kỹ năng loại hình, phụ trợ hình. Hiệu quả, sử dụng sau. Thể chất 1000 điểm. Lực lượng 200 điểm. Mỗi 1 giây khôi phục 0.016% cơ bản nhất chất, tức mỗi 60 giây khôi phục 1% cơ bản nhất chất. Bị thương tổn lúc, nhất định giảm bất nhận 50% tổn thương. Mới tăng hiệu quả, thể chất 1000 điểm. Mới tăng hiệu quả, thể chất 1000 điểm. Mới tăng hiệu quả, mỗi 1 giây khôi phục 0.016% cơ bản nhất chất. Mới tăng hiệu quả, mỗi 1 giây khôi phục 0.016% cơ bản nhất chất. Mới tăng hiệu quả, kỹ năng đấy hiện tại có thể đối phe bạn sử dụng, đồng thời kỹ năng hiệu quả thông qua phe bạn tinh thần tiến hành duy trì, chú. Chú ý làm kỹ năng thêm tại phe bạn trên thân lúc, vì giảm bất tinh thần tiêu hao. Ngâm thừa nhận quan bế lực lượng tăng cường, khôi phục lực. Ngâm thừa nhận khởi động thể chất gia tăng, thiên mệnh gia hộ. Mỗi giờ tiêu hao 2 điểm tinh thần. Giấc ngủ lúc, tiêu hao giảm bất đến 1 điểm. Làm toàn bộ hiệu quả phát động lúc, mỗi giờ lên tinh thần một chút tiêu hao tăng lên đến 5 điểm. Quan bế hạng mục công việc. Ngươi có thể chủ động gỡ ra phe bạn trên người kỹ năng. Làm phe bạn đối ngươi sinh ra địch ý lúc, kỹ năng lập tức bị gỡ ra. Nếu như không có gỡ ra, như vậy kỹ có thể đều sẽ dừng lại tại phe bạn trên thân, thẳng đến phe bạn hao hết thọ nguyên. Hồng Lăng toàn thân run lên, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nàng không biết rõ, nàng bây giờ là đúng nghĩa thực lực tồn tại cường đại. Thậm chí bọc thép biến thành thực lực của nàng hạn chế khí. Coi như Lâm Thần không tại bên cạnh nàng, nàng cũng có bảo vệ mình, đánh bại các phương yêu đế, quỷ đế thực lực. Lại nhìn một chút Triệu Nham, mở ra quảng vực liên kết, sau đó cho hắn bộ một cái nhuệ bất khả đang. Tốt, hiện tại hắn cũng trở nên mạnh mẽ. Hô hô hô, đi vào Bách Yêu Thành, cắt vàng đầy trời. Cụ nát tường thành đứng vững, còn giống như nói ngày xưa huy hoàng. Bất quá cảnh còn người mất. Hiện ở chỗ này là yêu tà thiên đường. Xuyên qua còn sót lại một cái cửa khung đại môn, Lâm Thần chính thức tiến vào Bách Yêu trong thành. Nhìn một cái, dẫn đầu đập vào mi mắt là khắp nơi trên đất bạch cốt đều là nhân loại hải cốt. Bọn hắn khi còn sống, bị yêu tà tùy ý gặm ăn, tựa như ăn đồ ăn vặt như thế. Chờ bị đã ăn xong, xương cốt lại bị tiện tay ném ở ven đường. Bạch cốt đã trải thành đường. Thậm chí, Lâm Thần còn tại góc tường địa phương nhìn thấy một cái đống cốt. Núi nhỏ như thế, có ít nhất hàng trăm người chết ở nơi đó. Hô hô hô. Bao cắt tại thổi. Cắt vàng ở trong, có thân ảnh mơ hồ đang đi lại. Nhỏ trên bản đồ rõ ràng biểu hiện ra, đại lượng điểm đỏ tại ở gần. Yêu tà tới. Hồng Lăng thực lực toàn phương vị tăng lên, hiện tại nàng ngũ cảm đều phi thường cường đại. Trước kia không cách nào chú ý tới đồ vật, hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm quan sát được. Bao quát tiềm ẩn tại trong báo cắt yêu tà. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Không ngừng. Trọn vẹn 20 đầu. Đang đến gần. Giang giác. Hồng Lăng lập tức đưa điện thoại di động lấy ra, sau đó đặt ở bên miệng nói rằng, hợp thể. Điện thoại cắm xuống ánh sáng màu đỏ đưa nàng vào phủ. Không đến 5 giây. Hào quang màu đỏ tiêu tán, Hồng Lăng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tôn hỏa hồng bọc thép. Phượng Hoàng. Lâm đại ca, cẩn thận một chút. Gió trạ dịp có địch nhân. Trái mù lòa vội vàng đến gần, miễn cho bị yêu tà tập kích bất ngờ. Hô hô. Bao cắt càng ngày càng gần. Mơ tưởng phân tán chúng ta. Hồng Lăng cảm giác đầu góc của mình vô cùng thanh tỉnh, thứ gì đều nghĩ rất nhanh. Trông thấy bao cắt tới gần, liền biết đối phương muốn đem bọn hắn xáo trộn, sau đó từng cái đánh tan. A. Nàng quát lạnh một tiếng, tay phải bắt quyền. Gấu. Một đạo hỏa diễm trên tay của nàng mãnh liệt bốc cháy lên. ngay sau đó nàng hướng về phía trước một trường vỗ ra ầm ầm. Hỏa diễm bắn ra, đồng thời cấp tốc trên mặt đất biến thành một đạo hỏa chi vòi rồng. Cương đại, cực nóng vòi rồng quét sạch tất cả, đem tới gần báo cắt phá hoại, đồng thời hướng phía ẩn thân ở trong đó mấy cái yêu tà cuốn vào trong đó. A! Tiêu thảm liên miên tiếng vang lên. Chờ hỏa diễm vòi rồng tiêu thất thời điểm, mấy cố lại hắc lại nát thi thể quẳng xuống đất đều là vừa vặn những cái kia yêu tà. Bọn hắn toàn bộ chết. Hồng Lăng trông thấy một màn này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng khiếp sợ nhìn xem hai tay của mình, không thể tin được vừa mới một quyền kia là chính mình đánh ra tới. Tại sao có thể có cường đại như vậy uy lực? Chẳng lẽ là Phượng Hoàng bọc thép ẩn giấu chiêu thức? Hẳn là a. Vì cái gì chính mình có thể đột nhiên học được? Nhất định là Lâm Thần. Nàng kích động nhìn Lâm Thần. Chính mình theo Lâm Thần nơi này đạt được rất nhiều, bây giờ muốn bảo hộ Lâm Thần, cho nên liền học được ẩn giấu chiêu thức. Nàng vui vẻ đối Lâm Thần nói rằng, ta yêu ngươi. Lâm Thần, không hiểu đâu. Bên cạnh Triệu Nham cũng trừng lớn hai mắt. Hồng Lăng thế nào biến mạnh hơn? Chẳng lẽ nói, vừa mới ba chữ kia nhưng thật ra là mạnh lên mật mã. Hắn vội vàng cũng đối với Lâm Thần nói rằng, ta yêu ngươi. Lâm Thần, ngươi có độc ca, ngươi cũng không phải cùng Hồng Lăng như thế siêu cấp mỹ thiếu nữ. Studio bên trong người xem kích động không thôi. Nghị luận ở Mỹ, ta cũng đúng rừng thần nói qua yêu hắn à, vì cái gì ta không mạnh mẽ lên? Chẳng lẽ là không đủ chân thành, không có phát ra từ chân tâm, hoặc là muốn đối lấy bản nhân nói, đến thử một chút. Lúc này, cái khác còn dự định đến gần yêu tà, hiện tại tất cả đều ngừng lại. Bọn hắn đều bị Hồng Lăng bày ra thực lực cho giật nảy mình. Quá cường đại. Một quyền mà thôi, vậy mà gầy ra một đạo hỏa diễm vòi rồng, trực tiếp đánh chết mấy người bọn hắn huynh đệ. Cùng tiến lên, không cần cho nàng thở hơi thở cơ hội. Đám này yêu tà cùng một chỗ xuống lại. Bọn hắn chạy dáng vẻ vô cùng kỳ lạ, dùng cả tay chân, giống như là một cái nhanh chóng bò nện. Bất quá tốc độ rất nhanh. Hồng Lăng nói rằng, có ta ở đây, nghĩ muốn thương tổn Lâm đại ca một chút. Nàng cũng tiến lên, cùng đám này yêu tà đánh nhau. Oeng! Đại chiến bộc phát. Kết quả là Hồng Lăng đơn phương nghiền ép những này yêu tà. Yêu tà công kích đánh vào nàng trên trang giáp, tia lửa tung tóe, nhưng là Hồng Lăng một chút cảm giác đều không có. Căn bản không đau. Thiên mệnh gia hộ, giảm tổn thương 50. Bọc thép vốn là cứng rắn, hiện tại càng cứng rắn hơn, chương 899. Mấy người chúng ta ở trong, đã có người chết. Chương 899, mấy người chúng ta ở trong, đã có người chết. Hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động. Cứu mạng a. Ai tôi cứu cứu ta a. Một đám yêu tà ở phía trước chạy, mấy cái chật vật quẳng xuống đất, bọn hắn không dám dừng lại hạ, dùng cả tay chân cũng muốn hướng phía trước bò. Bởi vì Hồng Lăng đang ở phía sau đuổi giết bọn hắn. Cái kia bọc thép dũng sĩ quá kinh khủng. Bọn hắn cầm suất toàn lực đi công kích, nhưng không ai có thể làm cho nàng thụ thương. Nhưng nàng một quyền đâu, trực tiếp đem yêu tà cho đánh thành nao chấn động. Chính mình kêu cái gì đều quên đánh không lại. Cái này bọc thép dũng sĩ, quả thực liền là ma quỷ. Có một cái yêu tà bước chân nhanh chóng, hắn trực tiếp va vào thành trấn ở giữa cao nhất lâu bên trong. Rầm rầm. Hắn chật vật té ngã trong đại sảnh. Đại vương, yêu tà lời nói không có mạch lạc nói rằng, bên ngoài tới bốn người. Trong đó có một cái bọc thép dũng sĩ vô cùng lợi hại. Chúng ta ngăn không được bọn hắn. Bọn hắn muốn giết tới. Yêu đế chậm rãi đứng dậy. Có người đến. Ha ha ha. Lại còn có người dám chạy đến địa bàn của mình đến náo sự. Tốt. Thật to gan. Vừa vặn, chính mình cũng có nhiều năm không ăn qua thịt người thịt. Cái này đưa tới cửa mỹ vị, có thể không thể bỏ qua. Để cho ta đi chơi một chút bọn hắn. Yêu đế cười lớn đi ra cao ốc. Hoang phế trong thành thị, Hồng Lăng nắm lấy một cái yêu tà cổ áo, sau đó một quyền đánh trên mặt của hắn. Một quyền xuống dưới. Lại buông tay ra, cái này yêu tà thẳng tắp ngã trên mặt đất, chết. Hừ hừ. Hồng Lăng tâm tình thật tốt, chính mình trở nên mạnh mẽ, rốt cục có thể giúp Lâm Thần. Rốt cuộc không cần tránh ở phía sau hắn. Có thể ngay lúc này, Hồng Lăng nhướng mày, cảm giác được mình bị để mắt tới. Ngẩng đầu hướng phía trước xem xét đập vào mi mắt thân ảnh, nhường nàng ánh mắt ngưng tụ. Thân ảnh quen thuộc, là sư phụ của nàng. Nàng liên đứng ở đằng xa, vẻ mặt thất vọng nhìn xem chính mình. Cái này lão bà, nàng không có chết. Hồng Lăng siết chặt nắm đấm, vậy liền để nàng lại chết một lần. Dám làm tổn thương Lâm Thần người, đều phải chết. Nàng bước chân, hướng phía lão bà tiến lên. Có thể lúc này, lão bà chậm rãi lui lại, rất nhanh liền tiêu thất tại cắt vàng ở trong. Hồng Lăng dừng bước lại, phát giác được không thích hợp, lập tức lui trở về Lâm Thần bên người. Lâm đại ca, nàng đối Lâm Thần nói rằng, ngươi muốn coi chừng, ta vừa mới trông thấy sư phụ của ta. Nàng âm hồn bất tán, lại xuất hiện. Lâm Thần hướng nàng vừa mới phóng đi phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa mới bên kia không có cái gì, ai trái mù lòa ở phía sau nói rằng, chúng ta bây giờ khoảng cách yêu đế vị trí không xa, cẩn thận một chút. Yêu đế thực lực cường đại, nơi này khí thế đều bị cải biến, hắn sẽ để chúng ta sinh ra ảo giác. Đang khi nói chuyện, hắn theo trong bao lấy ra bốn cây nến, sau đó toàn bộ nhóm lửa, một người một cây. Ngọn nến có thể giảm xuống chúng ta nhận ảnh hưởng. Cầm ngọn nến, bốn người tiếp tục đi tới. Hồng Lăng cảnh giác rất nhiều, nàng phải đề phòng lấy nút trong bóng tối lão bà. Khoảng cách trong thành thị càng ngày càng gần, bốn phía lại càng ngày càng an tĩnh. Nhỏ trên bản đồ cũng nhìn không thấy một cái điểm đỏ, giống như tất cả yêu tà đều trong nháy mắt chết kết thúc. Thật là, Hồng Lăng cũng liền đánh chết 20-30 yêu tà mà thôi. Khoảng cách toàn bộ giết hết, còn kém xa lắm đâu. Quỷ dị yên tĩnh, bao cắt đều dừng lại, tính đến đáng sợ. Ngay ở phía trước, trái mù lòa đột nhiên kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người hướng phía trước nhìn lại, một tòa cao ốc đứng lặng trước mắt đó chính là yêu đế chỗ cao ốc. Trái mù lòa lại đem hộ thân phù lấy ra, cho mỗi người đeo lên. Sau đó hít sâu một hơi, nói rằng, cố lên. Lâm Thần mỉm cười gật đầu, cố lên. Đi vào trong đại lâu, yên tĩnh im ắng, cả tòa lâu bên trong vậy mà một cái yêu tà đều không có. Kỳ quái, yêu đế đâu? Ngay tại bốn người đi đến giữa đại sảnh thời điểm, giang giác, bốn phía vách tường đột nhiên chuyển đến vỡ vụn thanh âm. Mấy người hướng nhìn bốn phía, liền gặp được vách tường bên ngoài có đại lượng màu đen khí tức để lọt tiến đến. Khí tức khoảng cách bốn người càng ngày càng gần. Bọn hắn còn trông thấy hắc vụ ở trong có rất nhiều đạo thân ảnh đang lóe lên, có địch nhân ở bên trong. Hồng Lăng lập tức ra tay, an ta một trưởng. Với anh, nàng một trưởng vỗ ra một đạo hỏa cầu, kết quả hỏa cầu trong nháy mắt bị màu đen nồng vụ thôn phệ, một chút hỏa hoa đều không có tràn ra đến. Cái gì? Hồng Lăng con ngươi co rụt lại, công kích của mình vô hiệu. Không tốt. Trái mù loà kích động nói, đây là yêu đế tuyệt kỹ, chúng ta bây giờ đều bị hắn cố trụ. Hắn vội vàng theo bao khỏa bên trong xuất ra toàn bộ ngọn nến, sau đó bày ở bốn phía, sau khi đốt ngồi xếp bằng ở giữa. Một khi bị những này hắc vụ thôn phệ, chúng ta đều sẽ chết đi. Lúc trước hắn chính là dùng một chiêu này, giết hơn phân nửa tòa thành thị người. Mong muốn phá giải một chiêu này, nhất định phải có một người đi lên lầu, đánh bại yêu đế. Hắn nhìn về phía Hồng Lăng ở bên trái mù loà trong mắt, Hồng Lăng là nơi này cường đại nhất người. Chỉ có Hồng Lăng mới có thể cùng yêu đế một trận chiến. Hồng Lăng cũng nói, ta đi. Nàng quay người liền hướng trên lầu chạy tới. Trái mù loà đối Lâm Thần cùng Triệu Nham nói rằng, các ngươi chớ đi ra cái này vòng. Ngay sau đó nhắm mắt lại, nhanh chóng niệm động lấy cái gì. Ngọn nến hỏa diễm biến tràn đầy lên, ngắn ngủi kềm chế đánh tới hắc vụ. Nhưng đối lập, ngọn nến thiêu đốt tốc độ tăng nhanh. Nhìn không được quá lâu. Đang đang đạp. Hồng Lăng chạy đến lầu 2, lập tức cảm giác trước mắt thế giới tối xuống. Lầu 2 đen kịt một màu. Chỉ có trong tay nàng ngọn nến đang phát tán ra hào quang nhỏ yếu. Trái mù loà lớn tiếng nói, ngươi phải nghĩ biện pháp bảo vệ chính mình ngọn nến. Chỉ cần ánh nến bất diệt, ngươi chính là an toàn. Hồng Lăng gật đầu, chậm rãi đi lên phía trước. Hô hô. Lầu 2 đột nhiên thổi lên một hồi âm lãnh gió. Dưới ánh nến, Hồng Lăng gấp vội vươn tay ngăn trở trận này gió. Hơn 10 giây sau, ấm phong dừng lại, nàng chậm rãi thả tay xuống. Nhưng ngay tại nàng thả tay xuống trong nháy mắt, một trương trắng bệ mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, thật giống như một mực đứng ở chỗ này như thế, âm lãnh nụ cười hiện hiện. A. Hồng Lăng trong lòng co lại, vội vàng lui về sau một bước. Nhìn kỹ lại âm lãnh mặt biến mất, dường như vừa mới chỉ là một trận ảo giác. Hồng Lăng thở dài một hơi, lần nữa đi lên phía trước. Còn chưa đi hai bước, nàng đã nhìn thấy một đôi chân đối. Một đôi chân. Hai chân này cùng ánh mắt của mình cân bằng. Có người bị sâu chết ở chỗ này. Hồng Lăng lập tức nói rằng, ta không nhìn thấy yêu đế, nhưng là ta gặp được một cái bị treo cổ người. Trái mù loà nghe xong, tại chỗ kinh hô, không tốt. Hồng Lăng hỏi, thế nào? Trái mù loà hít sâu một hơi, nói rằng, phía trên xuất hiện thi thể, liền mang ý nghĩa mấy người chúng ta ở trong đã có người chết. Có yêu tà biến thành bộ dáng của chúng ta, lan lộn ở trong đó. Ngươi mau nhìn nhìn dáng vẻ của hắn. Hồng Lăng hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên ngọn nến, chiếu sáng người chết mặt. Nhìn thấy đối phương trắng bệnh dáng vẻ lúc, Hồng Lăng trong lòng có hơi hơi gấp. Triệu Nham, chết là Triệu Nham. Lâu một vòng tròn bên trong Triệu Nham lập tức hô to, không có khả năng. Ta không có chết, ta còn sống. Bên cạnh, Lâm Thần chậm rãi theo trong túi lấy ra một cây chùy thủ, sau đó đối Triệu Nham nhìn chằm chằm. Triệu Nham nhìn thấy một màn này, vội vàng nói, đại ca, ngươi để đao xuống, ngươi tin tưởng ta, ta không có chết. Dạ. Nàng nhìn lầm. Trái mù loà lại nói, ngươi dùng ngọn nến nhóm lửa thi thể của hắn. Hồng Lăng làm theo. Ngọn lửa màu xanh lam đem thi thể ngụy trang đốt rủi, lộ ra diện mục thật của hắn. Nhìn thấy đối phương thời điểm, Hồng Lăng con ngươi co rụt lại, hai chân tại chỗ liền mềm nhũn, nói tan nát con tim, kém chút giải trừ biến thân. Không có khả năng, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Thần. Chương 900, ngươi vì cái gì có thể xem thấu bẫy dập của ta? Chương 900, ngươi vì cái gì có thể xem thấu bẫy dập của ta? Lâm Thần hai mắt trợ to, sắc mặt trắng bệch, chết không nhắm mắt. Thân thể của hắn ở giữa không trung nhẹ nhàng đung đưa, quần áo trên người đều ướt đẫm, nước không ngừng theo dưới chân nhỏ xuống, tựa như là bị chết đuối. Không. Hồng Lăng toàn thân phát run, nói rằng, ta không tin. Lâm Thần làm sao lại chết? Là ai? Lầu dưới trái mù loà hô lớn. Là Lâm đại ca. Nàng lớn tiếng nói, nhất định là giả, chờ ta dùng ngọn nến lại đốt một lần. Hiện tại nàng hy vọng giường nào ở phía trên treo người là Triệu Nham. Nàng thử dùng ngọn nến nhóm lửa Lâm Thần thi thể, nhưng là Lâm Thần thi thể ướt sũng, căn bản không có biện pháp bốc cháy lên. Không được. Thi thể thật là Lâm Thần. Dưới lầu. Ngọn nến vòng tròn bên trong, Triệu Nham thần sắc đờ đẫn nhìn về phía Lâm Thần. Lâm đại ca. Hắn lúc đầu coi là chết mất chính là trái mù loà, nhưng là không nghĩ tới, lại là Lâm Thần. Lâm Thần mang theo hắn cùng nhau đi tới, nam nhân này giống như chiến vô bất thắng, mãi mãi cũng sẽ không mỏi mệt. Nhưng là hiện tại, hắn chết. Kết quả này, chính là Triệu Nham cũng khó có thể tiếp nhận. Hốc mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên. Ngươi. Lâm Thần lại là nhếch miệng lên, cười lạnh, nhanh như vậy liền bị các ngươi phát hiện, thật không có ý nghĩa. Hắn lui về sau mấy bước. Hô hô hô. Ngay trước trái mù lòa cùng Triệu Nham mặt, Lâm Thần thân ảnh biến mất tại quần quần hắc vụ ở trong. Lâm đại ca. Triệu Nham vẫn là không cách nào tiếp nhận kết quả này. Hắn đưa tay hướng Lâm Thần đuổi theo, kết quả đụng đầu vào hắc vụ bên trên. A. Triệu Nham quát to một tiếng, thân thể ngược bay trở về, chật vật ngã tại trái mù lòa sau lưng. Cốc cốc cốc. Vội vàng tiếng bước chân từ chỗ thang lầu truyền đến. Triệu Nham cùng trái mù lòa hướng phía trước xem xét, phát hiện là Hồng Lăng vội vã chạy xuống. Hồng Lăng xuống tới về sau, không nhìn thấy Lâm Thần, nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới. Lâm đại ca đâu? Triệu Nham cúi đầu, nói rằng hắn trốn vào trong hắc vụ. Phanh. Hồng Lăng hai chân mềm nhũn, vô lực ngồi dưới đất. Kết quả này, nàng bất ngờ. Rõ ràng vừa mới còn vừa nói vừa cười. Trái mù loà hô to, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, hắc vụ còn không có tàn mất, nhanh lên đi đánh bại yêu vương. Không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hồng Lăng lúc đầu muốn, Lâm Thần chết, chính mình còn sống còn có ý gì? nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Còn chưa có báo thù, ít ra trước tiên đem cái kia yêu vương đánh chết, khả năng cùng Lâm Thần cùng rời đi. Hồng Lăng siết chặt nắm đấm, bước nhanh đi trở về trên lầu. Vừa mới lên lầu, nàng liền phát hiện Lâm Thần thi thể không thấy, chỉ có trên mặt đất còn có một vũng nước, chứng minh nơi này vừa mới thật treo một cỗ thi thể. Đi ra, Hồng Lăng nói rằng, ta biết ngươi ở chỗ này, chúng ta thật tốt nói chuyện. Không có trả lời. Hô hô. Hồng Lăng đột nhiên cảm giác được phía sau mình có một trận gió thổi qua, có người sau lưng mình. Nàng lập tức quay người. Ngay sau đó, một trương mặt mũi quen thuộc đập vào mi mắt. Sư phụ của nàng, cái kia lão bà. Hồng Lăng lập tức đưa tay tại trên màn hình điện thoại di động điểm kích mấy lần. Bang. Một mũi lửa đỏ trường kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Lạch cạch. Kiếm phong khoác lên lão bà trên bờ vai, chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, đầu của nàng liền sẽ bay xuống đến. Hồng Lăng nhìn xem nàng, nói rằng, ngươi lại còn dám xuất hiện. Lão bà nhàn nhạt cười. Ngươi không giết chết được ta. Phốc thử. Hồng Lăng quả quyết dùng sức chém ngang, kết quả kiếm phong trực tiếp theo cổ của nàng bên trong đi xuyên qua. Cái gì? Công kích vô hiệu. Lão bà cười nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi là làm sao tới được nơi này? Hồng Lăng nhíu mày, chính mình như thế nào đi vào nơi này? Từ thang lầu đi tới a không đúng. Vấn đề của nàng sẽ không như thế đơn giản. Nói đúng ra, nàng hẳn là tại hỏi mình đi như thế nào tới đây. Chính mình là tại trong tiểu điểm gặp phải nguy hiểm, bị Lâm Thần cứu, sau đó quen biết Lâm Thần. Về sau nàng lại một mình tiến về tầng thứ 5, sau đó bị thực nhân yêu đế bắt lấy, cuối cùng lần nữa bị Lâm Thần cứu đánh bại thực nhân yêu đế về sau, nàng cùng Lâm Thần rời đi cao tháp, đi tới một cái thị trấn bên trên, tiêu diệt một tôn quỷ đế. Hiện tại nàng lại cùng Lâm Thần đi vào cái này hoang phế thành trấn bên trong. Hồng Lăng nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Lão bà cười nhạt nói, ngươi có hay không nghĩ tới, đây hết thảy đều là hư ảo. Ngươi tại một giấc mộng bên trong. Lâm Thần là ngươi tưởng tượng ra được người, hắn sở dĩ cường đại như vậy, đó là bởi vì hắn là ngươi toàn bộ mộng tưởng và hy vọng cụ hiện hóa. Đi đến tầng cao hơn, thậm chí giải phóng cao tháp, đi ra cao tháp. Đây đều là ngươi huyễn tưởng. Hồng Lăng lập tức nói rằng, không có khả năng. Cùng nhau đi tới, nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể là giả? Nữ nhân này tại lừa gạt mình. Là thật là giả, ngươi trong lòng mình tin tưởng. Mở mắt ra đi. Vừa dứt tiếng, Hồng Lăng đột nhiên mở mắt, sau đó ngồi dậy từ trên giường đến. Nàng mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn xem bốn phía, đây là gian phòng của mình. Chính mình còn tại tầng thứ 2, không hề rời đi, chẳng lẽ đây hết thảy thật đều là mộng? Nàng đưa tay lau trán một cái, tất cả đều là mồ hôi lạnh đi xuống giường, đi vào trước bàn sách thời điểm, nàng trông thấy trên mặt bàn có thật nhiều bức họa. Cầm lấy một chương xem xét, Hồng Lăng con ngươi chấn động. Vẽ lên, lại là chính mình cùng Lâm Thần mạo hiểm quá trình. Tại sân khấu bên trong bị Lâm Thần cứu đánh bại thực nhân yêu đế đánh bại quỷ đế. Cái này mọi chuyện đều đang vẽ bên trên. Lâm Thần cũng không phải chân thực tồn tại. Hắn chỉ là tinh thần của mình ký thác, là trong lòng mình nhất hoàn mỹ vô khuyết huyễn tưởng. Tại sao có thể như vậy? Giang giác. Cửa phòng mở ra. Lão bà cầm một cái bánh mì chậm rãi đi tới. Nàng khẽ cười nói, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Hồng Lăng buông xuống giấy vẽ, hỏi, ngày gì? Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Lão bà cười xuất ra một cây nến, sau khi đốt cắm ở bánh mì bên trên. Sinh nhật vui vẻ. Cầu nguyện về sau, thổi cây nến a. Hồng Lăng đưa tay tiếp nhận bánh mì, nhìn xem ở trước mặt mình lay động ánh nến, nàng không chút nào do dự mở to mắt, một kiếm đâm ra. Xoẹt. Gian phòng tiêu thất, Hồng Lăng về tới một mảnh mở tối ở trong. Nàng cầm trường kiếm, xuyên thủng lão bà lồng ngực. Lão bà mở to hai mắt nhìn xem Hồng Lăng. Ngươi vì cái gì có thể xem thấu bẫy dập của ta? Vừa mới Hồng Lăng trong phòng phát sinh tất cả đều là nàng huyễn thuật. Mục đích của nàng chỉ có một cái. Cái kia chính là lừa gạt Hồng Lăng thổi cây đến. Nhưng không nghĩ tới Hồng Lăng vậy mà có thể khám phá bẫy dập của mình. Hồng Lăng giãy giụa trong tay kiếm, đồng thời nói rằng, nàng căn bản không biết rõ sinh nhật của ta là lúc nào. Hơn nữa, chỉ có Lâm đại ca cho ta nếm qua loại kia bánh mì. Phốc thử. Nàng dùng sức đem kiếm hướng xuống một bổ. A. Lão bà kêu thảm, thân thể tại chỗ bị đánh thành hai nửa, máu tươi đen ngòm chảy ròng. Phanh. Lão thân thể nữ nhân quẳng xuống đất, theo một hồi kịch liệt co quắp, thân thể của nàng biến hồi nguyên dạng. Một cái toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng, khuôn mặt có mấy phần giống chuột yêu tà. Yêu đế. Hắn vẻ mặt không cam lòng nhìn xem Hồng Lăng. Câu nói sau cùng đều nói không nên lời, nghiêng đầu một cái, chết đi như thế. Hồng Lăng đứng tại chỗ, còn có chút không có kịp phản ứng. Thắng. Chỉ đơn giản như vậy, yêu đế liền chết. Nàng tiến lên bổ ba kiếm, thấy yêu đế thi thể không có gì thay đổi, lúc này mới thở dài một hơi. Đúng rồi. Vừa mới mọi thứ đều là huyễn thuật. Chẳng phải là nói Lâm đại ca không có chết. Nàng con ngươi sáng lên, vội vã hướng dưới lầu chạy tới. Chương 901. Chẳng lẽ bản yêu đế cũng bên trong huyễn thuật? Chương 901. Chẳng lẽ bản yêu đế cũng bên trong huyễn thuật? Cốc cốc cốc. Nàng vội vã chạy đến dưới lầu, hướng ngọn nến làm thành vòng tròn bên trong xem xét. Lâm Thần. Hắn thật tại. Hắn không có chết, hắn liền đứng tại Triệu Nham bên cạnh, chính nhất mặt bình tĩnh nhìn chung quanh hắc vụ. Rầm rầm. Hắc vụ tại tiêu tán. Bởi vì yêu đế chết, hắc vụ bị giải trừ. Quá tốt rồi. Hồng Lăng lập tức giải trừ biến thân, sau đó hướng Lâm Thần tiến lên. Phanh. Nàng một đầu tiến đụng vào Lâm Thần trong ngực, lớn tiếng khóc lên. Ta coi là, ta cho là ngươi chết. Lâm Thần cúi đầu mỉm cười nói, tại loạn nghĩ gì thế, ta làm sao lại chết mất? Ừm ân. Hồng Lăng dùng sức gật đầu, nói rằng, đúng vậy, ngươi sẽ không chết. Bên cạnh trái mù lòa cùng Triệu Nham trông thấy Hồng Lăng xuống tới, lại trông thấy hắc vụ biến mất, hai người nhao nhao thở dài một hơi. Quá tốt rồi. Thành công. Trái mù lòa kích động hô to, ta báo thủ, ha 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 ha, ta báo thủ rồi. Cha, mẹ, các ngươi có thể an tâm đi. Hắn lại nhìn về phía Hồng Lăng, nói rằng, cảm ơn ngươi, không có các ngươi có ta không có cách nào báo thủ. Hồng Lăng nhẹ gật đầu. Vấn đề này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Lâm Thần không chết, chính mình còn thành công đánh bại yêu đế. Mình bây giờ, đã đầy đủ mạnh. Ngươi làm tốt. Lâm Thần khẽ cười nói, ngươi bây giờ, đã cùng ta không sai biệt lắm cường đại. Về sau chiến đấu, còn nhiều hơn nhiều trông cậy vào ngươi. Hồng Lăng cao hứng cười. Cười ngây ngô. Lúc này, Lâm Thần xuất ra một cái bánh mì, sau đó lại đưa ra một tay nến. Ban thưởng ngươi một cái bánh mì. Đang ăn mì bao trước đó, thổi tắt ngọn nến cầu ước nguyện A. Hồng Lăng cao hứng thổi một ngụm. Nhưng ở ngọn nến dập tắt trong nháy mắt đó, nàng kịp phản ứng, trên mặt nụ cười trong nháy mắt đông lại. Hô! Ánh nến dập tắt. Cảnh tượng chung quanh, trong nháy mắt đen lại. Lâm Thần, Triệu Nham cùng trái mù lòa đều biến mất không thấy. Nàng bọc thép bị chính mình giải trừ. Ngọn nến tại trong tay của mình, toát ra một sợi khói trắng. Dập tắt. Bị chính mình thổi tắt. Hồng Lăng lập tức ý thức được, chính mình vừa mới gặp mọi chuyện, đều là ảo giác. Mộng trong mộng, huyễn bên trong huyễn. Ha ha ha. Lầu hai trong bóng tối, truyền ra yêu đế tiếng cười. Quá đơn giản. Cái này cũng quá đơn giản a. Yêu đế vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng, muốn lừa gạt tới các ngươi muốn phí một chút chắc trở. Không nghĩ tới nha, dễ dàng như vậy liền đem các ngươi lừa gạt tới. Bá. Trong hắc ám, yêu đế thân ảnh chợt lóe lên. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Lăng trước mặt, sau đó đưa tay liền bóp lấy Hồng Lăng cổ. Ách. Hồng Lăng bị hàm bấm. Ai. Yêu đế thở dài một hơi, nói rằng, nghe thủ hạ của ta nói các ngươi rất mạnh. Ta vốn đang đối với các ngươi mong đợi một chút. Kết quả sự thật nói cho ta, vĩnh viễn không cần đối với nhân loại ôm lấy chờ mong. Các ngươi quá yếu. Lực lượng không có, tinh thần lại cực kỳ yếu ớt. Muốn chơi chết các ngươi, thật là quá đơn giản. Hồng Lăng mắng, hèn hạ. Vậy mà dùng huyễn thuật gạt người. Trọng yếu nhất là, vậy mà lợi dụng Lâm Thần lừa gạt người. Cái này ai chịu nổi? Yêu đế cười nói, đà tạ ngươi khích lệ. Bất quá lúc này khen ta cũng vô dụng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ngươi yên tâm, sẽ không đau, ta sẽ được giải quyết rất nhanh rơi ngươi. Tay của hắn bắt đầu dùng sức. Có thể một giây sau, yêu đế trên mặt nụ cười thời gian dần trôi qua biến mất. Thân xác của hắn càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà không có cách nào vặn gãy Hồng Lăng cổ. Kỳ quái, là chính mình không dùng được sao? Hắn cắn răng, thật mở ra bắt đầu dùng sức. Năm thành lực lượng. Không được. Bảy thành lực lượng. Vẫn chưa được. Chín thành lực lượng, kết quả vẫn chưa được, yêu đế mặt đều xanh, đây là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này cổ có cứng như vậy sao? Mười thành lực lượng. Hừ hừ a a a a. Hắn dùng hết toàn lực, trên trán nổi gân xanh, kết quả vẫn là không cách nào dùng chuyển Hồng Lăng cổ. Yêu đế tay cũng tê rồi. Chuyện gì xảy ra a? Cổ của nàng chẳng lẽ là cốt thép xi măng làm? Đây có phải hay không là có chút nguy tiên? Hắn không biết rõ, Hồng Lăng hiện tại thể chất vô cùng cao, có kinh người 3000 nhiều một chút. Hơn nữa nàng còn có gần đẳng 50% giảm tổn thương. Yêu đế lực lượng, căn bản không có cách nào phá vỡ Hồng Lăng phòng ngự. Tay của hắn muốn căng gần, Hồng Lăng cũng không kéo một chút. Hồng Lăng trông thấy yêu tà sắc mặt có chút chênh lệch, liền hỏi, ngươi đang làm gì? Bởi vì không có bất kỳ cái gì đau đớn, cho nên nàng thậm chí không biết rõ yêu đế đã tại động thủ giết nàng. Phanh. Yêu đế buông tay ra, đem Hồng Lăng để xuống. Sau đó hắn một bên lui lại, một bên vung tay. Mẹ nó, tay đều tê, kết quả đều không có làm bị thương nữ nhân này. Chẳng lẽ, chính mình thân ở huyễn cảnh ở trong? Không thể nào. Thật là tình huống trước mắt, hắn lại không cách nào giải thích. Dù thế nào cũng sẽ không phải nữ nhân này sức chiến đấu vô cùng cao, so với mình còn cao hơn mười mấy lần a. Kia làm sao có thể chứ? Nhân loại yếu ớt như vậy, nhất định là giả, chính mình khẳng định là tại huyễn cảnh. Ha ha. Tại một cái ảo cảnh tay chuyên nghiệp trước mặt làm những vật này, múa dịu qua mắt thợ. Nhìn ta phá ngươi huyễn cảnh. Yêu đế trên mặt đất giật nảy mình, bên cạnh Hồng Lăng đã nhìn ngây ngẩn cả người. Hắn đang làm gì? Thế nào đột nhiên phiêu vũ? Ngày một hồi lâu, yêu đế phát hiện chung quanh không có thay đổi gì, kỳ quái, cái này huyễn cảnh thế nào còn không có bị phá trừ? Chẳng lẽ phương pháp không đúng? Hắn lại nhìn về phía Hồng Lăng, nữ nhân này mới là phá cục mấu chốt. Đã hiểu. Giết nàng. Đi chết. Yêu đế hô to một tiếng, trên tay lợi chảo đột nhiên hướng Hồng Lăng đâm ra. Một chảo này tốc độ rất nhanh. Một cái chớp mắt mà thôi, liền giết tới Hồng Lăng trước mặt. Nhưng lại tại tay của hắn chuẩn bị đụng phải Hồng Lăng lồng ngực lúc, một cái tay khác đột nhiên theo bên cạnh rơi đến. Lại cạnh. Yêu đế tay trong nháy mắt bị bắt lại. Yêu đế cùng Hồng Lăng đều là sức sở, tiếp lấy hướng bên cạnh nhìn lại. Lâm đại ca. Hồng Lăng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần nhìn xem yêu đế, trên dưới dò xét một cái, đây là một cái trồn. Chính là cái vật này, đem các ngươi làm điên điên khủng khủng. Vừa mới hắn đứng tại trong vòng, còn chưa tới một phút, đã nhìn thấy Hồng Lăng trên lầu lớn hô cái gì Triệu Nham chết, chính mình chết. Sau đó Triệu Nham cùng trái mù lòa cũng điên điên khủng khủng. Triệu Nham thậm chí còn kêu to hướng hắc vụ đánh tới. Nếu không phải mình cho hắn một ước, đem hắn đạp trở về, hắn khả năng liền chết tại trong hắc vụ. Lại sau đó, hắn đã nhìn thấy Hồng Lăng chạy xuống, ôm một cây trụ cười ngây ngô. Lâm Thần thấy vẻ mặt không hiểu thấu. Cái này yêu đế huyễn thuật lợi hại như vậy sao? Liên mặt đều không nhìn thấy, liền đem ba người này đùa bỡn tại lòng bàn tay ở trong. Hắn tại lầu một nghe được yêu đế tiếng cười, biết yêu đế hiện thân, liền tự mình tới. Yêu đế nhìn chằm chằm Lâm Thần. Lại là cái gì huyễn thuật? Đối ta vô dụng, lan đi. Hắn hơi vung tay, mong muốn đem Lâm Thần tay hất ra. Kết quả yêu đế phát hiện, chính mình rung động không động được Lâm Thần tay. Ừm. Cái này huyễn thuật vẫn rất chân thực. Ai làm? Ta có chút bội phục ngươi. Để chúng ta nói chuyện a. Lâm Thần. Cái này yêu đế, vậy mà cho là mình chúng huyễn thuật sao? Có phải hay không huyễn thuật chơi nhiều rồi, toàn bộ yêu đều nghi thần nghi quỷ. Hại ngươi cuối cùng hại mình. Đây cũng không phải là huyễn thuật. Lâm Thần nói, một quyền đánh ra, trực tiếp nện ở yêu đế trên mũi. Phanh, Chương 902. Thân làm yêu đế, ngươi cả đời này thất bại cực độ. Chương 902. Thân làm yêu đế, ngươi cả đời này thất bại cực độ. A. Yêu vương kêu thảm một tiếng, đặt mông ném xuống đất. Hắn đưa tay vừa lau mặt, phát hiện trên tay tất cả đều là máu đen. Chính mình chảy máu, bị một nhân loại một quyền đem cái mũi cắt ngang. Cái này sao có thể? Yêu đế lung lay từ dưới đất đứng lên, nói rằng, ngươi cái này huyễn cảnh vẫn rất chân thực, ta vậy mà cảm thấy đau đớn. Lâm Thần đi đến yêu đế trên mặt, vung lấy nắm đấm lại thở ra một quyền. Đều nói, đây không phải huyễn cảnh. Phanh. Quyền thứ hai, rắn rắn chắc chắc đánh vào yêu đế trên bụng. Một tiếng vang trầm. Mãnh liệt quyền phong theo yêu đế phần bụng bên trong xuyên qua, hướng phía sau hắn vách tường bay đi. Phanh. Hơn 10 mét bên ngoài vách tường, bị đạo này quyền phong phá hủy, nổ ra một cái động lớn ánh sáng bên ngoài tranh nhau chen lấn tràn vào đến, mở tối lầu 2, trong nháy mắt sáng rất nhiều. Yêu đế hai tay ôm bụng, con ngươi kịch liệt run rẩy. Một quyền này, kém chút đem hắn bữa cơm đêm qua đều đánh tới. Hắn toàn thân như nhũ ra, hai chân phát run, ôm bụng chậm rãi quỳ trên mặt đất. Khu khu khụ. Yêu đế ho kịch liệt lên. Cái này huyễn thuật, cũng quá lợi hại đi, vậy mà như thế chân thực. Chính mình giống như thật bị đánh một quyền. Lợi hại. Yêu đế nói rằng, chế tạo cái này huyễn thuật người, thật sự là lợi hại. Nhưng là ngươi cho rằng, dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Ta có thể đi cho tới hôm nay, đều dựa vào ta cố gắng của mình. Không có người so ta càng hiểu huyễn thuật, chỉ là huyễn thuật, ta nói hư thì hư. Hắn từ dưới đất đứng lên, sau đó hướng về giữa không trung vươn tay. Thiểm điện, đến. Yêu đế quyết định dùng ra tuyệt chiêu của mình. Có thể phá hoại tất cả huyễn thuật siêu cấp đại tuyệt chiêu. Bởi vì cái này chiêu thức quá mạnh, cho nên chỉ có thể ở huyễn thuật bên trong sử dụng. 3 giây về sau, tất cả bình tĩnh. Không có gió, cũng không có thiểm điện, chỉ có yêu đế ngơ ngác duy trì kỳ quái tư thế đứng tại chỗ. Ừm. Thiểm điện đâu? Ta siêu cấp tuyệt chiêu đâu? Phanh. Hắn không đợi được siêu cấp tuyệt chiêu, trước chờ đến Lâm Thần một quyền. Thiểm điện cái gì? A nha. Yêu đế kêu thẳng một tiếng, che mũi lảo đảo lui lại. Hắn lau máu trên mặt, cắn răng nghiến lợi đối Lâm Thần nói rằng, ngươi chờ ta đại tuyệt chiêu tới, các ngươi đều phải chết. Sau đó yêu đế lần nữa vươn tay, trở về a, ta thiểm điện. Hắn la lớn, phục sinh a, ta thiểm điện. Phanh. Lại một quyền trên mặt của hắn nổ tung. Một quyền không đủ, Lâm Thần nhấc chân chính là một cước. A. Yêu đế kêu to, bị Lâm Thần đạp té xuống đất, lăn hai vòng mới dừng lại. Lâm Thần nhìn xem cái này yêu đế bộ dáng chật vật, nghĩ thầm hắn sẽ không đầu óc có vấn đề gì à, ngươi có phải hay không nhược trí à? Trả lại ngươi thiểm điện, ngươi sao không hâu người yêu của ngươi? Yêu đế bụng mặt từ dưới đất bỏ dậy, hắn lúc này vẻ mặt chấn kinh. Vì cái gì? Ta thiểm điện đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một cái nhường hắn cảm thấy kinh khủng ý nghĩ hiện hiện. Chẳng lẽ nói, nơi này thật không phải là huyễn cảnh? Nơi này phát sinh tất cả đều là thật? Không có khả năng. Nếu như đây hết thảy đều là thật, vậy tại sao chính mình đánh không lại hai người kia loại? Nếu như là giả, vậy tại sao chính mình dùng không xuất siêu cấp đại chiêu? Đáp án chỉ có một cái, đây không phải huyễn cảnh mà là chân thật. Hắn thật đánh không lại hai người kia loại. Yêu đế nhìn chằm chằm Lâm Thần cùng Hồng Lăng, hỏi: các ngươi là ai? Vì cái gì cường đại như vậy? Hôm nay đã xảy ra quá nhiều hắn khó có thể lý giải được chuyện. Hồng Lăng trúng huyễn thuật, kết quả chính mình cũng giết không được nàng, căn bản vẫn không ngừng cổ. Sau đó chính là nam nhân trước mắt này, lực lớn vô cùng, nhất lực phá và pháp, mình bị hắn đánh mấy quyền, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu bước lên bỏ ra. Ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Soát. Lâm Thần một bước đi ra, trực tiếp bóp lấy yêu đế cổ đi lên nhấc lên. A. Yêu đế trực tiếp bị Lâm Thần nâng lên giữa không trung. Thả ta ra. Yêu đế dùng sức dãy rồi lấy. Thân thể của hắn ở giữa không trung lắc lư, hai chân không ngừng đấm đá lấy Lâm Thần. Nhưng là Lâm Thần căn bản không hề lay động. Cái này vô lực công kích, liên y phục của hắn đều đánh không xấu. Thậm chí không để lại nửa điểm vết tích. Người đi chết đi. Yêu đế nâng lên hai tay, hô to một tiếng, tử vong chi chảo. Bang. Hai chảo của hắn trong nháy mắt dài ra, biến thành dài hơn 1 mét, vô cùng sắc bén, hàn quang bức người. Yêu đế vung vẩy song chảo, đột nhiên hướng Lâm Thần lồng ngực bổ tới. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn. Móng vuốt sắc bén theo Lâm Thần trên lồng ngực ma sát mà qua, tia lửa tung tóe. Sáng chói hỏa tinh thậm chí đem toàn bộ phòng ở đều chiếu sáng, những này hỏa tinh bắn ra xa 10 mấy mét. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, công kích liền kết thúc. Bịch bịch. Có cái gì quẳng xuống đất âm thanh em vang lên. Yêu đế vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía mình hai tay. Móng vuốt toàn bộ gây mất. Vừa mới thanh âm, chính là hắn móng vuốt quẳng xuống đất phát ra tới. Hắn lại hướng Lâm Thần nhìn lại. Lâm Thần còn duy trì tư thế cũ, lúc đầu ánh mắt, hắn căn bản không có thụ thương. Yêu đế hãi nhiên nghẹn ngào, không có khả năng. Chính mình móng vuốt đều gây mất, Lâm Thần lại một chút sự tình đều không có. Đến cùng ai mới là yêu đế? Đến cùng ai mới là nhân loại? Cái này hợp lý sao? Đây hết thảy, quả nhiên đều là ảo giác. Ngươi chút nào không có sức mạnh, chắc không được phải dùng huyễn thuật lừa gạt người. Lâm Thần bình luận, đáng tiếc, ngươi huyễn thuật cũng không được, ngươi cả đời này thất bại cực độ. Nhưng ta giúp ngươi chọn mở một lần a. Không cần cảm ơn. Con người của ta chính là ôn nhu như vậy thiệt lương. Lâm Thần tay bắt đầu dùng sức. A da a. Yêu đế thê lương kêu lên. Trong mắt của hắn tất cả đều là khủng cụ cùng tuyệt vọng. Quá kinh khủng. Giúp ta mở lại, chính là để cho ta đi chết, ngươi quản cái này gọi dịu dàng thiện lương. Nhân loại các ngươi, có phải hay không đối dịu dàng thiện lương có cái gì hiểu lầm a? Cứu, cứu mạng. Hắn chật vật hướng giữa không trung vươn tay, giống như muốn phải bắt được cái gì. A a a. Yêu đế mặt bắt đầu biến thành tử sắc, lập tức liền phải chết. Nhưng ngay lúc này, Lâm Thần đột nhiên cảm nhận được sát cơ nồng đậm, đột nhiên theo cao ốc bên ngoài vọt tới. Ngay tại yêu đế đằng sau trên vách tường lỗ rách bên trong giết tiến đến. Lâm Thần trực tiếp đem yêu đế ném đi, hai tay duỗi ra, bạch quang nhàn nhạt ở trong tay của hắn lập lòe. Phanh. A. Yêu đế đụng ở trên tường, vách tường nổ tung, hắn một ngụm lao huyết phun tới. Một giây sau, lỗ rách bên ngoài lướt đến đại lượng màu đen lông vũ. Mỗi một cây lông vũ đều giống như một phát hỏa tiễn tháo, đụng ở trên tường thời điểm trực tiếp đem vách tường nổ tung. Những này lông vũ hướng phía Lâm Thần cùng Hồng Lăng thẳng tắp đánh tới, giống như là vạn tên cùng bắn. Thu. Lâm Thần trực tiếp sử dụng phản bản quy nguyên. Cương đại lực hấp dẫn xuất hiện, trước mặt lông vũ bị cưỡng chế sửa lại phương hướng, hướng phía Lâm Thần trên tay bay tới. Hóa. Vận. Phát. Lâm Thần đem bộ phận lông vũ hấp thu, hóa thành năng lượng chi vũ, sau đó đẩy về phía trước đương đương đương. Đại lượng lông vũ ở giữa không trung va chạm, Lâm Thần phát ra lông vũ càng thêm cường đại, một chút có thể đụng nát bên ngoài mấy phiến lông vũ. Lông vũ va chạm kéo dài 5 giây nhiều chung. Lâm Thần cùng đối phương lông vũ đồng thời hao hết. Hắn nhìn xem ngoài động, là ai đến đây? Đùng đùng đùng. Còn không nhìn thấy người, trước hết nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. Không tệ. Người coi như không tệ. Theo âm thanh âm vang lên, một thân ảnh màu đen chậm rãi đi tới lầu 2 ở trong. Chương 903. Hắn nhìn ánh mắt của ta, thế nào giống như vậy đang chọn thịt heo. Chương 903. Hắn nhìn ánh mắt của ta, thế nào giống như vậy đang chọn thịt heo. Đây là một cái mới yêu tả. Hắn có cao 2 mét, phía sau lưng mọc ra một đôi màu đen lông vũ cánh, một trương mặt cùng người tương tự, nhưng là cái mũi vô cùng nhọn. Nhìn xem tựa như là một cái diều hâu. Hắn không có tóc, các bộ phận tất cả đều là màu đen lông vũ. Không hề nghi ngờ đây là một cái diều hâu loại hình yêu tả. Cùng bên cạnh nằm sấp chồn là một cái cấp bậc. Lâm Thần mở ra hệ thống nhìn lướt qua chi tiết của hắn xưng hô, Hắc Ưng. Chủng tộc, yêu tả. Thể chất, 187. Lực lượng, 243. Tốc độ, 50. Tinh thần, 189. Kỹ năng, đoạn không chạm, vạn vũ tề phát, chân tường không nứt vỡ. Huyết mạch thiên phú, chạm đều đoạn. Tin tức, tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất yêu đế, là tam đại yêu đế một lớn quỷ đế ở trong thực lực tồn tại cường đại nhất. Trông thấy số liệu này thời điểm, Lâm Thần mắt sáng rực lên một chút. Thật mạnh số liệu. Ba cái kỹ năng, thậm chí còn có một cái huyết mạch thiên phú. Rất lâu không có gặp có thiên phú địch nhân rồi. Hắn không có đoán sai, đánh bại có thiên phú địch nhân, có xác suất có thể thu được đối phương một cái, thậm chí là nhiều cái kỹ năng. Nói cách khác, cái này yêu tả là đến đưa kỹ năng. Nhìn một chút hắn toàn bộ kỹ năng. Đoạn không chạm, đem lực lượng hội tụ đến cánh ở trong, đem cánh cứng lại, sau đó hướng về phía trước bổ ra, uy lực mạnh mẽ, có thể nhẹ nhõm chặt đứt sắt thép. Vạn vũ tề phát, mở ra hai cánh, phóng ra đại lượng lông vũ, mỗi một phiến lông vũ đều cứng rắn như sắt, tốc độ cực nhanh, khó mà ngăn cản. Chân tường liệt không phá, bóng đen yêu đế đại tuyệt chiêu, thả người bay hướng lên bầu trời, sau đó cực tốc vung lên cánh, trong nháy mắt chém ra mấy chục đạo uy lực mạnh mẽ khí nhận, đem tất cả đối thủ chém giết. Mỗi cái kỹ năng đều giống như rất mạnh. Lại nhìn huyết mạch của hắn thiên phú chạm đều đoạn, công kích cứng rắn vật thể lúc, lực lượng sẽ thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm. Xem hết, thiên phú rất bình thường, bất quá kỹ năng cũng không tệ lắm. Bóng đen yêu đế phát giác được Lâm Thần ánh mắt có điểm gì là lạ. Trong mắt của người đàn ông này không có nửa điểm khủng cụ, ngược lại là tại nhìn từ trên xuống dưới chính mình ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn thịt heo. Nghĩ đến mua cái nào một khối tương đối tốt. Đáng chết, cái này nhân loại cũng dám nhìn như vậy chính mình, thật là muốn chết. Cẩn thận. Bên cạnh nằm dạp trên mặt đất chồn yêu đế bỏ dậy, tay phải của hắn chống đỡ vết tường, tay trái ôm bụng, nói rằng hai người kia rất mạnh, nhất là nam nhân kia. Hắc Ưng yêu đế lạnh hừ một tiếng, ha ha, mạnh hơn cũng chỉ là một cái nhân loại, đừng tưởng rằng ngăn trở chính mình một chiêu liền có thể cùng mình đối kháng. Hắn nhìn xem chồn yêu đế, nói rằng thực nhân yêu đế cùng hồn về quỷ đế đều đã chết, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hắn là phát giác được hai cái này tồn tại chết, chỉ có chồn yêu đế còn sống, cho nên liền tìm tới. Không nghĩ tới vừa qua khỏi đến, đã nhìn thấy Lâm Thần tại bóp lấy chồn yêu đế cổ. Còn tốt chính mình tới kịp thời. Cái gì? Chồn yêu đế biết được tin tức này lúc, vẻ mặt chấn kinh. Chết một cái yêu đế cùng một cái quỷ đế, tại sao có thể có loại chuyện này? Thật hay giả? Là ai giết bọn hắn? Cũng không thể là trước mắt cái này nhân loại a. Không thực tế. Không nói trước thực nhân yêu đế cùng quỷ đế cách xa nhau rất xa, liền nói thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại, thần bí khó lường, nhân loại sao có thể đánh chết bọn hắn? Đừng đoán. Lâm Thần thản nhiên nói, chính là ta đánh chết bọn hắn. Xoát. Hắc Ưng yêu đế cùng chồn yêu đế đều mánh nhìn về phía Lâm Thần. Ha ha. Hắc Ưng yêu đế lạnh lùng nở nụ cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin như ngươi loại này lời nói? Ngươi chỉ sợ liền bọn họ là ai cũng không biết. Về phần hắn vừa mới kém chút giết chồn yêu đế, chồn thực lực là tam đại yêu đế, một lớn quỷ đế bên trong yếu nhất. Hắn lợi hại chính là huyễn thuật. Huyễn thuật một khi bị phá, thực lực còn không bằng đế vương bọc thép. Tính toán. Hắc Ưng yêu đế nói rằng, lừa nhắc cùng ngươi nhiều lời. Trước tiên đem mấy người các ngươi giết, lại ăn lấy bắp đùi của các ngươi thịt đi điều tra. Hắn một bước đi ra. Xoát. Hắc Ưng yêu đế trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt, sau đó giơ lên bên phải cánh đoạn không chạm. Vâng. Cánh uyển như một thanh khai sơn đại đao, đột nhiên hướng Lâm Thần bổ tới. Lâm Thần không trốn không né, dùng bả vai đón đỡ cái này một bổ. Làm. Hỏa tinh bắn tung tóe. Hắc Ưng yêu đế toàn thân rung động, trên mặt kinh miệt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ mặt chấn kinh. Chính mình đoạn không chạm, không có đối Lâm Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Lâm Thần vung tay, chậm rãi đẩy ra trên bờ vai cánh, đồng thời nói rằng, vì cái gì ta nói lời nói thật, luôn luôn không ai tin tưởng đâu. Thực nhân yêu đế cùng vị đế không chỉ có là ta giết, hai người các ngươi cũng sẽ là ta giết. Lâm Thần tay phải bắt quyền, một quyền đánh ra. Hắc Ưng yêu đế phản ứng cực nhanh, vội vàng dùng cánh che ở trước người. Hắn muốn dùng cánh ngăn trở Lâm Thần nắm đấm. Làm. Một quyền đánh tới, Hắc Ưng yêu đế chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một chiếc xe lửa đụng phải. A. Hắn quát to một tiếng, trực tiếp về sau bay rất ra ngoài. Oeng. Hắc Ưng Yêu Đế đụng ở trên tường, trên vách tường lỗ rách lập tức biến lớn hơn. Cách đó không xa Trồn Yêu Đế trực tiếp trợn tròn mắt. Không phải đâu, đây chính là Hắc Ưng Á ngay trong bọn họ tồn tại cường đại nhất. Mà bây giờ, hắn lại bị người một quyền đánh bay ra ngoài. Sức mạnh của người đàn ông này, đến cùng cao bao nhiêu a? Hô. Một trận gió phá đến, Hắc Ưng Yêu Đế từ bên ngoài bay trở về. Giờ này phút này, hắn không cười được, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Thần. Lực lượng thật mạnh. Ngươi không phải nhân loại, ngươi là vị kia yêu đế. Lâm Thần nói rằng, đánh không lại liền mắng người đúng không? Các ngươi những này yêu đế tố chất thật không được. Hắc Ưng Yêu Đế, ta mắng ngươi cái gì? Mắng ngươi không phải người. Hắn nhìn về phía Trồn Yêu Đế, nói rằng, người này rất mạnh, hai chúng ta nhất định phải liên thủ, không phải khó mà chiến thắng hắn. Trồn dùng sức gật đầu. Không đánh bại Lâm Thần, bọn hắn hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hắc Ưng Yêu Đế đột nhiên hướng Lâm Thần lướt đến, lần nữa sử dụng đoạn không chạm. Cùng lúc đó, Trồn Yêu Đế đối với Lâm Thần chừng một cái, tinh thần xung kích. Hắn muốn lợi dụng cường đại tinh thần đi ảnh hưởng Lâm Thần. Chỉ cần nhường hắn xuất hiện ngắn ngủi thất thần, Hắc Ưng Yêu Đế liền có khả năng tổn thương tới hắn. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Thần vươn tay, bắt lại Hắc Ưng Yêu Đế bổ tới cánh, sau đó nhìn về phía Trồn Yêu Đế. Bốn mắt nhìn nhau. Oeng. Trồn chỉ cảm thấy đầu góc của mình giống như bị thiểm điện bổ tới, đau đớn kịch liệt đột nhiên truyền đến. A a a. Hắn phát ra cho tới nay, nhất là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trồn Yêu Đế ôm đầu ngã nhào trên đất, sau đó toàn thân kịch liệt co quắp. Màu trắng chất lỏng sền sệt, chậm rãi theo cái mũi của hắn cùng lỗ hai bên trong chảy ra. Hắc Ưng Yêu Đế trông thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Trồn Yêu Đế thua. Tinh thần của hắn xung kích, bị Lâm Thần đánh trở về. Hắn không thể chữa bảo, cho nên đầu nhận lấy tinh thần xung kích, trực tiếp bị trọng thương. Cái này nhân loại, không chỉ có lực phòng ngự cùng lực lượng đều cao đáng sợ, ngay cả tinh thần cũng như thế không hợp thói thường. Không ổn a, lúc này, Lâm Thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hắc Ưng Yêu Đế. Tới phía ngươi. Hắc Ưng Yêu Đế bị dọa đến hô to, chân tường liệt không phá. Oeng. Một cỗ khí lãng ở trên người hắn nổ tung. Hắn thả người bay lên, đụng nát trên đầu trần nhà, chớp mắt bay đến cao hơn 30 mét. Sau đó, bật hết hỏa lực, chương 904. Các ngươi yêu tà cũng chơi hiến tế lưu sao? Chương 904, các ngươi yêu tà cũng chơi hiến tế lưu sao? Mấy đạo dài hơn 2 mét khí lãng lươi đao từ trên trời bổ xuống. Rầm rầm rầm. Mấy tầng trần nhà trong nháy mắt bị đánh mở. Vết cắt trô bóng loáng lại chỉnh tề, tựa như là giống như tấm gương. Đi chết. Hắc Ưng Yêu Đế lớn tiếng bảo hiếu, đây là ta đại tuyệt chiêu, ngươi không có khả năng tiếp được. Chết. Phòng ốc ở trong. Hô hô hô. Khí nhận còn chưa tới đạn, một cơn gió lớn dẫn đầu trấn áp xuống. Răng rắc răng rắc. Trần nhà không chịu nổi cái này phong áp, nhao nhao vỡ tan, vết dạn bò đầy toàn bộ trần nhà. Trên đất cho bụi bị dâng lên, nơi này giống như lên một trận sương mù. Rầm rầm. Lâm Thần áo bào trong gió bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn rơi xuống mấy đạo khí nhận, không có né tránh, cũng không cần né tránh. Phản bản quy nguyên. Hắn vươn tay. Làm. Một cái mắt, hắn tiếp nhận bổ xuống dưới khí nhận. Hỏa tinh theo trong lòng bàn tay của hắn không ngừng bắn ra đi ra, nhưng hắn không có thụ thường, càng không có lui về sau ra ngoài nửa bước. Thu. Tất cả khí nhận trong nháy mắt bị Lâm Thần hấp thu. Hóa. Lực lượng cùng bạo đang nhanh chóng lắng lại lấy, ngay tại chuyển hóa thành Lâm Thần lực lượng. Vận. Lực lượng bị Lâm Thần sử dụng, đồng thời hội tụ tại hai tay của hắn, chờ đợi hắn bước kế tiếp hành động, là phản kích, vẫn là trị liệu, lại hoặc là cường hóa. Phát. Lâm Thần hai tay đẩy về phía trước. Oeng. Một đạo tuyết trắng quang trụ, trực tiếp theo lâu bên trong bộ phát ra đi, xông thẳng tới chân trời. Tốc độ quá nhanh. Thật đạt đến tốc độ ánh sáng, một nháy mắt liền theo Hắc Ưng Yêu Đế bên người lướt tới. Chờ quang mang biến mất không thấy, Hắc Ưng Yêu Đế mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? A. Một cú đau đớn đột nhiên theo tay phải trên cánh tay chuyển đến. Hắn quay đầu nhìn lại, con ngươi lập tức rụt lại. Tay phải, không thấy. Chính mình chỉ còn một cái bả vai, phía trên còn tại tỏa ra màu đen khói, còn lại thịt cùng xương cốt đều bị nướng khét. A a a. Hắc Ưng Yêu Đế lớn tiếng kêu lên. Tay phải của ta. Vừa mới cái kia đạo laser, trực tiếp đem tay phải của mình bốc hơi. Thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Đây là sức mạnh cỡ nào? Nếu như cái kia đạo laser là đánh vào trên người mình lời nói, như vậy mình bây giờ liền đã chết. Cái này nhân loại thật mạnh. Mạnh quá mức. Hắn khả năng không có nói sai, thực nhân yêu đế cùng quỷ đế đều là bị hắn giết. Hiện tại hắn đến giết chết chính mình cùng Trồn Yêu Đế. Không tốt, không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể chết tại cái này nhân loại trên tay. A. Hắc Ưng Yêu Đế ngửa mặt lên trời bảo hiếu, ta không thể chết, thế giới này còn chờ đợi ta đi chi phối, còn có nhiều như vậy mỹ vị nhân loại chờ lấy ta hưởng dụng, ta sao có thể chết ở chỗ này? A. Thanh âm của hắn vang vọng phương viên trăm dặm, không khí chấn động, các lộ yêu tà cùng động vật hoang dã đều bị dọa đến run lẩy bẩy, giống như có cái gì hồng hoang hung thú thức tỉnh. Hắc Ưng Yêu Đế hai mắt biến đến đỏ bừng. Phốc thử. Một đầu mới tinh cánh tay đột nhiên theo hắn chỗ cụt tay mọc ra. Ta muốn dẫm lên thi thể của ngươi, còn sống rời đi nơi này. Hắc Ưng Yêu Đế đối với bầu trời duỗi ra hai tay, làm ra một cái muốn cùng bầu trời ôm tư thế. Ta là Hắc Ưng Yêu Đế, ta sinh ra chính là muốn bay lượn tại cửu thiên, bầu trời chính là thế giới của ta, ban thưởng ta lực lượng. Soạt. Hắn màu đen hai cánh mở ra, mỗi một cây lông vũ đều lập nên. Giang giác giang giác. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen ở trên người hắn nhảy lên, toàn thân của hắn lông vũ đều lập nên. Dường như theo trong địa ngục đi ra ma vương. Thiêu đốt sinh mệnh, ta cũng muốn đánh bại ngươi. Ta muốn về nhà, đuổi tới trước khi trời sáng. Giờ phút này, ta chính là thần minh. Thần minh chi cấm kỵ. Thiên vũ ma quang không liệt phá. Hôm nay nơi này chỉ có một người có thể còn sống trở về, người kia chính là ta. Mà ngươi, chỉ có một con đường chết. Hai cánh rung động ầm ầm. Trên chín tầng trời, một đạo kinh lôi nổ tung. Vô số lông vũ theo Hắc Ưng Yêu Đế hai cánh bên trên bạo phát đi ra, từ trên xuống dưới, kết nối thành một đạo màu đen laser, thẳng tắp hướng phía Lâm Thần đánh tới. Lầu hai ở trong, Trốn Yêu Đế khôi phục một chút, hắn mở to mắt, đã nhìn thấy khó mà quên một màn. Màu đen laser che khuất bầu trời, từ phía trên mà đến. Đây là Hắc Ưng Yêu Đế siêu cấp sát chiêu. Thiêu đốt sinh mệnh, ngay cả thần minh cũng biết cảm thấy khủng cụ trung cực áo nghĩa. Không ai cản nổi chiêu thức đương thời mạnh nhất kỹ năng. Tốt. Trốn kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn dùng ra một chiêu này, như vậy kết quả chỉ có một cái, thắng. Thắng chắc. Cái này nhân loại cho dù cường đại hơn nữa, cũng không thể ngăn lại một chiêu này. Một chiêu này, thật là thần minh đều muốn e ngại tồn tại. Cố lên. Trốn Yêu Đế siết chặt nắm đấm ầm ầm. Màu đen laser càng ngày càng gần, cả tòa cao ốc căn bản không chịu nổi cố lực lượng này, trực tiếp sụp đổ. Theo lầu cao nhất bắt đầu, một đường đổ sụp âm ầm. To lớn xi măng khối nện ở Lâm Thần bên người, cho bụi như mưa rơi xuống. Nhưng là Lâm Thần không hề lay động. Mắt thấy màu đen laser càng ngày càng gần ầm ầm. Trên chín tầng trời nổ vang kia một đạo kinh lôi, đột nhiên rơi vào Lâm Thần trong tay. Hào quang chói sáng trong nháy mắt đốt sáng lên ngay tại sụp đổ cao ốc. Không có cấm kỵ, chỉ có phá hoại tử quang. Lâm Thần hai tay thiểm điện hội tụ, một đạo điện quang đột nhiên theo Lâm Thần trong tay bộc phát, thẳng tiến không lùi hướng phía màu đen laser đánh tới. Oeng. Giữa không trung, hắc sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang mãnh liệt đụng vào nhau. Kinh khủng quang mang trước bạo phát đi ra. Trốn gấp vội vàng che ánh mắt của mình, đại khái 2 giây về sau mới khôi phục bình thường. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Trông thấy giữa không trung cảnh tượng lúc, mặt của hắn bá một chút liền trợn nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Màu đen laser. Trong lòng của hắn vô địch laser. Kia tượng trưng cho hy vọng màu đen laser. Tại liên tục bại lui. Màu trắng điện quang hung manh vô cùng, mỗi một điểm thiểm điện đều có thể nát bấy mấy phiến lông vũ. Màu đen laser tại một mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng biến ngắn. Lập tức liền muốn thua. Đừng a. Trốn Yêu Đế nghẹn ngào kêu to. Hắc Ưng, ngươi không thể thua, ngươi nhất định phải được a. Cố lên a. Hắn đưa tay một trường vỗ ở trên trán của mình. Phanh. Trốn Yêu Đế đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thân thể của hắn lung lay một chút, nhưng là không có ngã xuống, hắn hướng về giữa không trung Hắc Ưng Yêu Đế giơ ra hai tay. Một đạo hào quang màu vàng bay ra, chiếu vào Hắc Ưng Yêu Đế trên thân. Hắc Ưng Yêu Đế toàn thân rung động. Trốn, ngươi dạng này sẽ chết. Trốn Yêu Đế chật vật cười nói, ngươi nhất định phải được. Đánh bại cái này nhân loại. Hắn quá cường đại, chỉ cần hắn còn sống, chúng ta liền đã định trước không thể chi phối thế giới này. Ngươi nhất định phải đánh bại hắn a. Lực lượng truyền thâu hoàn tất, Trốn Yêu Đế toàn thân bất lực, trực tiếp ném xuống đất. Hắn còn chưa chết, còn có một ngụm cuối cùng khí. Hắn nằm trên mặt đất cười ra, chính mình có thể còn sống trông thấy Hắc Ưng Yêu Đế chiến thắng. Lâm Thần lườm Trốn Yêu Đế một cái. Còn có thể dạng này. Nhìn một chút Hắc Ưng Yêu Đế số liệu thể chất, 187-100. Lực lượng, 243-200. Tốc độ, 50. Tinh thần, 189-100. Ngoại trừ tốc độ, cái khác thuộc tính đều bị đạt được trên phạm vi lớn cường hóa, nhất là lực lượng của hắn. Lâm Thần cảm thấy, một chiêu này hiến tế còn không tệ. Nhìn xem thật lợi hại ầm ầm. Đạt được tiệm lực lượng mới Tiên Vũ Ma Quang không liệt phá, vậy mà cùng phá hoại tử quang ngang hàng, chương 905. Thiên, mở mắt của ngươi ra, ngươi thế nào nhường người lợi hại như vậy xuất hiện? Chương 905, Thiên, mở mắt của ngươi ra, ngươi thế nào nhường người lợi hại như vậy xuất hiện? Hắc Ưng Yêu Đế trông thấy một màn này, lập tức ý thức được, còn chưa đủ. Cái này nhân loại quá mạnh. Mình bây giờ lực lượng chỉ là cùng hắn đánh thành bình thủ mà thôi. Mong muốn thật đánh bại hắn, liền phải thu hoạch được lực lượng mới. Toàn lực lượng mới a. Hắc Ưng Yêu Đế nhìn hướng lên bầu trời, bầu trời. Nếu như ngươi thật yêu con của ngươi, liền xin ban cho ta đánh bại cái này nhân loại lực lượng. Cho ta hy vọng, cho ta quang mang a. Ho ho ho. Một hồi cuồng phong tại phía sau hắn thổi tới, Hắc Ưng Yêu Đế toàn thân rung động. Lực lượng, tới. Ngươi chết cho ta. Hắc Ưng Yêu Đế lớn tiếng bảo hiếu, ngươi lần này nhất định phải chết. Ầm ầm. Màu đen laser tăng vọt, thật sự có muốn đánh bại phá hoại tử quang xu thế. Lâm Thần nhìn lướt qua chi tiết của hắn thể chất, 187-150. Lực lượng, 243-250. Tốc độ, 50-10. Tinh thần, 189-150. Toàn bộ thuộc tính đều chiếm được tăng cường. Thật mạnh a, nhưng là chỉ là bầu trời, ngươi làm sao dám che chở một cái yêu tà? Tốt, ngươi che chở hắn, hôm nay ta ngay cả ngươi một khối giết. Oeng. Tia chớp màu trắng trong nháy mắt biến càng thêm hung mãnh. Nếu như màu đen laser lớn 10 cm lời nói, như vậy phá hoại tử quang trong nháy mắt này biến lớn 100 cm, 10 lần. Trong tích tắc, màu đen laser từng khúc nổ tung. Lâm Thần nói rằng, bầu trời là cha ngươi, hôm nay ta liền đem ngươi cùng ngươi cha cho cốt, một khối dương. Hắc Ưng Yêu Đế mở to hai mắt. Không, không có khả năng. Mình bây giờ cường đại cỡ nào? Lực lượng của mình, Trốn Yêu Đế lực lượng, còn có bầu trời lực lượng. Vì cái gì đều như vậy, lực lượng của mình vẫn là không sánh bằng cái này nhân loại. A, vì cái gì? Hắn không chỉ là một nhân loại mà thôi sao? Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Giờ phút này cảm thấy hoảng sợ, còn có nằm dưới đất Trốn Yêu Đế. Tại dự đoán của hắn ở trong, Lâm Thần hẳn là sẽ trong nháy mắt bị giết chết. Nhưng vì cái gì tình huống bây giờ trái ngược? Vì cái gì bọn hắn dùng hết toàn lực, vẫn là đánh không lại cái này nhân loại? Hắn quá cường đại, mạnh đến giống như vượt ra khỏi thế giới này, vượt ra khỏi tất cả quy tắc. Vì cái gì ngươi muốn để cường đại như vậy tồn tại xuất hiện? Thiên, mở mắt của ngươi ra, đi xem một cái, tại thiên địa này bên trong, ngoại trừ ta Trốn Yêu Đế bên ngoài, còn có bao nhiêu yêu ma quỷ quái chỉ thiên gầm. Trốn Yêu Đế khóc, sụp đổ khóc lớn lên. Tại cái này nhân loại thực lực cường đại trước mặt, lần thứ nhất hắn cảm thấy chính mình nhỏ yếu. Không, là toàn bộ yêu tộc nhỏ yếu, một mình hắn đủ để trấn áp toàn bộ thế giới. A, giữa không trung, Hắc Ưng yêu đế kêu to, toàn lực chuyển vận hắn, hai tay ngay tại vỡ vụn, cánh ngay tại sụp đổ, tựa như cái kia đạo laser như thế, muốn không chống được quá lâu. Không, ta không thể thua, ta là yêu đế, ta muốn trấn áp thế gian tất cả nhân loại, ta muốn còn sống rời đi a. Giang giác, giang giác, phá hoại tử quang khoảng cách Hắc Ưng yêu đế thân thể càng ngày càng gần, muốn không chịu nổi. Tại thời khắc này, hắn rõ ràng ý thức được một sự thật, cái gì yêu đế, cái gì thiên không chi tử, cái gì vô địch tồn tại. Tại Lâm Thần trước mặt, mình tựa như là một cái bị trói tại cái thất gỗ bên trên cá, bất kể thế nào phản kháng đều là phí công, căn bản không thắng được. Hiện tại, chỉ muốn về nhà, đuổi tới trước khi trời sáng. Hắc Ưng yêu đế toàn thân run rẩy, mặt của hắn cũng bắt đầu đã nứt ra. Ta không nghĩ tới, cái này nhân loại chính là đánh không bại. Ta hiện tại không muốn chi phối thế giới, không muốn lại ăn người rồi, ta muốn về nhà. Nhưng còn sống cơ hội lại rời đi ta tại tận cùng thế giới. Tính mạng của ta dừng lại tại năm ánh sáng bên ngoài. Oeng, màu đen laser vỡ vụn, phá hoại tử quang sông thẳng lại, trực tiếp đánh vào Hắc Ưng yêu đế trên thân. A, hắn hét thảm lên, cổ trở xuống bộ vị, trực tiếp bị phá hoại tử quang nát bấy, liên nguyên tử đều không có lưu lại. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, Hắc Ưng yêu đế chỉ còn lại một cái đầu còn dừng ở giữa không trung. Phá hoại tử quang tiếp tục hướng phía trước. Oeng, một tiếng vang thật lớn, phá hoại tử quang đột nhiên ở giữa không trung nổ tung, kinh khủng bạo tạc trực tiếp liên lụy nửa cái bầu trời. Một nháy mắt mà thôi, màu đỏ bầu trời bị nát bấy. Răng rắc răng rắc răng rắc. Bầu trời đã nứt ra, tựa như là một mặt vỡ tan tấm gương, màu trắng vết rạn lan tràn ra ngoài vô cùng vô cùng xa. Hô hô, tất cả gió đều ngừng lại, cho Hắc Ưng yêu đế lực lượng bầu trời, hiện tại cũng đã chết. Bạo tạc về sau, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Chốt yêu đế trông thấy một màn này, ánh mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây mới là thực lực của người đàn ông này sao? Một kích, vẹn vẹn một kích mà thôi. Vậy mà nhường nửa cái bầu trời màu đỏ biến mất, hiện ở trên đỉnh đầu đen như mực, giống như bầu trời phá một cái cự đại lỗ thủng. Phía sau Hồng Lăng cũng là vẻ mặt chấn kinh. Thật mạnh, một chiêu này so thần minh đều cường đại hơn. Đây chính là Lâm Thần toàn lực sao? Quá lợi hại. Ngay cả sở tiêu đi ô bên trong người xem, hiện tại cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Ta siêu, đây là Dương Thần làm. Dương Thần, thật quá ngưu bức. Phần này thực lực, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất, đem thiên hạ đệ nhị đều có thể treo lên đánh, trên lệch quá xa. Các ngươi nói, toàn bộ thế giới cao thủ cùng một chỗ liên thủ, có thể chịu nổi Dương Thần một chiêu sao? Ta cảm thấy không thể. Lâm Thần thả tay xuống ầm ầm. Phong ốc tiếp tục sụp đổ, nhưng là ngã xuống to lớn mảnh vỡ, tại rơi xuống đất trong nháy mắt đều biến thành một phấn. Tại Lâm Thần xuất thủ thời điểm, những vật này liền đã bị chấn bể. Hắc Ưng đầu lâu cũng ở giữa không trung rơi xuống, ngã ở Chồn Yêu Đế trong ngực. Lâm Thần đi đến Chồn Yêu Đế trước mặt, túi đầu nhìn xem hắn. Chồn Yêu Đế vẻ mặt tuyệt vọng nhìn xem Lâm Thần. Hắn hối hận. Hắn biết sai. Bọn hắn toàn bộ yêu tộc, từ vừa mới bắt đầu liền sai không hợp thói thường. Không nên trêu chọc nhân loại. Nếu như có thể cùng nhân tộc giao hảo, bọn hắn nay trời cũng sẽ không đi đến nước này. Là bọn hắn quá tham lam, quá ác độc. Chồn Yêu Đế một bên rơi lệ, một bên nhắm mắt lại. Ngay sau đó cậu nghiêng một cái. Hắn chết ôm Hắc Ưng Yêu Đế đầu lâu, một khối chết. Lâm Thần đưa tay, đối với thi thể của hắn tới một phát phá hoại tử quang, miễn cho hắn giả chết. Giải quyết hết cuối cùng hai cái yêu đế, Lâm Thần phủi tay bên trên sám. Tốt, toàn bộ giải quyết. Cương đại nhất bốn cái tồn tại đã giải quyết, còn lại đều là một chút không quá lợi hại yêu ma quỷ quái, liền không một cái đi tìm. Giao cho người nơi này. Bọn hắn mặc dù không có người còn sót lại, nhưng là còn có bọc thép dũng sĩ. Giống Hồng Lăng giả bộ như vậy giáp dũng sĩ, đã có thể sánh vai yêu vương, quỷ vương. Giống đế vương loại này, càng là đem yêu vương cùng quỷ vương treo lên đánh. Hiện tại chỉ còn lại một chuyện, cái kia chính là hủy đi cao tháp. Cao tháp không phải nhân loại toàn bộ, thế giới này mới là. Nhân loại hẳn là đi ra cao tháp, một lần nữa trở lại trên thế giới này, một chút xíu thu giao mất đi thổ địa. Chờ đợi bọn hắn, không còn là hắc ám tương lai, mà là quang minh tương lai. Cộc cộc cộc. Bên cạnh tiếng bước chân vang lên. Hồng Lăng giải trừ bọc thép đi tới, nàng nhìn xem yêu đế thi thể, nói rằng, kết thúc. Kém chút đem nhân loại hủy diệt bốn cái ma đầu, rốt cục toàn đều đã chết. Nàng nhìn về phía Lâm Thần, kích động vươn tay muốn ôm chặt Lâm Thần. Bất quá Lâm Thần đưa tay liền chống đỡ đầu của nàng. Đừng muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Hồng Lăng sững sờ, tiếp lấy nở nụ cười. Không sai, cái này mới là thật Lâm Thần. Chân chính Lâm Thần, làm sao lại nhường nàng ôm, thậm chí còn an ủi nàng. Chương 906. Một mình hắn kết thúc thời đại hắc ám. Chương 906. Một mình hắn kết thúc thời đại hắc ám. Lâm Thần đi xuống lâu, nhìn thấy ôm cùng một chỗ, đang run lẩy bẩy trái mù lòa cùng Triệu Nham. Rất nhiều tảng đá nện ở hai người bên cạnh, bất quá hai người nhìn đều không có có thụ thương. Lâm Thần đi tới hỏi, các ngươi còn sống không? Triệu Nham trông thấy Lâm Thần, chậm rãi mở to hai mắt. Đại ca, ngươi là địch hay bạn? Lâm Thần bình tĩnh hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Nham kích động nói, quá tốt rồi, ta liền biết đại ca ngươi không có việc gì. Đại ca ngươi có biết hay không, vừa mới lại có người đang mạo danh ngươi. Lâm Thần từ tốn nói, cũng không có người giả mạo ngươi, chỉ là các ngươi chúng huyễn thuật mà thôi. Bất quá bây giờ đã không thành vấn đề. Lâm Thần đối trái mù lòa nói rằng, yêu đế đã chết. Trái mù lòa toàn thân rung động. Thật sao? Cộc cộc cộc. Hắn khập khiễng hướng trên lầu chạy tới. Chờ hắn trông thấy Chồn yêu đế còn sót lại đầu lâu lúc, quỳ trên mặt đất khóc lớn lên. Báo thủ, ta rốt cục báo thủ. Các ngươi có thể an tâm rời đi. Hắn lại vội vàng chạy về đến. Phanh. Trực tiếp quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi lời nói, đời ta cũng không có cách nào báo thủ. Xin nhận ta ba bái. Đông đông đông. Liên tiếp ba cái khấu đầu. Trán của hắn đều chan phá, máu tươi chảy ròng. Lâm Thần hỏi hắn, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Trái mù lòa trầm mặc một chút, nói rằng, ta phải ở lại chỗ này.
Ừm.
Lâm Thần gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi đời người có ngộng, riêng phần mình đặc sắc. Vậy chúng ta đi, nên trở về cao tháp. Triệu Nham cùng Hồng Lăng cùng Trái mù lòa cáo biệt, sau đó cùng Lâm Thần cùng rời đi. Trái mù lòa quỳ trên mặt đất đưa mắt nhìn Lâm Thần rời đi. Trong mắt hắn, lúc này Lâm Thần chiếu sáng rạng rỡ, quả thực tựa như thần minh như thế.
Không,
là so thần minh còn óng ánh hơn. Triệu Nham đi theo Lâm Thần, hiếu kỳ hỏi, Lâm đại ca, chúng ta muốn đi đâu? Lâm Thần nói rằng, hồi cao tháp.
A.
Triệu Nham không quá lý giải. Hồi cao tháp làm cái gì? Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, ta cũng sẽ không một mực đỉnh chỉ lưu tại nơi này, ta lập tức liền muốn rời khỏi. Đem cao tháp phá hủy, đem tất cả mọi người từ bên trong đuổi ra. Một mực trốn tránh, thế giới chỉ có thể càng ngày càng nhỏ, nhân loại chỉ có một con đường chết. Triệu Nham cùng Hồng Lăng đều mở to hai mắt. Chẳng lẽ nói, Lâm Thần làm tất cả, cũng là vì cả nhân tộc. Tiêu diệt tam đại yêu đế, một lớn vì đế. Giải quyết triệt để yêu ma quỷ quái bên trong chiến lược mạnh nhất đem nhân loại theo yêu ma quỷ quái cao áp chi phối bên trong giải phóng ra ngoài. Sau đó lại đem mọi người đuổi ra cao tháp, để bọn hắn một lần nữa đem thế giới cướp về. Hai người hốc mắt một chút liền đỏ lên. Hắn thật thật ôn nhu, ta khóc chết đi ra hoang phế thành thị, Lâm Thần hỏi Triệu Nham cùng Hồng Lăng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Triệu Nham cùng Hồng Lăng lập tức liền biết Lâm Thần muốn làm gì. Hồng Lăng vội vàng nói, xin ngươi dịu dàng một chút. Lâm Thần trực tiếp xốc hắn lên nhóm sau cổ áo, sau đó trực tiếp sử dụng cách không ngự vận, nhanh chóng hướng phía cao tháp bay đi. Rất nhanh, hắn liền trở lại cao tháp bên trong. Lâm Thần đem hai người buông ra, Triệu Nham cùng Hồng Lăng một khối quẳng xuống đất. Lúc này hai người mặt đều là màu trắng. Lúc nhỏ, bọn hắn khát vọng bay lượn, nhưng là hiện tại, không nghĩ, quá muốn mạng, bay trên trời tuyệt không chơi vui. Lâm Thần đánh giá trước mắt cao tháp, cái này cao tháp hơn 100 mét cao, dùng phương pháp gì hủy đi tương đối tốt đâu? Người ở bên trong lại xử lý như thế nào đâu? Nguyên một đám người, bọn hắn cũng xứng, vẫn là dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp tốt.
Bang,
Lâm Thần rút ra thiên băng kiếm, phốc thử. Thiên băng kiếm trực tiếp cắm trên mặt đất, Lâm Thần trong nháy mắt liền thu được trong vòng phương viên trăm dặm, làm mảnh thổ địa trường không quyền. Hắn có thể thu hoạch được càng lớn phạm vi, nhưng bây giờ trăm dặm đầy đủ lầm ẩm. Tận mấy cái to lớn cây cột phá đất mà lên, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ cao tháp. Trên cây cột còn có thang lầu, có thể nhường người ở phía trên xuống tới. Làm cao tháp nội bộ người đều đang sững sờ lúc, Lâm Thần nói rằng, cho các ngươi ba ngày dọn nhà. Ba ngày sau đó, còn tại cao tháp bên trong người, liền cùng cao tháp một khối chết đi. Lâm Thần thanh âm truyền đi rất rất xa, toàn bộ cao tháp bên trong người đều nghe được. Tầng dưới chót nhất người, nhao nhao theo cao tháp bên trong chạy ra ngoài. Bọn hắn vốn là sinh hoạt tại tầng dưới chót, nát nhất còn có thể so tại tầng dưới chót càng nát. Đi ra cao tháp về sau, bọn hắn nhìn thấy Lâm Thần. Chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn liền biết đây hết thảy đều là Lâm Thần làm. Phanh phanh phanh. Rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, hướng về Lâm Thần triều bái. Là Lâm Thần phá hoại cao tháp, phá vỡ trói buộc hắn nhóm công xiềng, cho bọn hắn tân sinh. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều người theo cao tháp bên trong đi tới. Bọn hắn phần lớn đều là tầng dưới người. Chịu đủ cao tháp bên trong đã hình thành thì không thay đổi thống khổ sinh hoạt, bọn hắn quyết định đi tới tìm kiếm tân sinh. Chỉ có tầng thứ tư người, một cái cũng không xuống đến. Lâm Thần quay người đối Hồng Lăng cùng Triệu Nham nói rằng, về sau các ngươi có thể đi tầng thứ tư bắt người, đem bọn hắn toàn bộ xem như nô tài là được rồi. Bọn hắn đã mục nát, không có tư cách thu hoạch được người lãnh ngộ. Hồng Lăng cùng Triệu Nham gật đầu. Lâm Thần quay người, nhìn về phía quỷ giảm xuống trước mặt mấy ngàn người. Hắn nói rằng, ta ban cho các ngươi tự do, hiện tại tính mạng của các ngươi đều nắm giữ trong tay chính các ngươi, thật tốt lợi dụng, đừng khiến ta thất vọng. Nghe được Lâm Thần lời nói, rất nhiều người nhao nhao dập đầu cảm tạ. Lúc này, kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Chúc mừng người chơi, thành công thông quan tương lai tăm tối trò chơi. Tất cả người chơi đều sẽ tại 3 giờ sau rời đi trước mắt trò chơi. Mời các người chơi lưu ý, còn có 3 giờ. Lâm Thần quay người nhìn về phía Hồng Lăng cùng Triệu Nham. Hai người các ngươi, về sau có tính toán gì? Triệu Nham lập tức nói rằng, ta muốn phục hưng nhân tộc. Hồng Lăng không có trả lời ngay. Nàng ngẩng đầu hỏi lại Lâm Thần, Lâm đại ca muốn đi đâu? Lâm Thần nói rằng, chỗ rất xa, cái khác cần ta địa phương. Kia Lâm đại ca sẽ trở về sao?
Có lẽ.
Vậy ta cũng lưu lại, ta muốn chờ Lâm đại ca trở về. Lâm Thần nói với nàng, ta sau khi đi ngươi chính là nhân tộc bên trong người mạnh nhất, thật tốt cố lên. Thực lực của nàng đã có thể treo lên đánh các lộ yêu đế, quỷ đế, hoàn toàn xứng đáng cái trò chơi này mạnh nhất.
Ừm ân.
Nhân tộc tương lai nữ đế nhu thuận đối Lâm Thần gật đầu. Lâm Thần lại rút ra bách hoa kiếm. Hoàn cảnh bây giờ làm cho nhân loại sinh tồn được vẫn còn có chút khó khăn, đến cải tạo một chút.
Với anh.
Một đạo lục sắc quang mang xông lên thiên đi, ngay sau đó hóa thành lục sắc hình quang phiêu rơi xuống. Cỏ xanh, nước chảy, còn có cây cối nhao nhao lại xuất hiện. Bầu trời cũng dần dần trở nên thành màu lam. Lâm Thần đứng tại hình quang ở trong, dường như thần minh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn thẳng. Vạn vật khôi phục. Thần tích. Đây là thần tích. Phanh 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 đám người vội vàng dập đầu. Giờ phút này, bọn hắn đều là Lâm Thần thành tín nhất tín đồ. Hồng Lăng cùng Triệu Nham cũng nhao nhao cho Lâm Thần quỳ xuống. Hoàn cảnh bị cải thiện, nhân loại tìm tới đồ ăn, tìm tới thức uống cùng nghỉ ngơi địa phương cơ hội gia tăng thật lớn. Nhân loại càng có khả năng sinh tồn được. Tiếp lấy Lâm Thần xuất ra vô song, ở chỗ này vài kế tiếp phạm vi kiếm trận khổng lồ đối Hồng Lăng có địch ý người, lập tức chết đối với nhân loại có địch ý yêu ma quỷ quái, cũng lập tức chết. Tiếp lấy lại lấy ra thư tịch cùng hạt giống. Lâm Thần hỏi Hồng Lăng cùng Triệu Nham, các ngươi hẳn phải biết đây là dùng để làm gì a? Hai người nhao nhao gật đầu. Trồng rau, giáo dục, nhân loại phục hưng thời đại tiến đến. Bởi vì Lâm Thần, tương lai tăm tối, như vậy kết thúc, chương 907. trong lịch sử nhiều nhất ban thưởng, nắm bắt tới tay mềm. Chương 907, trong lịch sử nhiều nhất ban thưởng, nắm bắt tới tay mềm. Thời gian 3 tiếng thoáng qua liền mất. Cần lời nhắn nhủ cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Thần ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp hóa thành một đạo quang trụ xông lên thiên đi, biến mất không thấy gì nữa. Đám người trông thấy một màn này, vẻ mặt kinh hãi. Hắn thật là thần. Mụ mụ, nguyên tới thế giới bên trên thật sự có thần. Quá tốt rồi, là thần minh đã cứu chúng ta tuyệt đối không thể nhường thần minh thất vọng. Hồng Lăng nghe những lời này, nhịn cười không được. Có lẽ, chờ Lâm đại ca trở lại, hắn sẽ bị biến hóa của chúng ta giật mình. Tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Mà lúc này đây, Studio bên trong người xem cũng vô cùng kích động. Dương Thần như bức, thật đem tràn ngập nguy hiểm nhân tộc cứu về rồi. Bởi vì một mình hắn, nhân loại sau này không còn hắc ám. Chúng ta có Dương Thần, thật sự là vận hạnh. Chúc mừng Dương Thần lại thông quan một lần trò chơi, Dương Thần như bức. Ta đi, các ngươi thảo luận Dương Thần là cha của ta. Trước mặt Minh Bỏ, Dương Thần là cha ta. Làm Studio bên trong người xem đều đang kịch liệt giao lưu lúc, Lâm Thần đã đi tới tuyết trắng lĩnh thưởng không gian bên trong. Chúc mừng người chơi, thành công thông quan tương lai tăm tối trò chơi. Ngay tại thống kê cho điểm. Sau đó, kinh khủng trò chơi kết lại. Lâm Thần đều quen thuộc, lặng lặng chờ lấy. Qua đại khái một phút, kinh khủng trò chơi thanh âm mới lại một lần nữa vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn 30 thiên, cưỡng chế hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Nhiệm vụ chi nhánh, tiến vào cao tháp, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ chi nhánh, giải phóng tầng thứ nhất, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ chi nhánh, giải phóng tầng thứ hai, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Nhiệm vụ chi nhánh, giải phóng tầng thứ ba, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1500%. Nhiệm vụ chi nhánh, giải phóng tầng thứ tư, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Nhiệm vụ chi nhánh, giải phóng tầng thứ năm, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 3000%. Trung cực nhiệm vụ chi nhánh, hủy diệt cao tháp, hiểu thả nhân loại, ban thưởng tăng lên 5000%. Chúc mừng người chơi giải tỏa thành tựu, người giải phóng, phá hủy cao tháp, khiến mọi người có thể trở lại thế giới chân chính, ban thưởng tăng lên 1000%. Còn không có kết thúc. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại cao tháp bên trong toàn bộ địch nhân, yêu đế trở xuống, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại Trần Thiên, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Trung cực nhiệm vụ ẩn, 1, đánh bại thực nhân yêu đế, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Trung cực nhiệm vụ ẩn, 2, đánh bại quỷ đế, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Chúc mừng người chơi giải tỏa siêu cấp thành tựu, siêu việt thần minh, tại toàn bộ tiểu trấn không người tử vong dưới tình huống, đánh bại khôi phục quỷ đế, ban thưởng tăng lên 3000%. Trung cực nhiệm vụ ẩn, 3, đánh bại trồn yêu đế, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 2000%. Chúc mừng người chơi giải tỏa thành tựu, người báo thủ, ở bên trái mù lòa ở đây dưới tình huống, đem trồn yêu đế đánh giết, ban thưởng tăng lên 1000%. Trung cực nhiệm vụ ẩn, 4, đánh bại hắc cương yêu đế, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Chúc mừng người chơi giải tỏa siêu cấp thành tựu, nghịch thiên mà đi, đem trạng thái mạnh nhất hắc cương yêu đế đánh giết, ban thưởng tăng lên 3000%. Chúc mừng người chơi giải tỏa trung cực thành tựu, xua tan hắc ám, đánh bại toàn bộ yêu đế, quỷ đế, vì nhân loại tương lai mang đến sinh cơ, ban thưởng tăng lên 5000% thu hoạch được xưng hảo, chúa cứu thế. Nghe những này không dừng được nhắc nhở, Lâm Thần cuối cùng minh bạch vì cái gì kinh khủng trò chơi muốn thẻ một hồi lâu. Nhiều như vậy ban thưởng, sắp thực đến thẻ. Ngay tại thống kê tính gộp lại ban thưởng tăng thêm. Tính gộp lại tăng thêm, 39500%. Cho điểm, SSS. Siêu càng hoàn mỹ hơn. Trông thấy cái này cho điểm thời điểm, Lâm Thần tâm bên trong đều có chút kinh ngạc, đây là chính mình thông quan nhiều như vậy trò chơi đến nay, cái thứ nhất tăng thêm cao như vậy. Đây chính là địa ngục cấp ban thưởng a. Nhiều lắm. Quá sung sướng. Tăng thêm cao như vậy, ban thưởng khẳng định không thể thiếu. Nhìn xem ban thưởng. Kinh khủng trò chơi thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng người chơi, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. Điểm kinh nghiệm số 39500 điểm. Xương hảo, chúa cứu thế. Cao cấp phụ ma bảo kiếm một đem. Hà đồ lạc thư tàn quyển một phần. Sơ cấp kỹ năng thiên vũ ma quang không liệt phá. Trung cấp kỹ năng công kích hợp thành quyển một phần. Ban thưởng nhiều đến bạo tạc. Liền xem như Lâm Thần, cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Tốt. Địa ngục cấp trò chơi, chính là cho lực. Nhiều đến điểm, nhiều đến một chút ta. Mà cái này còn không phải cuối cùng ban thưởng. Còn có. Kinh khủng trò chơi hỏi Lâm Thần, chúng ta đem đối ngươi tiến hành toàn cầu thông cáo, xin hỏi phải trang ẩn dấu tính danh. Lâm Thần nói, không. Và anh. Kinh khủng trò chơi thanh âm, lập tức ở toàn cầu phạm vi bên trong văn vọng. Để chúng ta chúc mừng đến từ Long Quốc người chơi, Lâm Thần. Hắn là cái thứ nhất thông quan địa ngục cấp độ khó trò chơi tương lai tăm tối người chơi, đồng thời còn ở trong game lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng hắn. Chúc mừng hắn thu hoạch được trở xuống ban thưởng. Điểm kinh nghiệm số 10000 điểm. Trung cấp phụ trợ kỹ năng hợp thành quyển một chương. Siêu cấp trí năng người máy một đài. Mời các vị người chơi tiếp tục cố gắng, hướng Lâm Thần học tập. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ta siêu, 10000 kinh nghiệm. Ta cả một đời đều không kiếm được nhiều như vậy kinh nghiệm a. Kinh nghiệm tính là gì? Ngươi không nghe thấy người máy sao? Siêu cấp trí năng người máy a. Nam hay nữ vậy? Hâm mộ chết ta, ta muốn khóc. Khi tất cả người chơi đều đang hâm mộ Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần còn tại lĩnh thưởng. Ban thưởng nhiều lắm. Kinh khủng trò chơi nói rằng, tính gộp lại ban thưởng như sau. Điểm kinh nghiệm số 49500 điểm. Xương hảo, chúa cứu thế. Cao cấp phụ ma bảo kiếm một đem, siêu cấp trí năng người máy một đài. Hà đồ lạc thư tàn quyển một phần. Sơ cấp kỹ năng thiên vũ ma quang không liệt phá. Trung cấp kỹ năng công kích hợp thành quyển một phần, trung cấp phụ trợ kỹ năng hợp thành quyển một chương. Lâm Thần cao hứng nhìn xem những phần thưởng này. 50000 kinh nghiệm, mới xưng hảo. Còn có vũ khí, người máy, cùng kỹ năng mới, hai cái hợp thành quyển. Hệ thống, giao cho ngươi.
Đốt.
Hệ thống nói rằng, kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng thêm 100%. Tất cả ban thưởng đều thu được to lớn tăng lên, xin chủ nhân lưu ý. Lâm Thần lại nhìn về phía mới ban thưởng. Điểm kinh nghiệm số 99.000 điểm. Cao cấp xưng hảo, thự quang. Linh kiếm, tinh lễ. Sơ cấp kỹ năng trạng không phá. Tạo hóa kinh tàn quyển một phần. Cao cấp kỹ năng công kích hợp thành quyển một phần. Cao cấp phụ trợ kỹ năng hợp thành quyển một chương. Tất cả ban thưởng đều thu được tăng lên. Lâm Thần hào hứng tràn đầy hướng mới xưng hảo nhìn lại cao cấp xưng hảo, thự quang đeo về sau có hiệu lực. Thu hoạch được kỹ năng mới quang minh lóe lên. Thể chất 300, lực lượng 100, tốc độ 10, tinh thần 800. Chợt nhìn, thuộc tính tăng lên không coi là nhiều, so ra kém hiện tại chính mình đeo, Lê Minh. Bất quá nó có một cái kỹ năng mới, chỉ có đeo thự quang, xưng hào lúc mới có thể sử dụng được cho ngang tài ngang sức. Lâm Thần ý tưởng đột phát, đều là xưng hào, có thể hay không dung hợp thăng cấp đâu. Chương 908. Ta đơn phương tuyên bố, đây là mạnh nhất linh kiếm. Chương 908, ta đơn phương tuyên bố, đây là mạnh nhất linh kiếm. Lâm Thần vấn đề này vừa ra tới, lập tức liền thu được hệ thống trả lời đốt. Có thể. Hệ thống nói rằng, đem xưng hào tiến hành dung hợp thăng cấp lúc, sẽ căn cứ xưng hào đẳng cấp đến tiêu hao điểm kinh nghiệm số. Đẳng cấp càng cao, kinh nghiệm tiêu hao càng nhiều. Trước mắt kiểm chắc tới hai cái cao cấp xưng hào Lê Minh Tử Quang. Dung hợp thăng cấp đem tiêu hao 200,000 điểm kinh nghiệm, chú. Lâm Thần nhìn một chút. 20 vạn. Cái này vẫn rất quý. Hắn chú ý tới đằng sau có cái, chú, tựa hồ là một loại chú thích, Lâm Thần lập tức xem xét xưng hào dung hợp thăng cấp kinh nghiệm tiêu hao quy tắc. Sơ cấp xưng hào, một cái, 10,000 điểm kinh nghiệm số. Trung cấp xưng hào, một cái, 50,000 điểm kinh nghiệm số. Cao cấp xưng hào, một cái, 100,000 điểm kinh nghiệm số. Siêu cấp xưng hào, một cái, 150,000 điểm kinh nghiệm số. Hóa ra là một cái muốn 100.000. Nhìn một chút hiện ở trong tay chính mình có điểm kinh nghiệm số 505,400 điểm. Tốt. Không kém cái này 20 vạn. Dung hợp thăng cấp. Đốt. Điểm kinh nghiệm số 200,000 điểm. Hệ thống nói rằng, cao cấp xưng hào dung hợp thăng cấp thành công. Chúc mừng chủ nhân, thu được mới siêu cấp xưng hào, bất hủ. Mới xưng hào. Lâm Thần lập tức hướng mới xưng hào nhìn lại siêu cấp xưng hào, bất hủ đeo về sau, thu hoạch được trở xuống hiệu quả. Thu hoạch được kỹ năng mới luân hồi thiên táng. Thể chất 1000, lực lượng 500, tốc độ 50, tinh thần 2000. Thể chất thấp hơn 200 điểm địch nhân, đem sẽ nhìn thấy xưng hào người đeo một chút quá khứ chiến tích. Trông thấy những này mới tinh hiệu quả, Lâm Thần tâm bên trong đều hơi kinh ngạc, đây chính là siêu cấp xưng hào sao? Thăng thêm quá ra sức ít nhất là cao cấp 2 lần, ngay cả kỹ năng cũng thăng cấp. Nhìn xem tặng không kỹ năng luân hồi thiên táng, cực hạn một kích. Chết ở dưới một chiêu này tồn tại, vào không được luân hồi, cấm chỉ hiện nhân gian. Linh hồn sẽ bị vĩnh viễn cầm tù tại địa ngục bến mở, cầu muốn sống không được, muốn chết không xong, mỗi ngày đều nhận tám khổ tra tấn. Trông thấy cái này mới kỹ năng, Lâm Thần tâm bên trong khẽ động. Rất mạnh, đã coi là thần kỹ. Mà cường đại như vậy kỹ năng, lại là tặng không. Không cần tiền. Kèm theo mát cấp hiệu quả. Coi như không tệ. Lâm Thần đem xưng hào đeo lên, thực lực bản thân lần nữa tăng vọt. Tiếp tục xem ban thưởng. Hiện tại ban thưởng còn không có nhận lấy xong. Tiếp theo dạng ban thưởng là, phá không chạm. Lâm Thần nhìn về phía cái này kỹ năng mới phá không chạm, sơ cấp 0100, tiêu hao 100 tinh thần, cấp tốc chém ra một đạo khí nhận. Chợt nhìn, giống như rất bình thường. Nhưng đây chỉ là sơ cấp. Còn không có thăng lên cao cấp nhất. Lâm Thần đối hệ thống nói rằng, đem đẳng cấp kéo căng. Đem phá không chạm tăng lên tới cao cấp nhất, sẽ tiêu hao 9.900 điểm kinh nghiệm, phải chăng xác định? Lâm Thần nói rằng, xác định. Đốt. Chúc mừng chủ nhân, hiện tại phá không chạm đã tăng lên tới cao cấp nhất. Chỗ có hiệu quả đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, xin chủ nhân lưu ý. Lâm Thần lập tức hướng mới nhất kỹ năng nhìn lại. Nhìn xem hiệu quả phá không chạm, thiên hạ vô song. Tiêu hao 100 tinh thần, lập tức chém ra 5 đạo uy lực mạnh mẽ khí nhận, mỗi một đạo khí nhận uy lực, hiệu quả đều không giống nhau, đạo thứ nhất khí nhận, uy lực đồng dạng, chúng đích lúc đem cắt ngang đối thủ chiêu thức, đạo thứ hai khí nhận, uy lực đồng dạng, chúng đích lúc sẽ làm đối thủ tiến vào tê liệt hiệu quả, trên phạm vi lớn giảm xuống đối thủ hành động tốc độ, thậm chí nhường đối thủ không cách nào hành động, đạo thứ ba khí nhận, uy lực đồng dạng, chúng đích lúc đem sẽ trực tiếp thanh trừ trên người đối phương tất cả cường hóa hiệu quả, bao quát nhưng không giới hạn trong đốt máu, bí pháp, bí dược, đặc thù vũ khí cường hóa, đạo thứ tư khí nhận, uy lực cực mạnh, đồng thời có rất mạnh bạo tạc hiệu quả, bạo tạc lúc không nhìn đối phương 50% phòng ngự, đạo thứ năm khí nhận, uy lực mạnh nhất, không cách nào tránh né, nhất định chúng đích. Nếu như chúng đích mục tiêu nhận qua phía trước 4 đạo khí nhận ảnh hưởng, như vậy lần này uy lực công kích sẽ gấp bội. Toàn bộ khí nhận cộng đồng hiệu quả, mạnh nhất tìm địch cùng chuyển hướng năng lực. Chú ý, truy tung hiệu quả có thể từ người sử dụng thông qua ý niệm quan bế. Xem hết những này hiệu quả, Lâm Thần trong lòng chỉ có hai chữ: thần kỹ. Năm loại hiệu quả, không có một loại là kém. Kèm theo truy tung, khống chế cùng bạo tạc chuyển vận. Nhắm mắt lại chém lung tung, đều có thể chém chết bên ngoài mấy ngàn mét địch nhân. Cái này đạo thứ năm khí nhận ít nhiều có chút không hợp thói thường. Uy lực mạnh nhất, còn có nhất định trung đích, những này liền đã rất lợi hại. Không nghĩ tới còn có một cái uy lực tăng gấp bội thiết lập. Phát động điều kiện cũng rất đơn giản. Chỉ cần năm đạo khí nhận đều đánh vào cùng một mục tiêu trên thân. Uy lực mạnh nhất gấp bội, uy lực cực kỳ mạnh. Lâm Thần tâm bên trong cao hứng, một cái xưng hào, một cái siêu cường kỹ năng, hai thứ đồ này đã để hắn kiếm lời lớn. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ ban thưởng đâu. Trọng yếu nhất muốn tới. Lâm Thần nhìn về phía mới tinh linh kiếm, tinh lễ. Vừa mới đản sinh thần bí linh kiếm, chỉ có thể nhận chủ một lần, mà ngươi chính là chủ nhân của nàng. Kỹ năng, hộ chủ linh kiếm. Hiệu quả, toàn diện tăng lên chủ nhân năng lực, gia tăng chủ nhân kỹ năng uy lực, kéo dài chủ nhân tất cả tăng thêm hiệu quả duy trì liên tục thời gian, giảm thiếu chủ nhân tất cả mặt trái hiệu quả duy trì liên tục thời gian, giảm thiếu chủ nhân sử dụng kỹ năng lúc tiêu hao, vì chủ nhân cung cấp một cái có thể ngăn cản tổn thương hộ thuẫn, khôi phục chủ nhân 100% thể chất. 60 giây bên trong, chủ nhân nhận chỗ có thương tổn đều sẽ chuyển rời đến trên người mình. Năng lực, tinh không chi lực. Hiệu quả, tinh lễ có thể hóa thành hình người, tiến hành tự chủ chiến đấu. Hóa thành hình người tinh lễ sẽ kế thừa chủ nhân 50% thuộc tính, cũng có chủ nhân toàn bộ kỹ năng, nhưng chỉ có thể phát huy 50% hiệu quả. Tinh lễ có thể trang bị một thanh khác thần binh, giống nhau chỉ có thể phát huy 50% hiệu quả. Tinh lễ đem tuyệt đối phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Trông thấy cái này một đống giới thiệu, liền xem như Lâm Thần, giờ phút này cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Thanh kiếm này giống như, tán thành, có lẽ, khả năng, đại khái, có chút ghê gớm. Kỹ năng quá cường đại. Có thể nói, đây là từ trước tới nay cường đại nhất phụ trợ kỹ năng. Toàn diện tăng thêm. Hộ thuẫn. Hồi máu. Tổn thương chuyển di. Thật, một chiêu này căn bản tìm không thấy khuyết điểm. Cường đại đến nghịch tiên điều kỳ quái nhất vẫn là thanh linh kiếm này năng lực đặc thù. Mỗi thanh thần binh đều có năng lực đặc thù. Giống như là vô song trảm đều đoạn, thiên nộ trưởng khống lôi đỉnh, thiên băng trưởng quản đại địa, băng phách đông kết tất cả. Tinh lễ chính là biến hóa. Lần thứ nhất thấy, có thể biến thành mỹ thiếu nữ cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu linh kiếm. Thuộc tính kỹ năng toàn bộ từ ngươi quyết định, ngươi càng mạnh, tinh lễ liền càng mạnh. Tinh lễ còn có thể trang bị một thanh khác thần binh. Khái niệm gì? Tinh lễ hóa thành hình người về sau, ngươi có thể đem vô song giao cho nàng, sau đó chính mình cầm một thanh khắc kiếm, hoặc là dứt khoát ngồi ở bên cạnh ăn dưa xem kịch. Giải phóng hai tay. Quá bất hợp lý, quá cường đại. Không được, đến lấy ra nhìn xem. Lâm Thần trực tiếp đem tinh lễ triệu hoán đi ra. Bang. Một thanh tản ra nhàn nhạt tinh quang trường kiếm xuất hiện tại Lâm Thần trong tay. Trường kiếm là nhàn nhạt màu đen, trong đó có thật nhiều giống như tinh không điểm sáng, vô cùng xinh đẹp. Lâm Thần ý niệm hơi động một chút. Biến hóa. Trường kiếm lập tức theo Lâm Thần trong tay bay ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành một đạo quang mang, sau đó rơi vào Lâm Thần trước mặt. Chương 909. Ngươi chỗ nào gạt đến tiểu cô nương? Chương 909. Ngươi chỗ nào gạt đến tiểu cô nương? Quang mang chậm rãi tán đi, một bóng người xinh đẹp tại Lâm Thần xuất hiện trước mặt. Khi nhìn thấy dáng dấp của nàng lúc, Lâm Thần lập tức cảm giác trước mặt sáng rất nhiều. Kinh khủng trò chơi lĩnh thưởng không gian vốn là tuyết trắng sáng tỏ, nhưng là tại nàng xuất hiện thời điểm, tuyết trắng sáng tỏ lĩnh thưởng không gian trong nháy mắt biến ảm đạm phai mờ. Tinh lệ nét mặt tươi cười mới nở, không chút nào câu nệ đứng tại Lâm Thần trước mặt, mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn xem Lâm Thần. Lúc này nàng mặc màu lam nhạt váy, kim lũ tại quần nàng bên trên thêu tinh không đồ án, một đôi tất chân màu đen không có vào váy chỗ sâu. Nàng thu ba đảo mắt, tú mi giống như trăng non, nhất động nhân chính là một màn kia nhàn nhạt nụ cười. Chỉ một cái liếc mắt, liên đệ người nhịn không được muốn trầm mê tại trong ánh mắt nàng. Rất xinh đẹp. Nhìn xem 18, 19 tuổi, quả thực tựa như là trên trời công chúa. Chủ nhân. Tinh lễ thích thú nhạy cơm nói. Ừm. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới tinh lễ, lại bắt đầu nắm tay nàng cánh tay, lại trượt vừa mềm. Hoàn toàn nhìn không ra nàng vốn là một thanh kiếm. Thật thần kỳ. Lâm Thần nhìn lướt qua nàng số liệu xưng hô, tinh lễ. Chủng tộc, linh kiếm. Khóa lại chủ nhân, Lâm Thần. Thể chất, 9200. Lực lượng, 2850. Tốc độ, 150. Tinh thần, 3350. Kỹ năng đặc thủ, hộ chủ linh kiếm. Thuộc tính thật chỉ có chính mình 50%. Như thế một nhìn, ta còn giống như là quá yếu, thuộc tính vậy mà thấp như vậy. Lâm Thần tâm bên trong âm thầm hỏi hệ thống công, hệ thống, ngươi có ý kiến gì không? Hệ thống trầm mặc một hồi lâu. Hệ thống. Qua đại khái nửa phút, hệ thống mới rốt cục lên tiếng. Có thể biến hóa kiếm ta cũng đã gặp, nhưng là có thể biến hóa linh kiếm, ta thật là lần đầu tiên thấy. Cái khác biến hóa kiếm cũng không thể sinh con. Ngươi hỏi ta có ý kiến gì không lời nói, linh kiếm lời nói. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Lâm Thần. Ta không hỏi ngươi linh kiếm có thể hay không sinh con. Nghĩ không ra ngươi vậy mà là như vậy hệ thống. Lâm Thần không hỏi hệ thống. Hắn hỏi tinh lễ, ngươi duy trì loại trạng thái này, cần tiêu hao cái gì? Tinh lễ nói rằng, tinh thần. Bất quá ta biến trở về trường kiếm thời điểm, hoặc là ăn cái gì thời điểm, đều có thể khôi phục tinh thần. Lâm Thần kinh ngạc nói, ngươi còn cần ăn cái gì? Tinh lễ gật đầu, biến hóa lời nói, có thể ăn. Có thể ăn, nhưng cũng không phải là nhất định phải ăn. Ăn cái gì? Là cốt thép xi măng, vẫn là chui thạch thiết khối. Tinh lễ khẽ cười nói, ăn cơm liền tốt. Lâm Thần nhẹ gật đầu, nói rằng, cái kia còn thật thuận tiện. Người trước đứng bên cạnh. Lâm Thần muốn tiếp tục xem xét phía sau ban thưởng. Tạo hóa kinh tàn quyển một phần. Hiện tại mình đã thu thập được 6 phần. Khoảng cách toàn bộ thu thập còn kém 3 phần, nhanh hơn. Còn có 2 tấm kỹ năng hợp thành quyển. Một chương công kích loại kỹ năng, một chương phụ trợ loại kỹ năng. Lâm Thần nhìn một chút, hiện tại công kích loại giống như không có có gì cần thăng cấp. Phụ trợ loại. Hắn nhìn về phía tinh lễ. Hệ thống, ta có thể cho kỹ năng của nàng thăng cấp sao? Nếu như đem hộ chủ linh kiếm, kỹ năng này cường hóa một chút, hiệu quả kia tuyệt đối càng thêm lợi tiên. Không được. Hệ thống giải thích nói, thần binh kỹ năng là bổ sung, kỹ năng hợp thành quyển cấp độ quá thấp, không cách nào ảnh hưởng đến thần binh. Hơn nữa thần binh kỹ năng đã là cao cấp nhất. Lâm Thần đã hiểu, là hợp thành quyển cấp bậc không đủ, lại hoặc là nói, là thần binh đẳng cấp quá cao, đã cùng thiên đạo ý chí một cái cấp bậc. Tất cả ban thưởng nhận lấy hoàn tất. Soát. Lâm Thần trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang theo lĩnh thưởng không gian bên trong biến mất. Tinh lễ tại nguyên chỗ đứng một hồi, sau đó cũng hóa thành một đạo quang biến mất không thấy gì nữa. Chờ Lâm Thần xuất hiện tại trong biệt thự sau, tinh lễ theo hư không ở trong hiện, rơi vào Lâm Thần bên người. Vĩnh viễn không mất được. Lâm Thần liếc mắt nhìn hai phía, trong phòng có chút mờ tối, mong muốn bật đèn. Lạch cạch đèn trong phòng lập tức sáng lên. Lâm Thần lập tức nhìn về phía Tinh Lễ. Hắn hỏi, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Tinh Lễ gật đầu, chỉ có thể biết một chút cạn tầng đơn giản ý nghĩ. Lại tầng sâu, hoặc là trọng yếu hơn, cần chủ nhân tự mình truyền lại cho ta, hoặc là nói cho ta nghe. Mà chủ nhân có thể biết ta toàn bộ ý nghĩ. Nàng chỉ có thể nhìn thấy một chút giặt quần áo nấu cơm, ấm giường trà lưng cái này cấp bậc ý nghĩ. Lại tầng sâu liền nhìn không thấy. Lâm Thần nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là trạm vạng tối hơn 6 giờ, nên chuẩn bị cơm tối. Hắn nhìn về phía Tinh Lễ. Tinh Lễ trên mặt nụ cười chậm rãi tiêu thất. Ta không biết làm cơm. Lâm Thần nói rằng, ta đã biết. Nấu cơm loại chuyện này, còn phải nhìn Mộng Thiên Trúc ga cái này cấp bậc ý nghĩ chính là Tinh Lễ nhìn không thấy ý nghĩ của hắn vừa mới rơi xuống, Lâm Thần điện thoại liền vang lên. Lâm Thần cầm điện thoại di động lên xem xét điện báo biểu hiện, Mộng Thiên Trúc đúng dịp. Lâm Thần tiếp thông điện thoại, còn chưa lên tiếng, Mộng Thiên Trúc thanh âm liền trước một bước vang lên. "Uy uy uy, là Lâm Thần sao?" Hoàn toàn như trước đây. Lâm Thần nói rằng, "Là ta." Mộng Thiên Trúc cười mỉm mà hỏi, "Ngươi đói bụng sao, muốn ăn chút gì không?" Bộ dạng cũ. Điện thoại cúp máy, Lâm Thần ngồi ở trên ghế salon, Tinh Lễ nhu thuận đi đến Lâm Thần đằng sau giúp hắn nắn vai bảng buông lỏng. Lực đạo của nàng vừa vặn, vô cùng dễ chịu đại khái 20 phút sau. Tinh Lễ đột nhiên nói rằng, "Chủ nhân, Mộng Thiên Trúc xách theo cơm tối đến đây." "Ân." Lâm Thần hỏi, "Ngươi biết Mộng Thiên Trúc?" "Chủ nhân người quen biết, ta cũng biết nhận biết, bất quá các nàng không biết ta chính là." Lâm Thần cảm thấy cái này vẫn rất trí năng. Về sau nhường nàng đi tìm người, cũng không cần nói với nàng đối phương hình dạng thế nào. Lâm Thần chuẩn bị đứng dậy đi mở cửa. Tinh Lễ lập tức nói rằng, "Cái này ta đi là được." Nàng bước nhanh hướng phía cửa đi qua. Tại Mộng Thiên Trúc chuẩn bị đè xuống chung cửa thời điểm, xoạt xoạt, cửa phòng mở ra. Mộng Thiên Trúc sững sờ, chờ trông thấy đứng ở trước mặt mình vị này, giống như công chúa mỹ thiếu nữ lúc, sững sờ đến lợi hại hơn. Nàng một đôi mắt đẹp đều mở to, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tính hồn lại, liền lên hạ không ngừng đánh giá Tinh Lễ. Tốt nữ nhân xinh đẹp, cùng chính mình như thế đẹp. Tinh Lễ lễ phép nói rằng, "Ngươi tốt, ta gọi Tinh Lễ." Dù sao cũng là chủ nhân trọng điểm chiếu cố người, vẫn là khách khí một chút tương đối tốt. "A a, ngươi tốt." Mộng Thiên Trúc đi vào trong phòng, bước nhanh hướng Lâm Thần đi qua. Cốc cốc cốc. Nàng đi vào Lâm Thần bên cạnh ngồi xuống, nhỏ giọng nói, "Ngươi chỗ nào gạt đến tiểu cô nương? Xinh đẹp như vậy, thân phận không đơn giản a." Lâm Thần lườm nàng một cái gì gọi là gạt đến? Ta giống như là loại người này sao? Mộng Thiên Trúc hít sâu một hơi. Chẳng lẽ, nàng là ngươi cô bạn gái nhỏ? Ta siêu, có thể à, cô bạn gái này xinh đẹp, ta là lần đầu tiên gặp phải xinh đẹp như vậy nữ hài. Nhìn còn có trí thức hiểu lễ nghĩa. Lâm Thần trầm mặc. Mộng Thiên Trúc luôn có thể dạng này nói lời kinh người. Lúc này, Tinh Lễ đi tới, nàng đối Mộng Thiên Trúc nói rằng, "Ta chỉ là nô phó của chủ nhân mà thôi." Mộng Thiên Trúc che miệng, vẻ mặt chấn kinh. "Ta siêu, chơi lớn như thế." Nàng nhìn xem Lâm Thần, cũng không nói gì, lại hình như cái gì đều nói. "Chớ suy nghĩ quá nhiều." Lâm Thần từ tốn nói, "Ngươi đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta làm gì?" Mộng Thiên Trúc hít sâu một hơi, tỉnh táo lại sau đem đồ ăn để lên bàn ăn. Sau đó giúp Lâm Thần đem thức ăn lấy ra. Tiếp lấy cười mỉm nói, "Ngươi ở trong đêm, lấy được một chút đai lưng đúng không?" Chương 910. "Ta đã sẽ không lại thụ thường, bởi vì ta tâm đã chết." Chương 910. "Ta đã sẽ không lại thụ thường, bởi vì ta tâm đã chết." Là Lâm Thần đem đai lưng đem ra, để lên bàn. Mộng Thiên Trúc đôi mắt lập tức liền phát sáng lên. Chính là cái này, Đế Vương đai lưng. Có lẽ có thể để bọn hắn đánh hạ hiện ở trong nước đai lưng chế tác vấn đề. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, "Nhiều ít kinh nghiệm?" Lâm Thần suy nghĩ một chút. 20 vạn. Mộng Thiên Trúc lập tức nói rằng, "Tốt, 30 vạn thành giao." Lâm Thần mỉm cười đem đai lưng giao cho nàng. Mộng Thiên Trúc tiếp được đai lưng, cao hứng lên nhìn, như nhặt được chí bảo, yêu thích không buông tay. Tinh xảo xinh đẹp khắp khuôn mặt là nét mặt tươi cười. Lâm Thần từ tốn nói, "Đừng cao hứng quá sớm, ngươi còn nhớ rõ đã đáp ứng ta cái gì sao?" Mộng Thiên Trúc lập tức nhìn về phía Lâm Thần. Nàng đương nhiên nhớ kỹ. Nếu như Lâm Thần ra tay giúp nàng giải quyết đai lưng vấn đề, nàng liền cho Lâm Thần làm trâu làm ngựa, giặt quần áo nấu cơm, bưng trà dâng nước ít ra một tháng. Nàng cao hứng nói, "Nhớ kỹ." Lâm Thần nói rằng, "Nhớ kỹ." "Vậy ngươi vì cái gì còn cao hứng như vậy?" "Bởi vì ta vui lòng." Giờ phút này Mộng Thiên Trúc tâm tình cực kỳ tốt, đai lưng vấn đề có thể giải quyết. Giúp Lâm Thần giặt quần áo nấu cơm mà thôi, được cho cái gì? Huống chi, không có cái này vẫn được, chính mình lại không phải không nguyện ý làm những chuyện này. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ đem toàn cầu người đều dọa sợ. Long Quốc công chúa, vậy mà tại Lâm Thần trong nhà làm nha hoàn. Nàng cười hì hì nhìn xem Lâm Thần. "Hiện tại trong phòng của ngươi có hai cái mỹ thiếu nữ, ngươi có ý nghĩ gì sao?" Lâm Thần suy nghĩ một chút. "Đối, tiền nước tiền điện ngươi đến trải phản một nửa." Mộng Thiên Trúc, liền cái này. Nàng thở dài một hơi, đáng ghét ra thế là nàng đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, sau khi hít sâu một hơi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm thủy điện cục điện thoại. "Đem ta chỗ này phí điện nước miễn đi." "Tốt, hiện tại không cần giao phí điện nước. Lần sau hỏi lại loại vấn đề này, xem hắn làm sao trả lời." Tinh Lễ đứng tại Lâm Thần bên cạnh nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, nàng tâm tình dường như có chút không tốt lắm." Lâm Thần nhìn Mộng Thiên Trúc một cái. "Khả năng thân thích tới a. Nữ nhân chính là phiền toái như vậy, quen thuộc liền tốt." Bị gió đêm thổi một cái, Mộng Thiên Trúc lại đổi cái dây số bấm. Lâm đại sư bằng lòng dùng 30 vạn bán ra Đế Vương đai lưng. Lúc đầu muốn 50 vạn, nhưng Lâm đại sư tâm hệ Long Quốc, lại xem ở ta là đồng học trên mặt mũi, tiện nghi một chút. "Các ngươi mau đem kinh nghiệm trở tới đây." Sau đó thật tốt cảm tạ Lâm đại sư. Quan phương người biết được tin tức này, tất cả đều kích động đến nhảy dựng lên Đế Vương đai lưng. Thế giới trò chơi bên trong cường đại nhất đai lưng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn hắn có thể đánh hạ hiện tại biến thân người sẽ xa hóa vấn đề. "Tốt, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ Lâm đại sư. Ngày mai chúng ta liền đến, giúp chúng ta nói tiếng cảm ơn. Bọn hắn lập tức bắt đầu bận rộn, đi thu thập kinh nghiệm bảo thạch, chuẩn bị ngày mai cho Lâm thần đưa tới. Mộng Tiên Trúc cúp điện thoại, đi trở về bàn trước mặt. Kinh nghiệm ngày mai liền đưa tới. Bọn hắn để cho ta nói cho ngươi âm thanh cảm ơn. Dừng một chút, nàng vừa cười nói, chúng ta xác thực nên cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi để chúng ta quốc phòng lực lượng tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Nếu như không có ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nàng cảm khái nói, bất chi bất giác, chúng ta giống như đều không thể rời bỏ ngươi. Nếu như thế giới này không có Lâm Thần, nàng không dám tưởng tượng đây là một cái thế giới như thế nào. Có lẽ sẽ so tương lai tăm tối cái trò chơi này chỗ hiện ra, còn muốn bi ai gấp một vài lần. Biết không thể rời bỏ ta liền tốt. Lâm Thần nói rằng, về sau làm việc ra sức điểm, thật tốt báo đáp ta. Mộng Tiên Trúc lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, tốt bao nhiêu bầu không khí à, toàn nhường phá hoại, chán ghét chết. Thấy Lâm Thần đã ăn xong, nàng bắt đầu thu thập bát đũa, tay chân vô cùng nhanh nhẹn. Lâm Thần nhìn không ra nàng giống một cái thiên kim đại tiểu thư. Chờ thu thập xong bàn ăn, lại đem bát đũa đều rửa sạch, nàng liền nói, ta đi trước, ta trở về thu thập một chút, ngày mai ta lại chuyển tới. Ánh mắt của nàng tại Lâm Thần cùng Tinh Lễ trên thân nhanh chóng đảo qua. Chú ý an toàn, đừng xảy ra án mạng. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Lâm Thần có chút dở khóc dở cười, hắn nhìn về phía Tinh Lễ, nói rằng, biến trở về đi. Thời điểm không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Tinh Lễ rất nghe lời biến trở về trường kiếm, sau đó trở lại kiếm phủ ở trong đợi đến sáng ngày thứ 29 điểm. Còn đang trong giấc mộng, Lâm Thần chợt nghe điện thoại vang lên thanh âm. Cầm quá điện thoại di động xem xét, là Mộng Tiên Trúc đánh tới. Mộng Tiên Trúc nói rằng, 30 vạn kinh nghiệm đã đến, ngay tại đi nhà người trên đường. Kinh nghiệm muốn tới. Lâm Thần rời giường, rửa mặt một phen, chờ đợi kinh nghiệm tới cửa. Mà lúc này đây, trên đường phố, một hàng đội xe đang nhanh chóng hướng về phía trước. Ngồi phía trước nhất trong xe chính là Mộng Tiên Trúc. Nàng lái xe của mình từ mở đường, tại xe trong cốp sau xe đặt vào đại lượng hành lý. Chuyến này không chỉ có muốn đem 30 vạn kinh nghiệm giao cho Lâm Thần, còn muốn đem chính mình cũng giao cho Lâm Thần. Trên đường phố rất nhiều người đều hâm mộ nhìn xem đội xe này. Dừng thần thật mạnh a, lại là đại quy mô vận tặng đồ. Dẫn đường vẫn là mộng nữ thần a, ta nếu là có dừng thần một phần vạn bản sự, cũng không đến nỗi độc thân đến bây giờ, hâm mộ khóc. Trong xe trang đều là bảo bối gì, đưa ta một chút ta đều có thể mạnh lên a. Nhưng những vật này không có quan hệ gì với bọn họ, tất cả đều là Lâm Thần. Bọn hắn chỉ có thể đứng ở ven đường hâm mộ. Rất nhanh, đội xe tại Lâm Thần trước biệt thự dừng lại. Mộng Thiên Trúc đi qua gõ cửa, Lâm Thần đi ra kiểm kê tốt về sau, trực tiếp đem kinh nghiệm bảo thạch nhận lấy. 30 vạn kinh nghiệm tới tay. Trước đường đóng cửa, Mộng Thiên Trúc nói, chạy về trong xe của mình, bắt đầu chuyển hành lý. Người ở ngoài xa nhóm trông thấy một màn này, tất cả đều trừng thẳng ánh mắt, trong mắt đều nhanh rơi hiện ra. Ta siêu, Mộng nữ thần tại hướng rừng thần ra bên trong chuyển hành lý. Ở chung. Đừng a, nữ thần, ô ô ô nữ thần của ta. Một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm. Vốn là rất hâm mộ Lâm Thần bọn hắn, bây giờ trở nên càng thêm hâm mộ. Rất nhanh, Mộng Tiên Trúc hướng Lâm Thần trong nhà chuyển hành lý ảnh chụp liền phát tới trên mạng. Một ngày này, vô số nam nhân tại trên internet biểu thị chính mình thất tình. Ta đã sẽ không lại thụ thương, bởi vì ta tâm đã chết. Chờ Mộng Tiên Trúc chuyển vào Lâm Thần trong nhà, đội xe thì rời đi, bắt đầu hộ tống đai lưng về đế đô, tiến hành bọc thép dũng sĩ nghiên cứu phát minh thăng cấp. Mộng Tiên Trúc đem hành lý thả trong phòng khách, hỏi, ta ở chỗ nào? Lâm Thần nói rằng, tùy ý. Nàng lựa chọn ở tại lầu 2. Chuyển hành lý thời điểm, nàng tò mò hỏi, thế nào không nhìn thấy cô em gái kia? Nàng đang ngủ. Lâm Thần tâm muốn, nàng trở lại kiếm phủ bên trong, đại khái chính là đang ngủ a. Mộng Tiên Trúc sững sờ, sau đó lộ ra một cái, ta đã hiểu, biểu lộ. Tối hôm qua mệt mỏi như vậy, ngươi lại còn tỉnh sớm như vậy, thật lợi hại a. Lâm Thần, ta thế nào nghe không hiểu lời của ngươi nói, câu đấu người đúng không? Mau đem ngươi đồ vật dọn đi, ngại địa phương. Mộng Tiên Trúc nói rằng, ngươi cũng không biết giúp ta một chút. Lâm Thần trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, mở TV nhìn tin tức, căn bản không cần giúp. Mộng Tiên Trúc thật là chúc phúc giới chỉ người đeo, hơn nữa còn có kim cang gia hộ khôi phục lực gia trì. Những vật này còn khó không được nàng. Chương 911. Chú ý nhìn, nam nhân này ngay tại tẩy bài, hắn tờ thứ nhất bài là cái gì? Chương 911. Chú ý nhìn, nam nhân này ngay tại tẩy bài, hắn tờ thứ nhất bài là cái gì? Đợi nàng làm xong đồ vật, đã 12 giờ trưa. Nên nấu cơm. Nàng từ trên lầu chạy xuống, bắt đầu nấu cơm. Từ khi Lâm Thần chuyển đến sau liền vô dụng qua phòng bếp, hiện tại lần thứ nhất bị dùng tới. Lâm Thần buông xuống điều khiển, gần nhất Long Quốc bên trong tương đối thái bình, tin tức bên trên cũng không có cái gì lớn chuyện phát sinh. Còn phải hỏi một chút người chuyên nghiệp. Thế là Lâm Thần hỏi Mộng Tiên Trúc, gần nhất có cái gì đại sự? Mộng Tiên Trúc tại trong phòng bếp nói rằng, không có. Nàng cười vui vẻ. Nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại Long Quốc vô cùng an bình. Ngươi không biết rõ, hiện tại đã có người đem ngươi biến thành môn thần dán tại cửa ra vào lên. Nghe nói có thể dọa chạy yêu ma quỷ quái. Lâm Thần nói rằng, phong kiến mê tín. Mộng Tiên Trúc cười to, ha ha ha. Qua hơn 10 phút, nàng còn nói thêm, gọi cô em gái kia đứng lên đi, có thể ăn cơm. Đúng rồi, ta còn không biết nàng kêu cái gì. Lâm Thần nói rằng, nàng gọi Tinh Lễ, nàng không tại. Không cần chờ nàng. Như vậy sao? Mộng Tiên Trúc nghĩ thầm, Tinh Lễ hẳn là một vị nào đó thiên kim công chúa a. Tỉnh ngủ thì rời đi. Cơm trưa là 3 món ăn một món canh, nàng còn tưởng rằng Tinh Lễ cũng ở, cho nên làm 3 người phần. Chờ ăn cơm trưa, Mộng Tiên Trúc ngồi ở trên ghế salon, nói rằng, muốn đừng đi ra ngoài đi một chút. Nhìn xem tại ngươi ảnh hưởng dưới, thế giới này biến thành bộ dáng gì. Lâm Thần sắc thực hiếu kỳ. Suy nghĩ cẩn thận, chính mình giống như có đoạn thời gian không có ra ngoài đi qua. Cho nên hắn đứng dậy nói rằng, đi. Mộng Tiên Trúc làm lái xe, mang theo Lâm Thần đi vào trên đường phố. Lúc này là giữa trưa, trên đường phố cũng rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Trên đường phố rất nhiều cửa hàng đều mở cửa, người đi đường du khách nối liền không dứt. Còn có thể trông thấy một chút tiểu học sinh thả buổi trưa học. Không có đại nhân bồi ở bên người, bọn hắn cũng dám nhanh chân đi trên đường phố. Mộng Tiên Trúc mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn xem những này cùng một chỗ đùa giỡn hài tử. Loại này hình tượng, làm cái hành tinh, chỉ có chúng ta Long Quốc mới có. Cảm ơn ngươi. Lâm Thần Nhạt vừa cười vừa nói, muốn cảm ơn ta, ban đêm làm việc liền bán lực một chút. Mộng Tiên Trúc khuôn mặt đỏ lên. Làm việc gì? Còn không đợi Lâm Thần nói chuyện. Phanh. Xe đột nhiên lung lay một chút. Lâm Thần lời nói bị đánh gãy, hắn quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại, phát hiện có xe đuổi theo đôi. Ta đem xe dừng ở ven đường cũng có người đụng tới. Mộng Tiên Trúc khí trực tiếp xuống xe. Lâm Thần đi theo xuống dưới, nhìn thấy đối phương chủ xe cũng xuống. Xuống tới chính là một cái cách ăn mặc tuấn giật, nam tử trẻ tuổi. Hắn trông thấy Mộng Tiên Trúc thời điểm, ánh mắt lập tức phát sáng lên, tốt nữ nhân xinh đẹp. Hẳn là, đây là thiên tứ cơ hội tốt, trời cao cũng muốn để hắn nhận biết cái này cái mỹ nữ. Kia cơ hội này có thể không thể bỏ qua. Hắc hắc hắc. Bất quá tiếp lấy hắn đã nhìn thấy Lâm Thần. Trông thấy Lâm Thần thời điểm, hắn chân mày cau lại, nam nhân này là ai, vì cái gì từ nơi này mỹ nữ trong xe xuống tới? Là cái này cái mỹ nữ bạn trai. Kia phải nghĩ biện pháp đem hắn đuổi đi mới được. Ngươi không có mắt ta. Mộng Tiên Trúc đi tới, nhìn thoáng qua bị đụng lom đuôi xe, nàng lạnh giọng nói rằng, ngươi dự định thường thế nào? Mỹ nữ đừng nóng giận đi. Nam tử cười ha hả nói, chúng ta trước tìm khách sạn ăn một bữa cơm, thuận tiện thương thảo một chút bồi thường chuyện. Phi. Mộng Tiên Trúc nói thẳng, liền ngươi cũng nghĩ mời ta ăn cơm. Muốn mời ta ăn cơm người, có thể theo đế đô xếp tới xấu quốc, ngươi tính là cái gì? Bớt nói nhiều lời, bồi thường tiền. Nam tử thần sắc biến đổi. Hắn căn bản không nghĩ tới Mộng Tiên Trúc tính tình vậy mà bốc lửa như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền cười đem dạng này tính tình nóng nảy mỹ nữ biến ý như là chim non nép vào người, mới nhất có chinh phục cảm giác thành tựu. Lâm Thần ở bên cạnh nói rằng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bồi thường tiền a. Nam tử này hiển nhiên là không biết rõ Mộng Tiên Trúc thân phận cùng thủ đoạn đụng xe của nàng, còn muốn mời nàng ăn cơm. Thật không sợ đêm nay liền bị người trang trong bao bố chìm vào Bắc Giang bên trong sao? Nam tử ánh mắt dừng lại ở Lâm Thần trên thân. Trước tiên cần phải đem cái này vướng bận người lấy đi, chính mình mới có thể cùng Mộng Tiên Trúc tiến thêm một bước. Nàng muốn ta bồi thường tiền vẫn được, ngươi là ai? Hắn là lão công của ta. Mộng Tiên Trúc khí phách nói, hắn để ngươi bồi thường tiền, có vấn đề gì không? Nam tử mắt trợn tròn đều đã kết hôn rồi sao? Cái này chẳng phải là nói, chính mình không có cơ hội. Đáng chết. Ngươi không chiếm được, còn muốn để cho mình xuất tiền. Không có khả năng. Mong muốn tiền, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Hắn nói, chậm rãi theo trong túi cầm làm ra một bộ kỳ quái lá bài. Không phải bài bồ kẹ, nhưng là bài bồ kẹ lớn nhỏ. Trung quanh đi ngang qua người trông thấy hắn xuất ra lá bài, nhao nhao giật mình, lập tức vây quanh. Bọn hắn nhao nhao lấy điện thoại di động ra tiến hành thu hình lại cùng chụp ảnh. Hắn lại đem bài lấy ra. Ghê gớm, lại là bài. Người này địa vị không đơn giản a. Mộng Tiên Trúc cùng Lâm Thần đều nghe được rơi vào trong sương ngủ. Cái này lá bài có cái gì đặc thù sao? Xuất ra bài của các ngươi. Nam tử nói rằng, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Hắn bắt đầu tẩy bài. Người chung quanh đều nhao nhao kinh hô. Ông trời ơi, hắn bắt đầu tẩy bài. Hắn tại tẩy bài. Hắn tại tẩy bài. Tờ thứ nhất sẽ là bài gì? Cẩn thận a, người này không thể khinh thường, cẩn thận bài của hắn. Lâm Thần nhìn về phía Mộng Tiên Trúc. Là không phải mình quá lâu không có đi ra ngoài, đã cùng xã hội tách rời. Lúc này Mộng Tiên Trúc cũng nhíu mày. Nam tử thấy Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc đều không có lấy ra bài đến, lập tức cười lạnh một tiếng. Xem thường ta. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Hắn chậm rãi rút ra một chương bài. Tờ thứ nhất bài. Ba. Hắn đem lá bài đập vào ô tô trước đắp lên. Là bài gì? Người chung quanh đều rối cổ. Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc cũng hướng mặt bài nhìn lại, trông thấy bài bên trên tin tức lúc, hai người đều trầm mặc. Bởi vì cái này một chương bài bên trên viết rõ ràng là ta có bệnh trầm cảm. Hắn đập xong bài, liền hai tay ôm ngực, vẻ mặt đắc ý nhìn xem Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc. Các ngươi muốn ức hiếp một cái có bệnh trầm cảm người? Mộng Tiên Trúc che mặt. Cái này náo tàn, nàng đều không có mắt thấy. Nàng nói thẳng, ngu xuẩn. Nam tử lập tức đối với ven đường hô to, các ngươi nhanh nhớ kỹ, hai người kia tại công nhiên ức hiếp một cái có bệnh trầm cảm người. Nói xong, ba, hắn lại đánh ra một chương bài. Trên đó viết, ta bị bắt nạt qua. Lâm Thần, hắn xem hiểu. Cái này một bộ bài, tất cả đều là bờ UFF. Người này tại hướng trên người mình thêm bờ UFF, làm ra một loại chính mình là người bị hại, đang nhận được khi dễ ảo giác đúng lúc này. Nam tử thở dài một hơi, nói rằng, chết lại không chết được, thường thường muốn tự sát, lại không dám. Có lúc, tự mình một người tại một cái phòng lớn như thế bên trong, dù cho tất cả đều là người, cũng biết khóc lên. Nhưng là, không ai hiểu a, lớp chúng ta đồng học thậm chí còn có trào phúng bệnh trầm cảm. Ta không có tồn tại ý nghĩa, có lẽ suy nghĩ nhiều, nhưng sinh hoạt vốn là hướng chết mà sinh, cho nên chết sớm có lỗi sao? Bên cạnh đã có người tại lau nước mắt. Lần này đến phiên Lâm Thần che mặt. Quá náo tàn. Mấu chốt thật là có đồ đần tin. Mộng Tiên Trúc nắm đấm đã bóp lên rồi. Nàng lạnh giọng nói rằng, đợi chút nữa ta liền thật đem ngươi đánh thành ngốc ép ngươi tin không tin. Ba. Tấm thứ ba bài, ta có trọng độ lo nghĩ. Ba. Lá bài thứ tư, ta có đa nhân cách. Phanh. Không đợi hắn đánh ra thứ năm chương bài, Mộng Tiên Trúc trực tiếp vung lên nắm đấm, một quyền đánh trên mặt của hắn. Chương 912. Ai là đại tỷ của ngươi, bản tiểu thư mới 18. Chương 912. Ai là đại tỷ của ngươi, bản tiểu thư mới 18. Mộng Tiên Trúc một quyền đem nam tử đánh té xuống đất, sau đó nói, ta có chính nghĩa thiết quyền. A. Nam tử quẳng xuống đất, bài trong tay quẳng xuống đất, sau đó bị Lâm Thần nhặt lên. Lâm Thần có chút hiếu kỳ, nơi này đều có cái gì bờ UFF? Ta có, ta thất tỉnh. Ta là học sinh ba tốt. Ha ha ha. Lâm Thần bị chọc phát cười, hắn đối Mộng Thiên Trúc nói rằng, ngươi xem một chút cái này, buồn cười quá. Thật sự không có một cái là tái diễn. Toàn bộ dùng lên, dán đầy một thân đều không là vấn đề. Mộng Thiên Trúc cầm qua lá bài nhìn thoáng qua, mặt đều đen. Nàng là quan phương người, trông thấy loại chuyện này có thể chịu. Lúc này liền lấy điện thoại di động ra gọi người. Đau quá a. Nam tử bụng mặt, cắn răng nghiến lợi từ dưới đất bò dậy. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi kết thúc. Mộng Thiên Trúc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Một ánh mắt mà thôi. Nam tử lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người theo dưới lòng bàn chân chạy tới, thân thể không bị khống chế run lên, hắn theo bản năng rụt cổ lại, không còn dám nói đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Thế nào cảm giác giống như có chút không tốt lắm? Mộng Thiên Trúc xuất ra một cái giấy chứng nhận, nói rằng, ta là quan phương người, chúng ta có chuyện muốn ngươi phối hợp điều tra. Trông thấy trong tay nàng giấy chứng nhận, nam tử hai mắt trong nháy mắt trở to. Trong lúc nhất thời, đau đớn trên mặt đều bị quên lãng. Quan phương người. Xong đời. Chính mình vậy mà trêu chọc phải quan phương người. Đại tỷ. Hắn gấp vội xin tha, vừa mới đều là nói đùa. Ai là đại tỷ? Mộng Tiên Trúc nhìn chằm chằm hắn nói rằng, ta mới 18. Ha ha ha. Lâm Thần lần nữa nở nụ cười. 18, cái gì lão ngu giả bộ nai tơ thảo. Bên cạnh nam tử bị dọa phát sợ, vị này đại huynh đệ, ngươi cũng dám cười. Coi như ngươi là chồng của nàng, dưới loại tình huống này cười to, ngươi cũng phải chết. Bất quá một giây sau, hắn đã nhìn thấy Mộng Thiên Trúc có chút u oán nhìn Lâm Thần một cái, cũng không có cái gì trách cứ cùng bất mãn. Nam tử ánh mắt đều trừng lớn. Ta siêu, cô gái này vậy mà như thế nghe hắn lời nói. Hắn lợi hại như vậy, đem lão bà thuần ngoan ngoãn, như thế nghe lời. Nhưng vào lúc này, quan phương cỗ xe đi vào, dừng ở ven đường. Phía trên xuống tới một đám quan phương người, trực tiếp vây quanh nam tử. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến a. Nam tử lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh đều theo trên mặt biểu hiện ra. Đừng, xung đột nhau tiền ta bồi. Ta gấp 10 hoàn lại, không cần bắt ta. Không cần bắt ta à? Mộng Tiên Trúc lạnh lùng nói, chậm, hiện tại ngươi chẳng những phải bồi thường tiền, còn muốn theo chúng ta đi một chuyến. A. Tại nam tử tuyệt vọng tiếng kêu to bên trong, hắn bị nhét vào quan phương trong xe. Tiếp lấy lại tới một chiếc xe vận tải, đem xe của hắn kéo đi. Vất vả. Quan phương nhân viên công tác cùng Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc túi chào. Ừm. Mộng Tiên Trúc nhẹ gật đầu, bọn hắn đều rất thức thời lập tức lái xe rời đi. Cũng không dám quấy rầy cái này thế giới hai người. Về phần trong xe tên tiểu tử túi này, ngươi đắc tội đại tỷ đầu. Ngươi kết thúc. Mộng Tiên Trúc quay đầu nhìn Lâm Thần một cái, nói rằng, bản tiểu thư nói 18, cái kia chính là 18. Lâm Thần cười nói, a đúng đúng đúng. Mộng Tiên Trúc trở lại trong xe, Lâm Thần đem bài ném vào trong thùng rác, sau đó cũng tiến vào trong xe. Ai? Mộng Tiên Trúc thở dài một hơi. Lúc đầu hôm nay tâm tình rất tốt, kết quả xe để cho người ta đụng, còn bị người hô đại tỷ. Ta giống đại tỷ sao? Ta mới 21. Đáng ghét ta, tuổi còn trẻ liền thở dài. Lâm Thần ở bên cạnh nói rằng, có cái gì nghĩ không ra, nói cho ta một chút, để cho ta cao hứng một chút. Mộng Tiên Trúc, thật buồn bực. Một lát sau, nàng nói rằng, Tây Hồ bên kia mới mở một cái công viên trò chơi, ta muốn đi qua chơi. Lâm Thần nói rằng, muốn đến thì đến a. Hắn cũng là bây giờ mới biết, Tây Hồ bên kia vậy mà mở một cái công viên trò chơi. Mộng Tiên Trúc lái xe tiến về, tại nửa giờ sau liền đi tới Tây Hồ công viên trước đứng ở trước cửa, cũng có thể trông thấy công viên trước du khách nối liền không dứt. Mộng Tiên Trúc nhìn xem đại môn nói rằng, vị này công viên trò chơi lão bản là thật có tiền. Hắn trực tiếp đem làm cái công viên đều nhận thầu xuống tới. Hơn nữa hiện tại tiến vườn liền có thể lĩnh một cái kem. Mỗi ngày tới đây du khách đều có không ít. Lâm Thần nói rằng, kia đúng là thủ đoạn cao cường. Mỗi ngày được em, cái này liền khả năng hấp dẫn rất nhiều người tiến vào công viên ở trong. Tiến vào công viên, vậy thì cùng công viên trò chơi không xa. Hơn nữa tăng thêm Tây Hồ trong công viên một chút truyền thuyết cố sự, cũng khả năng hấp dẫn đại lượng du khách. Hiện tại trước cổng chính, liền có hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài, ngay tại phân phát truyền đơn loại hình đồ vật. Một cái mặc tuyết trắng, nhìn xem đoan trang trang nhã, trong tay chống đỡ một thanh ô giấy dầu. Một cái khác một bộ áo xanh, hoạt bát nhiệt tình. Tây Hồ, Bạch Xà cùng Thanh Xà truyền thuyết đều bị lão bản dùng tới. Lâm Thần nói rằng, thủ đoạn cao cường. Hai người hướng phía công viên đi qua, vừa mới vừa đi tới trước cổng chính. Hai cô gái kia liền cho Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc phân phát truyền đơn. Nhưng khi các nàng xem thấy Mộng Thiên Trúc bộ dáng lúc, đều lập tức ngây ngẩn cả người. Tốt nữ nhân xinh đẹp, các nàng cảm thấy mình rất đẹp, đã là hoa khôi lớp cùng giáo hoa ở giữa tồn tại. Mà đứng tại Mộng Thiên Trúc trước mặt lúc, các nàng đột nhiên cảm giác chính mình vô cùng khó coi, nhỏ bé lại xấu xí. Hai người đều có chút xấu hổ cúi đầu. Trên thế giới này tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? So tiên tử còn muốn động nhân. Mộng Thiên Trúc cầm qua hai tờ truyền đơn, lôi kéo Lâm Thần đi vào trong công viên. Cổng có thể lĩnh kem. Hai người đi qua. Chờ một đôi tình lữ nhận lấy kem về sau, đến phiên Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc. Phân phát kem bác gái trông thấy hai người lúc, sửng sốt một chút. Tiếp lấy nàng nhiệt tình nói rằng, các ngươi cũng là đến nhận lấy kem a. Tới tới tới, cho ngươi hai cây, ngươi cũng hai cây. Một người hai cây. Vẫn tương đối lớn cái chủng loại kia. Mộng Thiên Trúc kinh ngạc nói rằng, vì cái gì cho chúng ta bốn cái? Bác gái vừa cười vừa nói, các ngươi trai tài gái sắc, hẳn là cầm cẩn thận, không đủ lại đến lĩnh. Phía trước vừa mới lĩnh xong kem tình lữ cứng đờ. Không, là vừa vặn lĩnh xong kem người đều quay người về đến xem. Ta siêu. Một người hai cây, không đủ còn có thể lại đến cầm. Các ngươi là lão bản cha mẹ a? Bất công. Đây cũng quá bất công để chúng ta nhìn xem là ai vận tốt như vậy. Khi bọn hắn trông thấy Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc lúc, tất cả đều sững sờ. Thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Đột nhiên cảm giác, bọn hắn mỗi người hai cây, cũng là nên. Hồi tưởng lại vừa mới lĩnh kem cảnh tượng, Bác gái đều là vẻ mặt không nhịn được đưa kem, giống như ai nói nhiều một câu, liền sẽ bị ăn sống nuốt tươi như thế. Mà bây giờ đâu? Cái này giữ dằn bác gái vậy mà chủ động tiễn biệt người hai cây kem, còn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ghê tởm a, hâm mộ a, vì cái gì trên thế giới này sẽ có người hoàn mỹ như vậy? Dáng dấp đẹp trai, dáng dấp đẹp mắt thật là có thể muốn làm gì thì làm a. Đột nhiên cảm giác trong tay kem không ngọt, ô ô ô. Lâm Thần nhìn xem bốn cái giống nhau như lúc em, đối bác gái nói rằng, đổi hai cây cái khác hương vị. Không có vấn đề. Bác gái trực tiếp xuất ra hai cái mới tinh xuất xưởng, quả xoài vị kem đưa cho hai người. Người phía trước, ta siêu, lại còn có thể đổi hương vị. Ẩn giấu khẩu vị. Là trong truyền thuyết quả xoài khẩu vị a. Ta thật khóc, ta ngồi sổ một tháng cũng chưa ăn tới quả xoài vị, hắn một câu liền lấy được hai cây, giết ta đi. Chương 913. Chủ nhân gọi ta đi ra, là muốn ta hủy đi mê cung này sao? Chương 913, chủ nhân gọi ta đi ra, là muốn ta hủy đi mê cung này sao? Lâm Thần đem một cây quả xoài vị đưa cho Ngộng Thiên Trúc, Ngộng Thiên Trúc cao hứng tiếp tới. Sau đó Ngộng Thiên Trúc muốn đem hai cây kem còn trở về, nhưng bị bác gái từ chối. Đều cầm lấy đi ăn đi. Đừng khách khí. Cảm ơn ngươi. Ngộng Thiên Trúc vui vẻ đem tất cả kem nhận lấy, sau đó cùng Lâm Thần cùng một chỗ, hướng trong viên đi đến. Ngộng Thiên Trúc rất nhanh liền đem quả xoài vị ăn hết. Thật tốt ăn. Những này kem cũng không lớn, chỉ có tiếp cận nửa cái bàn tay lớn nhỏ, bất quá hương vị rất ngọt. Lâm Thần nói rằng, kia ăn nhiều một chút. Hắn đối kem không có hứng thú gì, liền đem chính mình cũng đưa cho nàng. Ngộng Thiên Trúc thích thú vô cùng. Nàng thích ăn nhất ngọt đồ vật. Sáu cái kem, nàng một người ăn ngũ căn ăn xong kem, Lâm Thần cầm lấy truyền đơn nhìn một chút, truyền đơn bên trên là công viên trò chơi đa số nội dung. Cỡ nhỏ xe cáp treo, thuyền hải tặc, xe điện đụng, đu quay ngựa, còn có thiên nga thuyền. Trọng yếu nhất là một cái võng hồng đánh thẻ địa điểm, Tây Hồ Cầu. Chuyện nói tình nhân cùng một chỗ theo trên cầu đi qua, liền có thể một đời một thế vĩnh viễn không chia lìa. Ngộng Thiên Trúc nhìn thoáng qua cái này võng hồng đánh thẻ địa điểm, nói rằng, đúng rồi, ngươi biết Tây Hồ trên cầu truyền thuyết sao? Lâm Thần từ tốn nói, đương nhiên biết. Hắn mặc dù không phải người địa phương, nhưng cũng ở nơi đây sinh hoạt 10 năm. Tây Hồ cái này nổi danh truyền thuyết, hắn vẫn là biết. Ngộng Thiên Trúc vẻ mặt mong đợi nhìn xem hắn, nói cho ta một chút. Nàng không phải bản địa, căn bản không biết do nơi đó truyền thuyết. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, truyền thuyết tại trước đây thật lâu, có một người cùng một cái yêu tà tại trên cầu, bởi vì một đêm cây dù gặp nhau. Cuối cùng nhân loại cùng yêu tà yêu nhau. Nhưng cuối cùng bọn hắn tình yêu không bị thế tục tiếp nhận, bọn hắn cùng một chỗ nhảy vào Tây Hồ bên trong tuất tỉnh. Ngộng Thiên Trúc vẻ mặt sửng sốt, a, tại sao phải tổn thương chân tâm yêu nhau hai người? Lâm Thần nói rằng, không thương cảm một chút, sao có thể để cho người ta nhớ lâu như vậy? Truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, lưu truyền quá lâu, chân chính chuyện không có mấy người có thể nói rõ. Mà chính hắn đâu? Hắn gặp qua cố sự bên trong kia một người một yêu. Trong chuyện xưa yêu tà, chính là Bạch Cẩm Yên. Thương Khung Thị giao long, đem Long Châu đưa cho hắn, sau đó cùng Vô Niệm đại sư đệ tử đắc ý bỏ trốn cái kia yêu tà. Trước kia bọn hắn có bao nhiêu sinh ly tử biệt, Lâm Thần không biết rõ. Hắn chỉ biết là, hiện tại Bạch Cẩm Yên sinh hoạt đến rất hạnh phúc khoái hoạt. Tây Hồ cái này thương cảm truyền thuyết, kết cục là hoàn mỹ. Ai? Ngộng Thiên Trúc thở dài một hơi, nói rằng, thảm như vậy cố sự, lại còn nói từ phía trên đi qua người có thể hạnh phúc mỹ mãn. Thật là kỳ quái a. Lâm Thần nói rằng, đều là manh lưới mà thôi. Người muốn đi đâu chơi? Ngộng Thiên Trúc lập tức nói rằng, đi trên cầu. Đến đều tới, không đi một lần sao được? Lâm Thần trầm mặc. Ngươi vừa mới còn ghét bỏ tới, trở mặt thật nhanh, a, nữ nhân. Chờ đến tới đầu cầu, Lâm Thần trông thấy trên cầu có thật nhiều người. Trong đó không mặc ít lấy cổ trang nữ nhân, ngay tại bày biện các loại tư thế chụp ảnh đập xong liền phát vòng bằng hữu. Lâm Thần từ tốn nói, võng hồng đánh thẻ điểm, hiểu được đều hiểu. Ngộng Thiên Trúc lập tức cảm giác cầu kia rất cấp thấp. Không muốn đi. Chúng ta đi ngồi đu quay ngựa a. Nàng thay đổi chủ ý, hướng phía đu quay ngựa đi qua. Bất quá ở nửa đường thời điểm, Ngộng Thiên Trúc bị một người phụ nữ ngăn cản. Sắc mặt nàng trắng bệnh, vô cùng tiểu tụy, hai mắt vẫn là màu đỏ, hiện đầy tơ máu, nhìn thật lâu không có nghỉ ngơi qua. Ngươi có từng thấy nữ nhi của ta sao? Nàng cầm mấy tấm hình cho Ngộng Thiên Trúc cùng Lâm Thần nhìn. Trong tấm ảnh là một 15-16 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi. Một chương là nàng đang cao hứng đối với ống kính so với, về, một cái khác chương là nàng đang ăn bánh sinh nhật, trên mặt của nàng đều có chút hứa bánh gà tổ. Ngộng Thiên Trúc lắc đầu nói rằng, chưa thấy qua. Nếu như ngươi nhìn thấy nàng, có thể gọi điện thoại cho ta. Phụ nữ đem một cái thẻ kín đáo đưa cho Ngộng Thiên Trúc sau liền vội vàng rời đi, đi ngăn lại một cái khác du khách hỏi thăm. Ngộng Thiên Trúc nhíu mày nhìn lấy trong tay dãy số. Có người tại công viên trò chơi bên trong mất tích. Nàng là quan phương người, tự nhiên đối những chuyện này càng để ý một chút. Ngộng Thiên Trúc lấy điện thoại di động ra, hướng một chỗ vắng người đi đến, nàng dự định để cho người tới tra một chút. Bất quá nhưng vào lúc này, bên cạnh đi ngang qua hai nữ sinh, trong đó một người nữ sinh đang cầm điện thoại di động trực tiếp. Truyền thuyết cái này trong công viên giải trí, có một cái thần bí mê cung. Đi vào người, đều sẽ mất tích. Hôm nay chúng ta liền đến trong công viên giải trí thám hiểm, nhìn có thể hay không tìm tới mê cung này. Lâm Thần nghe đến mấy câu này, lập tức ý thức được một sự kiện. Có yêu ma quỷ quái. Không đúng. Là có nhiệm vụ. Đi ra đi dạo đường phố cũng có thể gặp phải nhiệm vụ. Tốt. Lâm Thần lập tức đuổi theo hai nữ hải. Ngộng Thiên Trúc nói chuyện điện thoại xong trở về, phát hiện Lâm Thần không thấy. Ừm. Người đâu? Nàng tìm một vòng không nhìn thấy Lâm Thần, liền lấy điện thoại di động ra hỏi. Người sao không gặp? Lâm Thần nói rằng, người đi trước điều tra mất tích án, ta bên này có chút việc. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Hắn đi theo hai thiếu nữ trực tiếp đi vào một đầu không có người đi đường đá cội lối rẽ bên trong. Vừa mới đi đến con đường này, hắn liền đã xác định có yêu tà quái phá. Phía trước hai thiếu nữ đang nhìn trong điện thoại di động mưa đạn. Các nàng đột nhiên trông thấy mưa đạn nói, dẫn chương trình cẩn thận, có người ở phía sau theo dõi các ngươi. Trông thấy cái này mưa đạn, trong lòng hai người lập tức siết chặt. Nhìn lại, không có cái gì, không có bất kỳ người nào. Tóc dài tới eo thiếu nữ lập tức nói rằng, các ngươi làm ta sợ. Bên cạnh tóc ngắn thiếu nữ thoáng thở dài một hơi. Rất nhiều mưa đạn thổi qua. Thật, người kia đột nhiên liền theo nguyên địa mất tích. Dẫn chương trình nhanh về nhà a, các ngươi đột quỷ. Tóc dài tới eo thiếu nữ, nàng hừ hừ cười không ngừng, các ngươi là ngày đầu tiên nhìn tiểu thái ta trực tiếp sao? Nơi nào có quỷ, liền có ta cùng A Văn thân ảnh. Bên cạnh gọi A Văn thiếu nữ tóc ngắn dùng sức gật đầu. Lúc này, Lâm Thần đã đi tới tiền phương của các nàng. Tìm tới con đường này, liền không cần đi theo các nàng, một đi thẳng về phía trước hắn rất nhanh liền gặp được một cái mê cung lối vào. Nhập khẩu trước có cái chỗ bán vé, nhưng là hướng bên trong nhìn lại, căn bản không có người. Tựa hồ là đang nói, ai cũng có thể đi vào. Thú vị. Lâm Thần đi vào mê cung ở trong. Mê cung ở trong, một mảnh mở nhạt sắc ánh đèn là bất tỉnh màu vàng, sàn nhà là bất tỉnh màu vàng, ngay cả vách tường cũng là bất tỉnh màu vàng. Bốn phía khắp nơi đều là vách tường. Những này vách tường có dài 3-4 mét, có dài hơn 10 thước, hơn nữa đa số đều mang góc vuông chống ngặt. Nhìn một cái, đây chính là một cái mê cung. Quanh đi còn lại, rắc rối phức tạp, căn bản nhìn không thấy cuối. Mất tích người, vô cùng có khả năng ngay ở chỗ này. Lâm Thần rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này trên thân kiếm có tinh không đồ án, tựa như là huyền diệu vô tận vũ trụ. Hắn tiện tay đem trường kiếm quăng ra ông. Trường kiếm hóa thành quang mang rơi trên mặt đất, biến thành một người mặc váy dài, tóc dài như thác nước động nhân thiếu nữ. Chủ nhân. Tinh Lễ cao hứng nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần hỏi nàng, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Tinh Lễ chăm chú nhìn một phía. Một lát sau, nàng nói rằng, đây là một cái yêu tà kiến tạo ra được mê cung. Mê cung này trải qua huyền thuật ngụy trang, người bình thường nhìn không thấy nó, đồng thời cũng rất khó tìm đến cửa ra. Chủ nhân gọi ta đi ra, là muốn ta hủy đi mê cung này sao? Không có vấn đề. Xem ta. Chương 914. Ha ha, hôm nay thu hoạch lớn. Chương 914. Ha ha, hôm nay thu hoạch lớn. Nàng rỗi ra tinh tế trắng non ngọc thủ, cuốn phong giống như tại trong tay nàng ngưng tụ. Chỉ cần nàng thi triển công kích, mê cung này liền sẽ trực tiếp bị nàng đánh xuyên qua. Đừng. Lâm Thần lập tức ngăn lại nàng. Ta không có lạc đường, ta tiến đến là muốn tìm yêu tả. Tinh Lễ lập tức dừng tay. Ta hiểu được. Lâm Thần xuất ra một thanh kiếm gỗ, đưa cho Tinh Lễ. Vô phong. Dùng thế giới thụ nhánh cây chế tác kiếm gỗ, có xúc tích lực lượng tăng lên uy lực, hoặc là khôi phục tự thân hiệu quả lớn. Tinh Lễ tiếp nhận vô phong kiếm, lập tức vẻ mặt thành thật đi theo Lâm Thần bên cạnh. Đi. Lâm Thần hướng phía mê cung chỗ sâu đi đến đi về phía trước 2 phút, Lâm Thần trông thấy một vách tường bên trên viết đầy lạo thảo chữ viết màu đen đến gần xem xét. Trên đó viết chính là, chạy mau. Chạy mau chạy mau chạy mau. Liền không chạy. Lâm Thần tùy tiện tuyển một cái phương hướng, tiếp tục đi vào trong. Cái góc nào nhất hắc, Lâm Thần liền hướng cái góc nào đi. Bất quá đi hơn 10 phút, hắn cũng không có nhìn thấy trong mê cung yêu tà, thậm chí nhỏ trên bản đồ một mực không có điểm đỏ xuất hiện qua. Yêu tà không phải là ngủ tiếp đi a? Lâm Thần không muốn đi đã chính mình tại trong mê cung, kia yêu tà khẳng định biết mình ở nơi nào. Không đi. Chờ yêu tà chủ động đưa tới cửa. Lâm Thần trực tiếp theo hệ thống trong kho lấy ra một tờ cái ghế, một chương màu trắng, quán bán hàng bên trong nhựa tợ lặt tiệp cái ghế. Sau đó Lâm Thần an vị tại một cái đại sảnh ở trong, lặng lặng chờ đợi yêu tà xuất hiện. Giờ này phút này, Tiểu Thái cùng A Văn hai vị nữ MC cũng tiến vào mê cung ở trong. Hai người đều mặt mày kinh sợ nhìn xem cái này bất tỉnh màu vàng mê cung. Studio bên trong người xem, lúc này cũng vẻ mặt chấn kinh. Truyền thuyết chẳng lẽ là thật? Thực sự có người mất tích ở chỗ này? Công viên trò chơi bên trong vậy mà thật sự có lớn như thế mê cung? Hai người thận trọng đi lên phía trước lấy. Tại mấy phút sau, các nàng đi tới Lâm Thần từng nhìn qua bức tường kia trước. Phía trên viết đầy chạy mau. Nhìn xem khắp tường, dương nhanh múa vớt, diện mục giữ tợn chữ viết. Hai cái dẫn chương trình khuôn mặt nhỏ lập tức trợn nhìn. Studio bên trong người xem cũng vô cùng gấp gáp. Ta càng ngày càng cảm thấy nơi này không được bình thường. Dẫn chương trình chạy mau a. Nơi này quá kinh khủng, cứu mạng a, dẫn chương trình chạy mau. Hiện tại Tiểu Thái cùng A Văn cũng cảm thấy sợ hãi, lạnh cả sống lưng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nếu không, đi đường a. Các nàng chậm rãi lui lại, dọc theo lúc đến đường mong muốn chạy đi, thật là chuyện rất lâu cũng không có nhìn thấy xuất khẩu. Làm sao tìm được không đến cửa ra? Tiểu Thái gấp, lúc này nàng tựa như là kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đến thẳng dậm chân. Xuất khẩu đâu? Lớn như vậy một cái cửa ra đâu? Ta rõ ràng nhớ kỹ vừa mới ngay ở chỗ này. Hiện ở cửa ra không thấy ý vị này, các nàng cũng không đi ra ngoài được. Làm sao bây giờ? A Văn gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Nhưng vào lúc này, giống cách đó không xa truyền đến dã thú tiếng gầm. Nghe được thanh âm này, hai người đều bị giật nảy mình, toàn thân nổi da gà đều bỏ dậy. Quái vật, mê cung này bên trong còn có quái vật. Cứu mạng a. Hai người vội vàng hướng nơi xa chạy tới. Mê cung này phi thường to lớn, mãi mãi cũng là một cái đè nén màu vàng, tất cả vách tường giống như đều dáng dấp giống nhau. Bất kể thế nào chạy, cũng không tìm tới xuất khẩu. Giống dã thú tiếng gầm còn ở phía sau truyền đến, lúc xa lúc gần, thật giống như có quái vật đang âm thầm nhìn chằm chằm vào các nàng. A Văn bị sợ quá khóc. Tiểu Thái nắm lấy tay của nàng, không muốn mạng chạy trước. Studio bên trong người xem đều bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Dẫn chương trình chạy mau a. Dẫn chương trình là nơi nào người? Ta muốn báo cảnh, mau báo cảnh sát a. Chạy nhanh lên, ta vừa mới nhìn thấy quái vật, hắn ngay tại các người đằng sau hơn 10 mét bên ngoài sau tường. Có người nhìn thấy đang truy đuổi hai người quái vật. Quái vật kia có cao hơn 2 mét, dáng dấp rất giống người, nhưng là toàn thân đen nhánh, đầu rất lớn, tứ chi vừa gầy vừa dài. Giống người, nhưng tuyệt đối không phải người. Chạy a. Hai người lúc này căn bản không để ý tới mưa đạn. giống. Thanh âm tại từng bước ép sát. Phía sau hai cái quái vật, không nhanh không chậm đi theo hai người kia, trên mặt cười ha hả. Một cái quái vật nhe răng trợn mắt mà cười cười, rất lâu không có thưởng thức qua mỹ thiếu nữ thịt. Để các nàng nhiều chạy một chút, nhường thịt càng hương một chút. Chờ một chút một người một cái. Bên cạnh yêu tả hưng phấn đến xoa tay. Rất lâu chưa từng ăn qua thịt người đều do cái kia gọi Lâm Thần nam nhân. Thực lực của hắn quá cường đại, đến mức hiện tại bọn hắn căn bản không dám quang minh chính đại ra ngoài săn giết nhân loại, chỉ có thể vụng trộm trốn đi. Ai? Xoa tay yêu tả thở dài nói, chờ ăn hai người kia, chúng ta lại muốn tránh né một đoạn thời gian, miễn cho gây nên nhân loại chú ý. Nếu là đem thiên hạ đệ nhất dẫn tới, chúng ta liền xong đời. Nghe được thiên hạ đệ nhất cái chữ này, cầm đầu yêu tả liền vẻ mặt tức giận. Nhân loại kia thật là đáng chết. Vì cái gì có thể có cường đại như vậy nhân loại? Tức chết ta rồi. Bất quá, hắn thân là thiên hạ đệ nhất, chắc chắn sẽ không để ý tới chúng ta. Hôm nay liền để chúng ta tận hứng ăn no. Chờ đến tối, chúng ta lại đi trên đường phố bắt người. Bên cạnh yêu tả khẩn trương nói, cái này không tốt lắm đâu. Ta nghe nói, thiên hạ kia thứ nhất rất thích chung với tìm yêu tả đến ngược sát. Đã có rất nhiều không nổi danh tiểu yêu, tiểu quỷ thảm chết ở trong tay hắn. Cầm đầu yêu tả cười lạnh. Lời đồn mà thôi. Sợ cái rắm. Lui 10.000 bước mà nói, hắn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Huống chi, hắn không có khả năng xuất hiện ở đây. Hắn bây giờ nói không chừng ngay tại nào đó chỗ tiêu giao đâu. Giờ này phút này. Chủ nhân, ăn nho. Tinh Lễ ngay tại cho Lâm Thần uy lớn quả nước nho. Lâm Thần nói rằng, ta muốn ăn dưa hấu. Tinh Lễ lại đi cắt dưa hấu. Hắn cảm thấy, Tinh Lễ thật rất không tệ, các loại trên ý nghĩa. Kỹ năng hiệu quả cường đại, còn có thể chiếu cố chính mình. Trên thế giới này tại sao có thể có như thế hoàn mỹ tồn tại? Hai cái yêu tả tiếp tục đi theo dẫn chương trình sau lưng. Đừng lo lắng, Long Quốc lớn như thế, thiên hạ đệ nhất sẽ không ở cái này địa phương nhỏ. Huống chi, hắn lại tìm không thấy chúng ta mê cung. Ta làm việc ngươi yên tâm, sẽ không có vấn đề. Nghe nói như thế, bên cạnh yêu tả mới thở dài một hơi. Cũng là A Lâm Thần không có khả năng tại chính mình trong mê cung. Sợ cái gì? Vung ra ăn, mở rộng ăn. Nên động thủ. Cầm đầu yêu tả đã không thể chờ đợi. Giống. Một tiếng bảo hiếu, hai cái yêu tả đồng thời lao ra. A. Hai nữ hải bị dọa đến kêu to. Các nàng kém chút sợ tè ra quần, hoa dung thất sắc, dùng cả tay chân nhanh chóng chạy về phía trước lấy. Trông thấy hai nữ hải đều sắp bị hù chết dáng vẻ, hai cái yêu tả đều cười. Nhân loại thật khôi hài. Cái này kêu cha gọi mẹ bộ dáng, nhìn một ngày đều nhìn không đủ đại sảnh ở trong. Tinh Lễ đem dưa hấu cắt thành từng khối, sau đó dùng cái nĩa đút cho Lâm Thần. A. Hai nữ hải tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tiếp lấy Lâm Thần cùng Tinh Lễ đã nhìn thấy hai nữ hải theo sát vách trong thông đạo chạy tới. Qua vài giây đồng hồ, hai cái bóng đen đồng dạng quái vật cũng chạy tới. Quái vật chạy về phía trước hai bước, đột nhiên dừng lại. Bọn hắn chậm rãi lui lại, đi vào giao lộ hướng bên phải xem xét. Nơi này lại còn có hai người. Ha ha. Hai cái yêu tả đều cao hứng cười. Hôm nay thu hoạch lớn. Chương 915. Còn không đa tạ chủ nhân tha các ngươi một mạng. Chương 915. Còn không đa tạ chủ nhân tha các ngươi một mạng. Hai cái quái vật hưng phấn đến cười to. Bọn hắn lẻ lưỡi, dùng sức tại bên miệng liếm lấy một vòng. Mỹ vị nhân loại, ta tới. Bọn hắn cười lớn hướng Lâm Thần cùng Tinh Lễ đi qua. Phía trước, kia hai cái dẫn chương trình chạy đã mệt, phát giác được quái vật không có tiếp tục đuổi các nàng, hai người đều thở dài một hơi. Ngay sau đó các nàng cảm thấy kỳ quái. Quái vật tại sao không có tiếp tục đuổi theo tới? Quay người lại, các nàng đã nhìn thấy quái vật thay đổi phương hướng, đang hướng phía bên cạnh đại sảnh đi qua. Bên kia có cái gì? Tiểu Thái cùng A Văn liếc mắt nhìn nhau. Đi xem một chút. Tiểu Thái dùng sức lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thận trọng hướng một phương hướng khác đi đến. Bên này cũng có thể thông hướng đại sảnh đợi các nàng đi vào giao lộ, đã nhìn thấy trong đại sảnh ở giữa, bày biện một trương màu trắng cái ghế. Quán bán hàng nhựa tợ lặt tịt cái ghế. Một người nam tử đang đưa lưng về phía các nàng, hài lòng ngồi trên ghế. Bên cạnh còn có một cái khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp thiên tiên nữ tử đang nuốt hắn ăn nho cùng dưa hấu. Trông thấy Tinh Lễ trong ngay mắt, hai cái dẫn chương trình có chút thất thần. Thật đẹp. Trên thế giới này, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy người? Ngồi nhựa tợ lặt tịt trên ghế, lại là người nào? Vì cái gì hắn có thể tại mê cung này bên trong ăn nho cùng dưa hấu? Căn bản là giống như là khách du lịch. Studio bên trong người xem cũng nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mở to hai mắt. Mê cung ở trong lại còn có những người khác. Hai người kia không biết rõ đây là địa phương nào sao? Thế nào còn ở nơi này nghỉ ngơi? Kết thúc, quái vật đến đây. Chạy mau a, các ngươi muốn bị ăn sạch. Có ít người đã sợ hãi nhắm hai mắt lại, không dám nhìn xuống. Quái vật ăn người hình tượng, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Giống. Quái vật bào hiếu âm thanh truyền đến. Hai cái dẫn chương trình và vài vạn người xem đều rõ ràng trông thấy, kia hai đầu quái vật ở phía xa chạy mà đến. Tốc độ của bọn hắn không vui, nhưng là bởi vì hình thái dọa người, cho nên cảnh tượng kinh khủng. Hai chân của các nàng đã mềm nhũn. Làm sao bây giờ? Hai người kia liền bị quái vật ăn hết. Cứu mạng a. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần cùng Tinh Lễ cũng nhìn thấy chạy tới quái vật. Chủ nhân, chờ một chút. Tinh Lễ mỉm cười, tay của nàng bắt lấy vô phong kiếm ông. Tinh quang tại hai tay của nàng bên trong ngưng tụ, vậy mà biến thành một bộ trắng loãng vô cùng lụa mỏng bao tay. Nàng mang theo bao tay, chậm rãi đem vô phong theo trong vỏ kiếm rút ra. Vô phong ra khỏi vỏ. Bang. Tiếng kiếm reo tại làm cái đại sảnh bên trong nhẹ nhàng quanh quẩn. Hai cái quái vật cũng không có dừng lại xúc động, bọn hắn trông thấy Tinh Lễ rút kiếm, ngược lại là cười vui vẻ hơn nhanh hơn. Nữ nhân này xinh đẹp đợi lát nữa bắt đầu ăn hương vị khẳng định rất không tệ. Tinh Lễ tay trái chấp vỏ, tay phải cầm kiếm, nguyên bản một đôi dịu dàng như nước đôi mắt, hiện tại rét lạnh như băng, nhìn hai cái quái vật, tựa như là đang nhìn hai bộ thi thể. Lâm Thần ở bên cạnh uống vào nước trái cây, nói rằng, đừng giết, ta có lời muốn hỏi bọn hắn.
Được rồi, chủ nhân.
Tinh Lễ bước ra một bước.
Xoát.
Một đạo quang mang theo trong đại sảnh hiện lên. Quá chói mắt, đến mức mờ nhạt đại sảnh, trong nháy mắt biến tuyết trắng. Hai cái dẫn chương trình cùng đông đảo người xem đều bị quang mang lung lay một chút, chờ lấy lại tinh thần, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Bao quát kia hai cái quái vật. Bởi vì Tinh Lễ biến mất khỏi chỗ cũ, nàng xuất hiện tại hai cái quái vật sau lưng 5 mét địa phương. Ngắn ngủi một sát na, nữ nhân này lướt ngang 20 mét. Hai cái quái vật mong muốn quay người, lại hoảng sợ phát hiện mình không động được. Thân thể của mình cứng đờ.
Không,
không đúng. La phương này thời không đều bị cố định trụ.
Hiu hiu hiu.
Đạo đạo tuyết trắng tuyến đột nhiên xuất hiện tại chung quanh bọn hắn. Hai cái quái vật mặt mày kinh sợ nhìn xem những này tuyết trắng dây nhỏ, đây đều là cái gì?
Bang.
Tinh Lễ hất lên kiếm phong, sau đó chậm rãi đem vô phong thu nhập vào kiếm ở trong. Làm vô phong vào vỏ một phút này.
Phốc thử.
Tất cả dây nhỏ đột nhiên đã xảy ra ngang chuẩn bị. Đến không hết dây nhỏ nhanh chóng theo hai cái quái vật trên thân cắt qua, nhanh đến tất cả mọi người thấy không rõ lắm. Tại 0.01 giây bên trong, tất cả dây nhỏ đều đổi một vị trí. Hai cái quái vật trên trán, một sợi mồ hôi lạnh hiện hiện. Bọn hắn bây giờ căn bản không động được, chỉ có trong mắt còn có thể chuyển.
Thế nào?
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Nhanh lên động a.
Giang giác. Quái vật không gian bốn phía bên trong, đột nhiên chuyển đến thủy tinh vỡ tan thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, quái vật trên mặt mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống.
Thế nào thế nào?
Thanh âm gì? Trong lòng của bọn hắn đang cuồng loạn, lưng tại phát lạnh, một đôi chân đang run rẩy.
Oeng.
Một tiếng vang thật lớn. Quái vật không gian bốn phía, còn có sàn nhà đều đã xảy ra mảnh liệt bạo tạc, mảnh vỡ vẩy ra bên trong, hai cái quái vật trực tiếp bị nổ bay ra ngoài.
A.
Tại giữa không trung.
Phanh phanh phanh.
Thân thể của bọn hắn đột nhiên xảy ra nhiều chỗ bạo tạc. Mỗi một cái bạo tạc địa phương đều là vừa vặn bị dây nhỏ cắt qua. Hai cái quái vật kêu thảm đụng ở trên tường, sau đó chậm rãi theo trên tường trượt xuống. Bọn hắn phía sau lưng tất cả đều là máu đen, vách tường đều bị bôi thành màu đen. Quằn xuống đất, bọn hắn toàn nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn hô hơi thở lấy.
Hiện tại hai cái quái vật đều mộng.
Vừa mới xảy ra chuyện gì?
Cộc cộc.
Tiếng bước chân vang lên. Hai cái quái vật chật vật ngẩng đầu, dẫn đầu đập vào mi mắt là một đôi màu lam nhạt, giống như là thủy tinh điêu khắc thành giày cao gót. Lại hướng lên nhìn lại, một trương tinh xảo động nhân, nhưng lại không chút biểu tình, băng lãnh dọa người dung nhan đập vào mi mắt. Trông thấy Tinh Lễ thời điểm, hai cái quái vật đều bị giật nảy mình.
Nữ nhân này,
quá kinh khủng. Nàng thế nào lợi hại như vậy? Vừa mới liền đã xảy ra cái gì cũng không biết. Là chủ nhân để cho ta tha các ngươi một mạng, không phải các ngươi hiện tại chính là một trô khối vụn.
Còn không đa tạ chủ nhân.
Hai cái quái vật nhao nhao hướng Lâm Thần nhìn lại.
Vừa định cảm tạ, bọn hắn liền thấy rõ ràng Lâm Thần mặt.
Tại nhìn thấy cái này trương mặt thời điểm, bọn hắn ngây ngẩn cả người ầm ầm.
Ầm ầm.
Ầm ầm. Trong đầu của bọn hắn liên tiếp 3 lần bạo tạc, giống như bị thiểm điện bổ trúng 3 lần. Trong đầu hoàn toàn trợn nhìn một mảnh, bên trong chỉ còn lại 4 chữ, rất lớn chữ.
Thiên hạ đệ nhất.
Hai cái quái vật hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, một đôi tay không bị khống chế che miệng, nói không ra lời. Trông thấy Lâm Thần một cái trước mắt, bọn hắn bị dọa đến mất đi ngôn ngữ năng lực.
Nam nhân kia,
trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất.
A a a.
Bọn hắn ha to mồm, hoảng sợ kêu to. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hai cái quái vật luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, sau đó phía sau lưng tựa vào vách tường, một chút xíu lui lại.
Tinh Lễ nhìn gặp bọn họ muốn chạy trốn, đi về phía trước một bước.
A. Hai cái quái vật kêu to, tranh nhau chen lấn hướng phía mê cùng chỗ sâu chạy tới.
Quá kinh khủng.
Trước đây không lâu bọn hắn còn hăng hái nói, thiên hạ đệ nhất dám đến, chính mình cũng không sợ. Huống chi thiên hạ đệ nhất sẽ không tới.
Nhưng là bây giờ,
thiên hạ đệ nhất xuất hiện,
an vị ở trước mặt bọn họ.
Hắn thậm chí không có ra tay, một cái thủ hạ, một chiêu mà thôi, thiếu chút nữa đem bọn hắn đánh chết.
Cái này nếu là thân tự ra tay, bọn hắn 100 đầu mệnh đều không đủ dùng.
Chạy,
chạy mau.
Tinh Lễ quay người nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, chủ nhân, xin chỉ thị,
đem bọn hắn bắt trở lại.
Tuân mệnh.
Xoát.
Tinh Lễ có chút túi đầu, một giây sau, thân ảnh của nàng trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hai cái quái vật lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía trước, một cái chỗ ngoặt về sau.
A.
Bọn hắn bị dọa đến kêu to, chật vật ngã ngồi trên mặt đất.
Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tinh Lễ,
nàng đang mặt không thay đổi đứng tại cách đó không xa, một đôi mắt không tình cảm chút nào nhìn chăm chú lên bọn hắn.
Bọn hắn bị nhìn thấy linh hồn đều muốn bị dọa bay.
Cứu mạng a, chương 916. Nơi này có quái vật a, mau tới người cứu mạng a, muốn xảy ra nhân mạng.
Chương 916. Nơi này có quái vật a, mau tới người cứu mạng a, muốn xảy ra nhân mạng.
Bọn hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó dùng cả tay chân hướng phía một phương hướng khác chạy tới.
Tinh Lễ cất bước, vững bước đi theo phía sau bọn họ.
Cộc cộc cộc.
Giày cao gót cùng mặt đất va chạm thanh âm tại dồn dập vang lên.
Phía trước chạy trối chết hai cái quái vật bị dọa đến nhanh tè ra quần.
Thế này sao lại là giày cao gót thanh âm?
Rõ ràng chính là địa ngục chi môn tại hướng bọn hắn rộng mở ma âm.
A a a.
Tại hơn 10 giây sau, bọn hắn nhìn thấy một cái cửa sắt.
Nhìn thấy cửa sắt trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn đều phát sáng lên, được cứu.
Cửa sắt là bọn hắn thiết kế, cửa có hơn 10 cm dày, vô cùng rắn chắc, người bình thường không đánh tan được.
Bọn hắn nhanh chóng mở cửa sắt ra, sau đó chạy đi vào.
Sau khi đi vào liền vội vã đóng lại đại môn.
Răng rắc răng rắc.
Bọn hắn bắt đầu khóa lại.
Cái cửa này bên trên có mười mấy thanh khóa,
có nằm ngang cắm kéo cái chốt khóa, còn có khóa lớn đầu, cùng ngón cái thô xích sắt lớn.
Một cái kéo chốt cửa, một cái khóa lại đầu, sau đó cùng một chỗ dùng dây xích sắt quấn lấy bên cạnh cây cột.
Hơn 10 cái khóa, một cái không rơi, toàn bộ dùng tới.
Như thế vẫn chưa đủ.
Bọn hắn lại đem trong phòng các loại đồ vật tới đây, ngăn chặn cái đại môn này.
chờ cổng đằng sau chất thành một tòa núi nhỏ dường như đồ vật sau, hai người bọn họ cùng một chỗ tựa ở góc tường, run lẩy bẩy. Không được qua đây, không được qua đây, không được qua đây a. Hai cái quái vật cùng một chỗ cầu nguyện. Hy vọng nữ nhân kia không cần theo tới. Càng hy vọng nàng nhìn không thấy cái này cửa sắt. Bọn hắn dùng sức nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh như thác nước, hai tay không ngừng trước bộ ngực vẽ lấy thập tự. Thượng đế phù hộ. Phù hộ chúng ta có thể còn sống sót. Nếu như chúng ta có thể còn sống sót, cam đoan lập tức rời đi Long Quốc, cũng không tiếp tục dừng lại tại cái này nguy hiểm thế giới. Long Quốc lớn như thế, bọn hắn vẫn là gặp Lâm Thần điều này có ý vị gì? Chuyện luôn là thật. Lâm Thần đang khắp nơi săn giết yêu ma quỷ quái. Bất luận thực lực mạnh yếu, bất luận nam nữ già trẻ, chỉ cần là yêu ma quỷ quái, ngay tại hắn săn giết trong danh sách. Người vĩnh viễn không biết rõ ngày mai cùng Lâm Thần, cái nào sẽ tới trước đến. Thượng đế phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Phật tổ phù hộ, Ngọc đế phù hộ. Bọn hắn dùng hết suốt đời sở học, hướng nhận biết mỗi một cái thần minh cầu nguyện. Mà đáp lại bọn hắn chính là đông. Một tiếng vang thật lớn, hơn 10 cm dày cửa sắt trực tiếp lõm. A, bất thình lình tiếng vang, còn có một màn kinh khủng, đem ở đây hai cái yêu tả đều giật mình tê lên. Bọn hắn bị dọa đến vội vàng cắn hai tay, miệng không bị khống chế run rẩy, ngón tay bị cắn đổ máu cũng không có chú ý tới đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, cửa sắt cực độ bấm méo, bang bang bang, lớn bằng ngón cái xích sắt bị đứt đoạn, chốt cửa bị bắn ra. Ngay cả những cái kia lớn chừng bàn tay ổ khóa cũng toàn bộ vặn vẹo biến hình, căn bản nhịn không được, toàn bộ cửa sắt tại lảo đảo muốn ngã. Cứu mạng a! Hai cái quái vật hoảng sợ, cùng loạn kêu to lên. Có người hay không a? Cứu mạng a! Nơi này có quái vật a, mau tới người cứu mạng a, muốn xảy ra nhân mạng. Bọn hắn hai chân đạp mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng cùng khủng cụ lui về phía sau, nhưng là đằng sau chính là vết tường, bọn hắn lui không thể lui. Vâng! Một cái trắng đoán, mang theo lụi trắng bao tay ngọc thủ đánh xuyên qua cửa sắt. Hai cái quái vật toàn thân rung động. Mười mấy cm dày thép tấm cũng đỡ không nổi cái này tay. Nếu như cái này tay đánh tại trên người mình, chính mình cái này tinh tế yếu ớt thân thể, có thể ngăn cản sao? Ngăn không được a. Người tới đây mau, muốn chết người rồi. Bọn hắn một bên kêu to, một bên lay lấy vết tường. Giờ này phút này, bọn hắn hy vọng giường nào có thể có kỳ tích xảy ra, hy vọng giường nào trên tường có một cái ẩn dấu đại môn. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Một cái khác giống nhau mang theo trắng đoán lụa trắng bao tay tay rối vào. Tinh lễ nhẹ nhàng xé ra. Răng rắc răng rắc. To lớn cửa sắt tại chỗ biến thành hai nửa. Nàng một cái tay nắm lấy một bên cửa sắt, tiện tay hướng phía sau ném một cái. Bịch bịch. Mặt đất chấn động một cái. Rầm rầm. Hai cái quái vật sợ tè ra quần. Ma quỷ. Không. Ma quỷ đều không có nàng khủng bố như vậy. Rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy, thế nào thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Tinh lễ chậm rãi đi tiến gian phòng bên trong, mặt không thay đổi nói rằng, đi với ta một chuyến. A, một cái yêu tà hở mất, hắn điên cuồng kêu to, ta muốn liều mạng với ngươi. Sau đó đột nhiên hướng tinh lễ tiến lên. Một cái khác yêu tà vội vàng hô to, đừng a. Tiếng nói của hắn còn không rơi xuống. Phanh, hướng tinh lễ phát động công kích yêu tà, đầu đã đụng vào tường. Tinh lễ một cái tay đè lại đầu của hắn, đem đầu của hắn nện vào trong vách tường. Mờ nhạt vách tường lõm, vết rách hướng phía bốn phía lan tràn. Cơ hồ bỏ đầy toàn bộ vết tường. Tí tách, máu đen theo trên tường chảy xuống, giọt trên mặt đất, hội tụ thành một đám chất lỏng màu đen. Tinh lễ thu tay lại, găng tay của nàng vẫn là trắng loáng như tuyết, tinh quang sáng lạ, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không bị làm bẩn. Phanh, cái quái vật này hai chân như nhũn ra, vô lực ném xuống đất. Hắn mặt mũi bầm dập, miệng bên trong răng đều thiếu một hơn phân nửa, thê thảm đến cực điểm, đã bất tỉnh nhân sự. Góc tường quái vật trông thấy một màn này, trực tiếp quỳ xuống. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Muốn ta làm cái gì ta đều bằng lòng. Tinh lễ vươn tay ông, quang mang tại trong tay nàng ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một bó ngân bạch sắc, nửa cái to bằng ngón tay dây thường đại sảnh ở trong. Hai cái dẫn chương trình còn núp trong bóng tối quan sát đến Lâm Thần. Nam nhân này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thủ hạ của hắn, vì cái gì xinh đẹp như vậy, đồng thời còn cường đại như vậy? Studio bên trong người xem cũng đều nghị luận ầm ĩ, người này đến cùng là ai a? Thế nào cảm giác cái bóng lưng này khá quen? Nhưng vào lúc này, cộc cộc cộc. Giày cao gót cùng mặt đất va chạm thanh âm từ nơi không xa vang lên. Hai cái dẫn chương trình cùng sở tiêu đi ố bên trong chú ý lực đều bị hấp dẫn, nhao nhao hướng phía trước nhìn lại. Sau một lát, tinh lễ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cùng trước đó khác biệt chính là, nàng bây giờ trong tay nắm lấy một dây chói. Dây thường hướng phía sau kéo dài, một mực liền tới hai cái quái vật trên thân. Hai cái quái vật tay chân cùng thân thể đều bị ngân bạch sắc dây thường chói lại, không thể động đậy, mặt hướng xuống bị kéo độc lên, hai trương mặt đều tại cùng thô ráp mặt đất ma sát. Trên mặt đất lưu lại hai đạo có thể thấy rõ ràng màu đen vết máu. Tinh lễ trở lại Lâm Thần trước mặt, túi đầu nói rằng, chủ nhân, ta đã đem bọn hắn mang về. Nàng co lại dây thường. Phanh phanh, hai cái quái vật trực tiếp ngã ở Lâm Thần trước mặt. Tinh lễ cầm dây thừng nói rằng, nói chuyện. Tại, hai cái quái vật hữu khí vô lực nói chuyện, chứng minh bọn hắn còn sống. Lâm Thần xem bọn hắn hình dáng thê thảm, có chút dở khóc dở cười, không biết rõ bọn hắn gặp cái gì. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi đáp. Trả lời thật tốt, ta liền không giết các ngươi. Trả lời không tốt, ta liền tự mình đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Hiểu. Hai cái quái vật nghe xong, còn có sinh cơ, gấp vội vàng gật đầu. Ta hiểu, ta hiểu. Lâm Thần cúi đầu nhìn lấy bọn hắn, nói rằng, các ngươi tới nơi này bao lâu? Một tháng. Bọn hắn nhao nhao nói rằng, chúng ta vừa mới ra tới một cái nguyệt. Lâm Thần lại hỏi, còn có hay không đồng bọn? Bọn hắn liều mạng lắc đầu, không có, liền hai chúng ta. Chương 917. Cho nên nàng biến thành hình người về sau, đến cùng là người hay là kiếm đâu? Chương 917. Cho nên nàng biến thành hình người về sau, đến cùng là người hay là kiếm đâu? Lâm Thần nhẹ gật đầu, sau đó hỏi một vấn đề cuối cùng. Mất tích người đâu? Nghe được vấn đề này, hai cái quái vật thân thể đều căng thẳng. Hơn 10 giây đi qua, bọn hắn không có bất kỳ cái gì trả lời. Bọn hắn cũng không nói gì, nhưng là lại tốt như cái gì đều nói. Lâm Thần đứng người lên, nói rằng, động thủ đi. A, quái vật kêu sợ hãi, ngươi không phải nói không giết chúng ta sao? Là chúng ta trả lời không tốt sao? Lâm Thần cúi đầu nhìn lấy bọn hắn, từ tốn nói, cũng không phải ta giết các ngươi a, là nàng giết. Tinh Lễ giết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bang. Tinh Lễ chậm rãi đem Vô Phong rút ra. Không. Hai cái quái vật hoảng sợ kêu to, đừng a. Phốc thử. Tinh Lễ tay nâng kiếm rơi, hai cái quái vật lập tức bị chia làm mấy khối, trực tiếp tử vong. Tại bọn hắn tử vong về sau, toàn bộ mê cung bắt đầu vỡ ra, đã mất đi lực lượng duy trì, mê cung bắt đầu sụp đổ. A, cứu mạng a. Đằng sau hai cái dẫn chương trình kêu sợ hãi. Lâm Thần cùng Tinh Lễ cùng một chỗ quay người hướng trốn ở sau tường hai người nhìn lại. Ngươi đi đi. Lâm Thần từ tốn nói. Ừm. Tinh Lễ nhẹ nhàng gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, nàng trong nháy mắt xuất hiện tại hai nữ hài trước mặt, tiếp lấy đem các nàng cầm lên đến, thả người nhảy lên. Và anh. Chân nhà nổ tung, Tinh Lễ mang theo các nàng rời đi mê cung. Lâm Thần đem đồ vật thu thập xong, cũng đi theo rời đi mê cung ầm ầm. Bọn hắn vừa rời đi mê cung liền đổ sụp, đồng thời mê cung quy mô cự phúc rút lại, biến thành một cái hơn 200 mét vuông rách dưới phế tích, đồng thời giao lộ huyễn cảnh tiêu thất, phòng ốc sụp đổ thanh âm hấp dẫn người bên ngoài chú ý, dẫn đầu chạy tới chính là quan phương người. Bọn hắn tiếp vào Mộng Thiên Trúc điện thoại, trước tiên chạy tới. Nhìn thấy Lâm Thần về sau, quan phương người trong lòng căng thẳng, vội vàng lấy điện thoại ra kêu gọi Mộng Thiên Trúc. Bọn hắn vẫn cảm thấy, chỉ có Mộng Thiên Trúc mới có tư cách tiếp đãi Lâm Thần. Hiện tại bọn hắn phụ trách xua tan bên ngoài người vây xem. Hai cái nữ MC bị Tinh Lễ bung ra. Các nàng đứng tại Tinh Lễ bên cạnh, còn có chút mất hồn mất vía. Tỷ tỷ này, lại xinh đẹp, lại mạnh mẽ, trên thân còn có một cỗ nhàn nhạt, nhiếp hồn mùi thơm ngát. Ngắn ngủi một cái mắt, các nàng cảm giác được nữ nhân cùng nữ nhân trên lệch. Mình tựa như là trên đất bụi bặm. Mà Tinh Lễ đâu? Nàng là ngân hà hệ. Các ngươi không có sao chứ? Quan phương người tới dẫn các nàng rời đi. Ngay tại các nàng đi ra ngoài thời điểm, các nàng vừa vặn trông thấy Mộng Thiên Trúc chạy tới, lại gặp được một cái khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp thiên tiên mỹ nữ. Hai cái dẫn chương trình thâm thụ đả kích. Ta siêu, hôm nay ngày gì? Thế nào nhiều như vậy tiên nữ? Mà sờ tiêu đi ố bên trong người xem trông thấy Mộng Thiên Trúc thời điểm, rất nhiều người kích động đến nhảy dựng lên. Mộng nữ thần, ta nhớ ra rồi, ta nhớ lại nam nhân này là ai, hắn là thiên hạ đệ nhất. Ta siêu, hóa ra là thiên hạ đệ nhất, trách không được ta nhìn bóng lưng của hắn như thế nhìn quen mắt. Ta siêu a, dẫn chương trình vừa mới không có đi lên chào hỏi, sai ga. Bị mang đi hai cái dẫn chương trình trông thấy trong màn đạn nội dung, trực tiếp mắt trợn tròn. Nam nhân kia chính là trong truyền thuyết thần thoại thiên hạ kia thứ nhất, Lâm Thần. Các nàng hậu chi hậu giác, vẻ mặt chấn kinh đến mức há hốc mồm. Hắn quả nhiên tựa như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Hướng kia vừa đứng, là có thể đem các lộ yêu ma quỷ quái bị dọa đến kết đảm, liều mạng chạy trốn. Các nàng đột nhiên liền minh bạch, vì cái gì hôm nay sẽ liên tiếp xuất hiện hai cái siêu cấp mỹ nữ. Sở tiêu đi ố bên trong người xem đều tại quỷ khóc sói gào. Ta thật khóc, dương thần có ngộng nữ thần còn chưa đủ, bên người lại còn có như thế một cái mỹ thiếu nữ. Cái này cũng thật xinh đẹp, lại lạnh lại mạnh, sẽ còn hô chủ nhân, hâm mộ chết ta. Bạn gái của ta nếu có thể có nàng một phân ức khí chất cùng dung mạo, ta nằm mơ đều có thể cởi tình. Hai cái dẫn chương trình quay đầu, còn muốn lại nhìn Lâm Thần một cái. Nhưng là đều là người, cái gì đều nhìn không thấy. Phế tích phía trước. Mộng Tiên Trúc tò mò nhìn Lâm Thần cùng Tinh Lễ. Quái sự. Tinh Lễ tại sao lại ở chỗ này? Đã hiểu. Cái gọi là có việc, chính là chạy tới cùng Tinh Lễ hẹn hò đúng không? Nàng hỏi, ngươi thế nào chạy đến nơi đây? Sau đó lại hỏi, Tinh Lễ tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thần nói rằng, nơi này cất giấu hai cái yêu tà, đã bị ta xử lý xong. Hiện tại đi vào tìm một cái, cũng có thể tìm tới mất tích người thi thể. Cái gì? Mộng Thiên Trúc lập tức nghiêm túc. Cái này vung tay lên, lập tức dẫn người tiến đi tìm. Mấy phút sau nàng liền hiện ra. Bên trong quả nhiên có thi thể. Nàng kích động đối Lâm Thần nói rằng, cảm ơn ngươi. Không có hỗ trợ của ngươi, vấn đề này còn phải phiền toái rất lâu. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Mộng Thiên Trúc còn nói thêm, ta còn muốn xử lý những chuyện này, hôm nay trước hết chơi đến nơi đây à. Ngươi cùng Tinh Lễ muội muội đi chơi đi. Lâm Thần nói rằng, đi. Sau đó xoay người rời đi. Bất quá còn không đợi Lâm Thần đi ra ngoài, một người trung niên nam tử liền vội vã chạy tới. Hắn kích động đứng tại Lâm Thần trước mặt, nói rằng, Lâm đại sư, may mắn mà có ngươi a. Ta là cái này công viên trò chơi lão bản, nếu như không có ngươi, chúng ta liền phải sập tiệm. Công viên trò chơi bên trong có người mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cái này vô cùng ảnh hưởng công viên trò chơi danh dự an toàn. May mà, hôm nay chuyện này bị Lâm Thần giải quyết. Hắn run rẩy đưa cho Lâm Thần mấy tấm thẻ. Nơi này có là một chương thẻ, một tấm trong đó là ngân hàng thẻ, bên trong có 50 vạn. Còn lại đều là chúng ta công viên trò chơi hắc kim thẻ. Cầm cái này thẻ này, ngươi cùng đồng bọn của ngươi, tại chúng ta công viên trò chơi bên trong thể nghiệm bất kỳ hoạt động gì đều không cần tiền. Người bên cạnh nghe được cái này, vẻ mặt hâm mộ. 50 vạn a. Bọn hắn cố gắng công tác 3 năm đều chưa hẳn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Mà Lâm Thần chỉ là một cái chớp mắt liền nắm bắt tới tay. Thật ngưu bức. Trong lòng bọn họ vô cùng hâm mộ, nếu như mình có thể có Lâm Thần một phần ngàn cường đại, phải chăng cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Còn có 10 cái thẻ đen. Cái này công viên trò chơi tại Thương Khung thị bên trong vẫn là rất nổi danh. Rất nhiều đứa nhỏ cùng tình lữ đều yêu nơi này. Nếu như mình có thể có một chương thẻ đen, đây tuyệt đối là trong đám người chói mắt nhất tồn tại. Loại này thẻ đen, 1 triệu phú ông muốn làm một chương đều rất khó. Mà Lâm Thần đâu? Không cần tốn nhiều sức, trực tiếp lấy được 10 cái. 10 cái a? Khái niệm gì? ngàn vạn phú ông đều làm không được chuyện. Thật không hổ là Dương Thần, nhẹ nhõm liền làm được chúng ta cả một đời đều làm không được chuyện. Lâm Thần cũng không khách khí, toàn bộ lấy đi. Cáo tử, cầm xong đồ vật liền đi. Lúc này đốt, hệ thống âm thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ nhân, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Lấy được thưởng, 1000 điểm kinh nghiệm số, khó khăn cấp trò chơi ra chợ quán. Là trò chơi ra chợ quán. Lâm Thần tâm tình phi thường tốt, hắn vừa cười vừa nói, đi, dẫn ngươi đi dạo phố. Tinh Lễ cao hứng gật đầu. Không có cái gì so bồi chủ nhân cùng ra ngoài vui vẻ hơn. Mộc Thiên Trúc nhìn xem bóng lưng của hai người, trong lòng hâm mộ, chính mình cũng rất muốn đi chơi a, còn phải đi làm đáng ghét a, lúc nào thời điểm mới không cần tăng ca. Lâm Thần mang theo Tinh Lễ tại công viên trò chơi bên trong dạo qua một vòng, liền trở về trong nhà. Công viên trò chơi không có gì tốt chơi, chân chính chơi vui còn phải là kinh khủng trò chơi. Lâm Thần lấy ra khó khăn cấp trò chơi ra chợ quán, nên làm một món lớn. Chương 918. Dương Thần, ngươi là cha ta. Chương 918. Dương Thần, ngươi là cha ta. Soát. Khó khăn cấp trò chơi ra trận khoán tại Lâm Thần trong tay biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm. Trong biệt thự trong đại sảnh, đột nhiên chuyển đến tiếng nước chảy. Lâm Thần cùng Tinh Lễ đi đến phòng khách xem xét, trên mặt đất một mảnh huyết hồng. Máu tươi tựa như là nước suối, không ngừng theo sàn nhà bên trong hiện ra đến. Chớp mắt mà thôi, trong phòng khách liền hiện lên một tầng huyết thủy. Rầm rầm. Có người tàn chi theo huyết thủy bên trong hiện lên, bị huyết thủy đẩy lên Lâm Thần dưới chân. Tí tách. Vách tường, trần nhà cũng bắt đầu máu chảy. Toàn bộ phòng khách giống như biến thành thủy liêm động. Huyết thủy không khô hạ. Rầm rầm. Một cái tóc thai bù xù, toàn thân nhuốm máu nữ nhân, chậm rãi theo huyết thủy bên trong đứng lên. Trên mặt của nàng tất cả đều là tóc, thấy không rõ dáng dấp của nàng. Một phút sau sẽ tiến vào kinh khủng trò chơi. Nàng nói xong câu đó, liền bất động. Tí tách. Chỉ có huyết thủy còn tại cuộn cuộn. Lâm Thần khắp nơi dò xét một cái, nói rằng, lần này động tác làm rất lớn. Kinh khủng trò chơi trước kia đều là gửi nhắn tin, tại trong tủ lạnh giấu thi thể loại hình đáng sợ, bây giờ lại làm trong một cái phòng đều là máu. Bất quá những vật này cũng không phải là thật. Chờ Lâm Thần tiến vào kinh khủng trò chơi sau, đây hết thể liền sẽ tiêu thất. Một phút thoáng qua liền mất. Soát. Lâm Thần hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Tinh Lễ đứng ở bên cạnh không nhúc đích, giống như đối Lâm Thần biến mất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không kinh ngạc. Mấy giây về sau, thân ảnh của nàng cũng hóa thành bạch sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần cảm giác chính mình đang tiến hành xuyên qua thời không. Hai chân cách mặt đất, trước mắt là một đầu màu trắng thông đạo, chính mình đang ở trong đường hầm nhanh chóng bay lượn. Tại hơn 10 giây sau, một mảnh quang mang chói mắt đánh tới, Lâm Thần nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, phanh, hai chân của hắn giẫm trên mặt đất, tiến vào trong trò chơi. Lâm Thần mở to mắt, dẫn đầu nhìn thấy không phải hoàn cảnh chung quanh, mà là cầm trong tay vô phong kiếm trước mặt, cảnh giác bốn phía Tinh Lễ. Cảm nhận được Lâm Thần đến, Tinh Lễ lúc này mới xoay người lại, đối Lâm Thần nói rằng, chủ nhân, chung quanh rất an toàn. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Tinh Lễ vậy mà lại so với mình trước một bước đến nơi này. Thật không hổ là linh kiếm. Tại không nhìn quy tắc phương diện này, thật sự là am hiểu. Bất quá đây là chuyện tốt. Tinh Lễ sớm tới, đề phòng hết thể chung quanh, có thể trực tiếp tiêu diệt tất cả tiềm ẩn uy hiếp, tăng lên cực lớn an toàn của mình. Ngươi làm tốt. Tinh Lễ điểm điểm cười. Xoát. Vài giây đồng hồ sau, một cái khác đạo quang mang rơi vào Lâm Thần bên người. Lâm Thần cùng Tinh Lễ hướng bên cạnh quang mang nhìn lại. Quang mang tiêu tán, một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài xuất hiện. Nhìn xem 16-17 tuổi, giữ lại đến eo tóc dài, khuôn mặt nhỏ rất trắng nõn, một đôi mắt to bên trong tràn đầy mờ mịt. Hiển nhiên là đột nhiên bị truyền tống vào trò chơi. Lâm Thần nhìn lướt qua nàng số liệu xưng hô, tiểu lỵ. Chủng tộc, người. Thể chất, 26. Lực lượng, 17. Tốc độ, 8. Tinh thần, 79. Rất bình thường số liệu. Tiểu lỵ tại mờ mịt nhìn xem xung quanh, cuối cùng nàng nhìn thấy Lâm Thần. Làm nàng nhìn thấy Lâm Thần trong nháy mắt, nàng ngây ngẩn cả người. Cái này trên mặt sẽ không sai. Tiểu lỵ há to mồm, mặt mày kinh sợ nói rằng, thiên hạ đệ nhất. Thật là ngươi, thiên hạ đệ nhất, ta Nam Thần. Nàng kích động nhảy dựng lên. Bất quá chờ chạy đến Lâm Thần trước mặt thời điểm, nàng lại lập tức biến có chút câu nệ lên. Một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Nam, Nam Thần ngươi tốt. Ta gọi nhỏ, Tiểu Lỵ. Nói chuyện đều cả lăng. Tiểu Lỵ sờ tiêu đi ô bên trong tràn vào đại lượng người xem, trông thấy Tiểu Lỵ cái này hốt hoảng bộ dáng, mọi người đều bị chọc cười. Mặc dù nàng rất xinh đẹp, nhưng là bộ dáng của nàng, thật tốt khôi hài. Mà tại sờ tiêu đi ô bên trong, còn có cùng Tiểu Lỵ cùng một trường học người. Nhìn thấy Tiểu Lỵ phản ứng lúc, bọn hắn đều bị giật nảy mình. Ta siêu, chúng ta cái kia không gần nam nhân Lệ Hiệu Hoa, vậy mà như thế chủ động. Cái này vẫn là chúng ta nhìn thấy Lệ Hiệu Hoa sao? Trong trường học thời điểm, nàng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng là nàng chưa từng có đã đồng ý bất luận kẻ nào. Lúc đầu coi là không ai có thể đánh động nàng. Cho tới bây giờ, Lệ Tiểu Hoa vậy mà kích động đến giống như là một đứa bé. Bọn hắn mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần. Không hổ là Dương Thần. Một câu đều không nói, liền để băng sơn mỹ nhân Lệ Hiệu Hoa khẩn trương thành dạng này. Dương Thần, ngươi là ta thần, ta nếu là có ngươi một phần vạn bản lĩnh, cũng không đến nỗi độc thân đến bây giờ à. Nhưng vào lúc này, một đầu mưa đạn ung dung thổi qua. Ta nói, các ngươi đều chớ đóng chú Lệ Hiệu Hoa, các ngươi không nhìn thấy Dương Thần bên cạnh còn có một cái càng xinh đẹp nữ hay sao? Trông thấy lời này, đám người cái này mới phản ứng được. Hướng Lâm Thần bên cạnh xem xét, bọn hắn gặp được Tinh Lễ. Nhìn thấy Tinh Lễ lần đầu tiên. Phốc thử. Tất cả mọi người cảm giác, trái tim của mình giống như bị một tiễn bắn trúng. Kinh động như gặp thiên nhân. Ta siêu, nữ thần. Nữ thần. Là nữ thần bên trong nữ thần. Lúc đầu bọn hắn đều cảm thấy Tiểu Lỵ thật đẹp mắt, nhưng là cùng Tinh Lễ một so sánh, Tiểu Vũ gặp đại vu, cho bụi so mặt trời. Tiểu Lỵ căn bản không đáng chú ý, ánh mắt của bọn hắn giống như bị dính trụ, nhanh nhất không nổi. Thật quá đẹp. Màu lam nhạt thủy tinh dày cao gót, thiên lam sắc lưu ly váy dài, mặt trên còn có điểm điểm tinh quang tô điểm, một đôi tay bên trên có thánh khiết lụa trắng bao tay. Nàng tay trái cầm kiếm, một đôi mắt bên trong giống như cất giấu vũ trụ tinh không. Nàng nhất định là tiên nữ a. Dương Thần thật hữu bức, đi nơi nào tìm tới dạng này mỹ thiếu nữ? Dương Thần, ngươi là cha ta, ta muốn cung phụng ngươi, van cầu ngươi giúp ta cũng tìm một người bạn gái a, ta cho ngươi quỳ xuống. Ta cho Dương Thần dập đầu, trước giúp ta tìm. Bọn hắn trực tiếp tại sở studio bên trong tranh luận. Mà sở studio chủ nhân, Tiểu Lệ, đã hoàn toàn bị bọn hắn không nhìn. Trò chơi ở trong, Tiểu Lệ còn lắp ba lắp bắp hỏi. Lâm Thần nói rằng, chớ nóng nội, ngươi đừng nội. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội, về sau lĩnh hội ngươi gấp. Xoát xoát xoát. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lại đột nhiên rơi xuống ba đạo bạch quang. Bạch quang chậm rãi tiêu tán, xuất hiện hai nam một nữ. Lâm Thần quay người quét hình bọn hắn số liệu xưng hô, ngây thơ đình tam lang. Chủng tộc, người. Thể chất, 34. Lực lượng, 27. Tốc độ, 7. Tinh thần, 89 xưng hô, chính giai nhất kiện. Chủng tộc, người. Thể chất, 28. Lực lượng, 25. Tốc độ, 6. Tinh thần, 77 xưng hô, minh nhật tiểu vũ. Chủng tộc, người. Thể chất, 24. Lực lượng, 15. Tốc độ, 5. Tinh thần, 91. Trông thấy ba người này danh tự, Lâm Thần liền hiểu, gặp gỡ hải đảo quốc người chơi. Thú vị. Ba cái hải đảo quốc người chơi sau khi rơi xuống đất, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nửa phút sau bọn hắn lấy lại tinh thần, nhao nhao đánh ra bốn phía. Cuối cùng ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Lâm Thần trên thân. Uy, hai người các ngươi, biết nơi này là địa phương nào sao? Chính dạ nhất kiện dùng hải đảo quốc ngôn ngữ hỏi thăm. Lâm Thần có hệ thống phiên dịch, cho nên có thể nghe rõ. Nhưng Tiểu Lệ cùng Sở Tiêu đi ố bên trong người xem, liền vẻ mặt mê hoặc. Cái này nói cái gì mấy cái? Lâm Thần từ tốn nói, nói chúng văn. Nghe được Lâm Thần lời nói, ba cái hải đảo quốc người đều là sững sờ. Sau đó chính dạ nhất kiện cười. Hắn dương dương đắc ý, hừng hực khí thế nói, Long quốc người, nếu là Long quốc người, vậy các ngươi liền phải đối với chúng ta nói gì nghe nấy. Ba. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng vang lanh lảnh liền đột nhiên ở chỗ này nổ tung. Tinh Lễ giơ mang bao tay tay phải, lạnh giọng nói rằng, làm càn. Chương 919, ngươi làm một cái quyết định sai lầm. Chương 919, ngươi làm một cái quyết định sai lầm. Lâm Thần nhìn thoáng qua găng tay của nàng, có bao tay thật tốt, dạng này tay cũng sẽ không bị làm ô uế. Chính dạ nhất kiện bị một bàn tay tát lăn trên mặt đất, hắn bụm mặt, vẻ mặt kinh ngạc phát ra ngốc. Các ngươi đang làm gì? Ngây thơ Đinh Tam Lang cùng Minh Nhật Tiểu Vũ vội vàng chạy tới, đem chính dạ nhất kiện đỡ lên. Tinh Lễ nói rằng, nói chúng văn. Ngây thơ Đinh Tam Lang phẫn nộ nói, các ngươi Long quốc người đều như thế thô lỗ sao? Động một chút lại đánh người, thật sự là một đám dã man người. Trong lòng của hắn là thật phẫn nộ. Chính mình có thể là cao quý hải đảo quốc người, mà ba tên trước mắt này người đâu? Bất quá là chỉ là Long quốc người mà thôi. Tại bọn hắn hải đảo quốc trước mặt, Long quốc chỉ xứng xét dạy. Kết quả hiện tại bọn hắn cũng dám động thủ, thật là đáng chết. Chính dạ nhất kiện lấy lại tinh thần, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tinh Lễ. Nữ nhân này lại dám đánh chính mình, thật là đáng chết. Hắn từ dưới đất bò dậy, muốn báo thủ. Nhưng ngay lúc này, hoan nên các vị người chơi đến. Kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Nơi này là đường phố nguy hiểm trò chơi. Tại nên trong trò chơi, tất cả người chơi đều là thám tử, phụ trách trợ giúp nhân vật trò chơi phá giải bí ẩn, nhường hắn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Người chơi có thể đoàn kết hợp tác, cũng có thể đơn độc hành động. Cuối cùng thành công phá giải bí ẩn, người chơi đoàn đội đem đạt được thắng lợi, có thể thuận lợi thông quan. Lâm Thần khỏe miệng có chút dương lên. Có ý tứ nhiệm vụ. Vừa mới chuẩn bị động thủ chính dã nhất kiện ngừng lại, hắn cùng Ngây thơ Đinh Tam Lang, Minh Nhật Tiểu Vũ đứng ở cùng một chỗ, đang thấp giọng thương lượng cái gì. Lâm Thần không cần nhìn cũng biết, bọn hắn là muốn tổ đội. Nam Thần. Bên cạnh đột nhiên truyền đến Tiểu Lệ thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Lâm Thần đã nhìn thấy Tiểu Lệ ủy khuất ba ba nhìn xem chính mình. Nam Thần, ta muốn cùng ngươi một đội ngũ. Lâm Thần từ tốn nói, ngươi có cái gì năng khiếu, hoặc là nói, ngươi có ưu điểm gì? Mang theo ngươi, ta có chỗ tốt gì? Tiểu Lệ sững sờ, còn muốn phỏng vấn, ưu điểm của mình là cái gì? Nàng nhỏ giọng nói, ba ba ta là đầu bếp, cho nên ta biết làm cơm, sẽ còn làm rất nhiều loại thức ăn. Biết làm cơm. Tốt. Dù sao mình lười nhác nấu cơm, mà Tinh Lễ là căn bản sẽ không nấu cơm. Liền thiếu một cái nấu cơm. Lâm Thần nói rằng, có thể. Hiện tại bắt đầu, ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Hiểu. Tiểu Lệ kinh ngạc nhìn Lâm Thần, sau đó hưng phấn dùng sức gật đầu, ta biết. Ta nhất định sẽ nghe lời. Nàng cao hứng nở nụ cười. Đoàn đội phân chia tốt, ba cái hải đảo quốc người một đội, Lâm Thần, Tinh Lễ cùng Tiểu Lệ một đội. Lúc này, nơi xa có một người mặc quần áo màu đen, mang theo khẩu trang cùng mũ túi, đem chính mình che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật nam tử đi tới. Hắn đứng tại ven đường, nhìn xem Lâm Thần bọn hắn. Rất kỳ quái một người. Vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Lâm Thần nhìn lướt qua chi tiết của hắn xưng hô, Minh Kiệt. Chủng tộc, người. Thể chất, 8. Lực lượng, 7. Tốc độ, 5. Tinh thần, 45. Tin tức, kinh khủng trò chơi đường phố nguy hiểm trọng yếu nhân vật, giúp hắn phá giải bí ẩn, liền có thể thông quan nên trò chơi. Lâm Thần đã hiểu đây là đến tuyên bố nhiệm vụ. Những người khác không biết rõ thân phận của hắn, Tiểu Lệ vẻ mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Nam Thần, người này không phải là nguy hiểm gì phần tử a? Lâm Thần nói rằng, không phải. Sau đó hắn đối Minh Kiệt nói rằng, đừng xem, chúng ta chính là ngươi muốn tìm thám tử. Nghe nói như thế, Minh Kiệt ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn vội vã đi tới, nhìn Lâm Thần ánh mắt, thật giống như nhìn thấy cứu tinh. Các vị thám tử tốt. Minh Kiệt giải khai khẩu trang, lộ ra một trương có điểm xoáy khí, nhưng là phi thường tiểu tùy mặt. Ta gọi Minh Kiệt, là thám tử nhiệm vụ người đề xuất. kinh khủng trò chơi sẽ cung cấp người chơi cùng trò chơi nhân vật ở giữa phiên dịch. Ba cái kia đảo quốc người nghe được Minh Kiệt lời nói, lập tức bu lại. Ngây thơ Đinh Tam Lang nói rằng, ngươi là gặp vấn đề gì, toàn bộ nói ra, chúng ta mấy cái giúp ngươi nhẹ nhõm giải quyết. Minh Kiệt lập tức nhìn về phía Ngây thơ Đinh Tam Lang, vẻ mặt kích động mà hỏi, thật sao? Các ngươi thật có thể giải quyết sao? Ha ha. Ngây thơ Đinh Tam Lang cười nhạt một tiếng. Kia là đương nhiên. Ngươi thật hẳn là đi cố hương của ta, thật tốt hỏi thăm một chút danh hào của ta. Minh Kiệt vẻ mặt kính nể nhìn xem Ngây thơ Đinh Tam Lang. Đại ca, ngươi có cái gì danh hào? Ngây thơ Đinh Tam Lang cười, cất tiếng cười to. Trên biển nhất cường vân nói to tuyệt hung no mãnh hổ. Thuần chân Đinh Tam Lang rè su. Trên biển mạnh nhất truyền thuyết cùng tuyệt hung mãnh hổ. Ngây thơ Đinh Tam Lang tấu lên. Nghe nói như thế, Minh Nhật Mạt Lệ vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn xem Ngây thơ Đinh Tam Lang. Rất đẹp danh hào. Hắn nhất định vô cùng cường đại. Chính Dạ Nhất Kiện cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ có Lâm Thần nhịn không được, trực tiếp bật cười. Ngây thơ Đinh Tam Lang lập tức quay đầu trừng mắt Lâm Thần. Ngươi cười cái gì? Lâm Thần cười nói, nhớ tới buồn cười chuyện. Ngây thơ Đinh Tam Lang vẻ mặt hoài nghi chuyển khai ánh mắt, lại thả lại Minh Kiệt trên thân. Lúc này Minh Kiệt hai mắt phát sáng, hưng phấn nhìn xem Ngây thơ Đinh Tam Lang. Có đẹp trai như vậy danh hào người, nhất định phi thường cường đại a. Có thể bị dạng này cường giả trợ giúp, chính mình hẳn là sẽ không chết. Không đúng, là chắc chắn sẽ không chết. Minh Kiệt bắt lấy Ngây thơ Đinh Tam Lang tay, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, thám tử lừng danh, mau cứu ta. Ngây thơ Đinh Tam Lang mỉm cười, nói rằng, cẩn thận nói một chút, ngươi gặp phiền phải gì? Minh Kiệt vừa định nói chuyện. Chờ một chút. Chính Dạ Nhất Kiện đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Đi nhanh lên. Tình báo nói là cho chúng ta nghe, các ngươi không có tư cách nghe. Kinh khủng trò chơi thượng tuyến, hiện ở ngươi chơi ở giữa lời nói cũng có thể phiên dịch ra tới. Nghe được hắn, Tiểu Lệ cùng Sở Tiêu đi ô bên trong người xem, trong nháy mắt liền tức giận. Mẹ nó, đây là kinh khủng trò chơi, còn thật sự cho rằng đây là nhà bọn hắn sự tình. Quá mức. Tiểu Lệ cũng tức giận nói, cái trò chơi này là đại gia, các ngươi không thể như thế tự tư. Ha ha. Chính Dạ Nhất Kiện chỉ là cười lạnh. Mong muốn tình báo cũng được, cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, toàn bộ quỳ xuống, cho ta dập đầu xin lỗi. Thứ hai, nhường nữ nhân này cùng chúng ta chơi một ngày. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Tinh Lễ. Nữ nhân này quá đẹp. Nếu như có thể được tới nàng, vậy đời này tử liền kiếm lời. Tinh Lễ tử tốn nói, lại cho hắn một bàn tay. Ba. Giòn vang nổ tung. A. Chính Dạ Nhất Kiện bị Tinh Lễ rút bay ra ngoài xa hơn 2 mét, quẳng xuống đất thời điểm, mặt của hắn đều sưng lên. Hắn nằm dạp trên mặt đất, bụng mặt kêu to, không thể đem tình báo nói cho bọn hắn. Chết cũng không thể. Minh Kiệt sửng sốt, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lâm Thần nhìn về phía Minh Kiệt, nói rằng, làm ra ngươi cho rằng lựa chọn chính xác. Minh Kiệt do dự một chút. Hắn cuối cùng lựa chọn Ngây thơ Đinh Tam Lang, bởi vì danh hảo của hắn nghe xong liền phi thường cường đại. Lâm Thần theo sắc mặt của hắn bên trên nhìn thấy đáp án. Đáng tiếc. Hắn cười nhạt nói, ngươi làm một cái quyết định sai lầm. Vì ngươi cảm thấy tiếc nuối. Lâm Thần xoay người rời đi. Tinh Lễ lập tức đuổi theo. Tiểu Lệ mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, cũng đội vàng xoay người theo sau. A ha ha ha. Chính Dạ một lang nằm dạp trên mặt đất, kích động cười ha hả. Chúng ta thắng. Chương 920. Phòng này không cần tiền, đưa cho ngươi. Chương 920, phòng này không cần tiền, đưa cho ngươi. Lâm Thần không có cách nào biết nhiệm vụ tình báo, bọn hắn liền không có cách nào tiến hành nhiệm vụ. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể ở trong tuyệt vọng thất bại. Ngây thơ Đinh Tam Lang cũng nở nụ cười. Mình quả thật thắng, mà lại là ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Muốn thua cũng khó khăn. Chính Dạ Nhất Kiện từ dưới đất bò dậy, đối Minh Kiệt nói rằng, nói một chút chuyện của ngươi. Minh Kiệt kích động nhẹ gật đầu. Là như vậy, một đêm bên trên, ta cùng 5 người bằng hữu uống một chút rượu, quyết định đi một cái cuối con đường quỷ ốc mạo hiểm. Bất quá tại chúng ta trông thấy quỷ ốc thời điểm, hai bên đường đèn đột nhiên dập tắt. Lạnh phong nhất tuổi, chúng ta đều bị làm tỉnh lại. Nhưng về sau mấy ngày, ta có 3 người bằng hữu ra tai nạn xe cộ, toàn bộ chết. Sau đó ta còn có 2 cái bằng hữu phòng ở cháy, cũng bị thiêu chết. Hiện tại liền thừa ta một người còn sống. Hắn vô cùng khẩn trương nói, các ngươi giúp ta tra một chút, là có người tại hại chúng ta, hay là thật có quỷ để mắt tới chúng ta. Ngây thơ Đinh Tam Lang không chút nào chú ý hỏi, liền cái này. Yên tâm, cái này chút vấn đề, nhẹ nhõm liền có thể giúp các ngươi giải quyết. Nghe được câu trả lời này, Minh Kiệt hưng phấn vô cùng. Quá tốt rồi, ta muốn mời các ngươi ăn cơm. Tới nhà của ta a. Hắn bắt đầu dẫn đường. Ngây thơ Đinh Tam Lang, Chính Dạ Nhất Kiện cùng Minh Nhật Tiểu Vũ đều cười đắc ý coi như không tệ. Suy nghĩ lại một chút 3 cái kia long quốc người. Ha ha ha. Chờ đợi bọn hắn chính là vô cùng vô tận thống khổ. Nếu có cơ hội, thật muốn để bọn hắn nhìn xem mình bây giờ qua đến tột cùng tốt bao nhiêu. Bọn hắn hiện tại khẳng định gấp nhanh khóc, ha ha ha. Lúc này, Lâm Thần đang mang theo 2 nữ hải đi tại trên đường cái. Tiểu Lệ tức giận bất bình nói, thật sự là quá mức, đám người này sao có thể dạng này. Lâm Thần từ tốn nói, tiểu trang diện. Tiểu Lệ nhíu mày nói, hiện tại chúng ta không lấy được tình báo, nên làm cái gì? Lâm Thần mỉm cười, người trẻ tuổi, người cách cục nhỏ. Trò chơi thông quan phương pháp, vĩnh xa không chỉ có một loại. Ta tự nhiên có biện pháp thông quan. Hơn nữa biện pháp rất nhiều. Tiểu Lệ mở to hai mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Lâm Thần. Tinh Lễ nhìn Lâm Thần ánh mắt, vẫn luôn giống như là đang nhìn thần tượng của mình. Chủ nhân mãi mãi cũng là trên thế giới, không đúng, là toàn trong vũ trụ lợi hại nhất tồn tại. Lâm Thần nói rằng, hiện tại trước tìm một chỗ nghỉ, trước chuẩn bị bữa cơm ăn, sau đó lại nói cái khác. Tìm phong ở loại chuyện này, vô cùng đơn giản. Lâm Thần nhường hệ thống lục soát phạm vi bên trong tất cả cho thuê biệt thự đốt. Rất nhiều kết quả xuất hiện. Lâm Thần tiến một bước thu nhỏ lục soát phạm vi. Muốn cũng đủ lớn, hoàn cảnh không kém. Rất nhanh, Lâm Thần liền khóa chặt một nhà biệt thự. Lâm Thần liên hệ chủ phòng, nói muốn thuê phòng, nghe chính là một nữ nhân, nói tại phòng ở trước gặp mặt. Chờ đến tới trước biệt thự, Lâm Thần nhìn thấy chủ thuê nhà đây là một cái trung niên phụ nữ. Nàng đeo vàng đeo bạc, vô cùng có tiền bộ dáng. Khi nàng nhìn thấy Lâm Thần thời điểm, ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. "Tiểu ca, chính là ngươi muốn thuê phòng?" Lâm Thần gật đầu. Chủ thuê nhà nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần, cái này tiểu ca lại cao lại xoái, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hùng hực, quả thực tựa như là hàng lâm nhân gian nam thần. "Có thể giảm giá." Lâm Thần nói rằng, "Thuê một tháng, bao nhiêu tiền?" Chủ thuê nhà cười nói, 10.000. Lâm Thần chuẩn bị lấy tiền. "Chờ một chút, kỳ thật ta cũng không phải rất kém cỏi tiền." Chủ thuê nhà mỉm cười nói, "Nếu như ngươi có cái gì vật có ý tứ, ta có thể miễn phí để các ngươi ở một tháng." "Vật có ý tứ?" Lâm Thần nhìn lướt qua nàng số liệu tin tức, dạ dày không tốt, xương cổ không tốt, giấc ngủ không tốt, còn có bệnh tiểu đường. Lâm Thần đã hiểu. Hắn xuất ra một bình trị liệu dược thủy. "Thứ này không đáng tiền. Thần nông đỉnh mỗi ngày đều có thể sinh ra đại lượng dược thủy, lấy ra tắm rửa cũng không thành vấn đề. Ta hiểu sơ y thuật." Lâm Thần từ tốn nói, "Ta nhìn ngươi một cái, liền biết ngươi dạ dày không tốt, xương cổ không tốt, giấc ngủ không tốt, còn có bệnh tiểu đường. Hiện tại ngươi uống hạ cái này, những vấn đề này đều có thể giải quyết." Chủ thuê nhà trợn to hai mắt, mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần. Bởi vì nàng biết, Lâm Thần nói không sai. Những vấn đề này đều là nàng bây giờ có được. "Ta siêu, ngươi cái này không phải hiểu sơ y thuật, rõ ràng chính là thần y a." Nàng kích động tiếp nhận dược thủy, một ngụm uống vào. Trị liệu dược thủy lập tức có hiệu lực. "A." Chủ thuê nhà hô to, "Quá tốt uống rồi." Nàng cảm giác toàn thân thanh lương, toàn bộ thân thể đều biến nhẹ đồng thời trên cổ đau đớn lập tức biến mất. "Đã hết đau." Nàng vẻ mặt rung động, "Đã có hiệu lực." Lâm Thần gật đầu, "Đã có hiệu lực." "Ta siêu." Nàng cao hứng nói, "Ta phải đi bệnh viện kiểm tra." Soạn. Nàng xuất ra một chuỗi chìa khóa, trực tiếp nhét vào Lâm Thần trong tay. "Căn biệt thự này, ta không lấy tiền, ta đưa cho ngươi. Các ngươi tùy tiện ở. Hiện tại biệt thự là của ngươi." Nói xong cũng chạy lên nàng kia siêu hào hoa bản số lượng có hạn làm bùa hộ in y, lái xe đi bệnh viện. Lâm Thần cầm chìa khóa, nói rằng, "Thật ngốc, không cần tiền dược thủy, đổi một ngôi biệt thự. Chính mình siêu cấp vô địch máu kiếm lời." "Đi." Lâm Thần hướng biệt thự đi đến. Tiểu Lệ cùng Sở Tiêu đi ô bên trong người xem đều trừng lớn hai mắt. "Không phải, một ngôi biệt thự, cứ như vậy nắm bắt tới tay. Ông trời ơi, đây chính là 2000 mét vuông siêu cấp biệt thự lớn a." Tinh Lễ đi theo Lâm Thần đằng sau, cao hứng cười nói, "Chủ nhân thật lợi hại." Mở ra biệt thự đại môn, sạch sẽ gọn gàng đại sảnh lập tức đập vào mi mắt. Lâm Thần nói rằng, "Trước tuyển gian phòng." Hắn tùy tiện tuyển cái gian phòng, sau đó nhìn Tinh Lễ. Tinh Lễ nhẹ nhàng nói rằng, "Ta ngủ sát vách." Tiểu Lệ kích động tuyển một cái lầu hai gian phòng. Nàng mắt đỏ với mắt, đời này đều không có ở qua biệt thự, ta muốn khóc. "Trước đừng khóc." Lâm Thần nói rằng, "Ngươi nên chuẩn bị làm cơm tối. Nguyên liệu nấu ăn có." Lâm Thần trực tiếp theo hệ thống trong kho xuất ra thượng đẳng thịt bò Kobe, Thiên Sơn Thánh Thủy, nguyên một chỉ gà tam hoàng, còn có rất nhiều rau quả. Tiểu Lệ nuốt một chút nước bọt, nói rằng, "Nam Thần, giao cho ta. Nhìn ta dùng hết suốt đời sở học, làm dừng lại siêu cấp tiệc." Nàng bắt đầu bận rộn. Lâm Thần thì là xách bàn ghế đi vào biệt thự trong sân, uống một ngụm trà. Tinh Lễ mặc dù không biết làm cơm cùng làm đồ ăn, nhưng là châm trà vẫn là biết. Thế là nàng liền bưng ấm trà, nhu thuận đứng tại Lâm Thần bên cạnh. Chờ Lâm Thần đem chén trà buông xuống, nàng liền ngã bên trên một chút nước trà. Lâm Thần nói rằng, "Ngươi có muốn hay không uống một chén?" Tinh Lễ mỉm cười nói, "Ta sẽ không thưởng thức trà." "Kia thật đáng tiếc." Hơn nửa canh giờ đồ ăn làm xong, mùi thơm bồng bềnh không chỉ có từ trong phòng bếp bay ra, càng là theo trong biệt thự phiêu hương phương xa. Tại biệt thự trước cửa đại lộ một bên khác, Minh Kiệt mang theo ba cái hải đảo quốc người về tới trong phòng. "Để ta làm cơm, mời các ngươi ăn cơm." "Các ngươi chờ một chút." Ba cái hải đảo quốc người gật đầu. Phòng ở có chút ít, chỉ có hơn 60 mét vuông, ở hai người liền rất chen chúc, ba người chính là cực hạn. Mà hiện tại bọn hắn có bốn người. Minh Nhật Tiểu Vũ đi ra phòng ở, dự định hóng hóng gió. Nhưng một giây sau, nàng liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm của thức ăn, là theo đường một bên khác bay tới. "Thơm quá a." Nghe được nàng đều đói. Hướng trước mặt xem xét, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 921. "Nhiều tạ thần ý cứu ta mạng chó." Chương 921. "Nhiều tạ thần ý cứu ta mạng chó." Đường cái một bên khác, có một cái biệt thự lớn, mà có ba cái nhìn quen mắt người ngay tại biệt thự trong sân ăn tiệc. Bọn hắn thế nào tại trong biệt thự? Vì cái gì bọn hắn còn có thể ăn tiệc? Mùi thơm đều phiêu đến đây. Nàng rõ ràng ngửi thấy gà nướng hương vị. Kia mùi thơm câu nhân tâm huyền, để cho người ta không nhịn được muốn bay qua. Cốc cốc cốc. Nàng vội vã chạy trở về trong phòng, đối chính giã nhất kiện cùng ngây thơ Đinh Tam Lang kêu lên, "Các ngươi mau ra đây." "Không xong." "Thế nào?" Chính giã nhất kiện nhíu mày đứng lên. "Cùng ta đi ra." Minh Nhật Tiểu Vũ đem ba người mang ra khỏi cửa phòng, sau đó đưa tay chỉ hướng đường cái một chỗ khác. "Xem bọn hắn." Chính giã nhất kiện cùng ngây thơ Đinh Tam Lang hướng trước mặt nhìn lại, trông thấy Lâm Thần thời điểm, bọn hắn cũng ngây mẩn cả người. Như thế nào là bọn hắn? Hơn nữa, bọn hắn vì cái gì đang ăn tiệc? Cách xa như vậy, bọn hắn đều ngửi thấy trong không khí mùi thơm đáng chết. Chính giã nhất kiện cắn răng nghiến lợi mắng, tại sao có thể như vậy? Không nên dạng này. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, Lâm Thần hẳn là sẽ qua rất thê thảm mới đúng. Tỷ như không có chỗ ở, không có cái gì ăn, chán nản tới muốn trên đường ăn xin. Sau đó hai cái mỹ nữ đều vứt bỏ hắn mà đi, tìm tới dựa vào hắn. Cuối cùng hắn trai ôm phải ấp, mang theo hai cái mỹ nữ xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt, vẻ mặt trào phúng nhìn xem hắn. Nhưng là bây giờ, hắn đang làm gì? Ở biệt thự, ăn gà nướng. Chính giã nhất kiện mắng, giả, nhất định là giả. Nghe được chính giã nhất kiện tiếng mắng chửi, Minh Kiệt theo phòng ở bên trong đi ra. Vừa ra tới, hắn đã nhìn thấy đường cái đối diện đang dùng cơm mấy người.
Ừm. Hắn vẻ mặt sửng sốt, căn biệt thự kia, ta nhớ được là một người phụ nữ a. Bọn hắn làm sao lại ra hiện ra tại đó?
Nghe được câu này, Chính Gia Nhất Kiện lập tức suy nghĩ minh bạch.
Ta đã hiểu, ba người bọn hắn đều là kẻ trộm. Bọn hắn thừa dịp nhà chủ nhân không tại, vụ trộm ở tiến vào.
Đi. Hắn vung tay lên, gấp không thể chờ nói, chúng ta đi qua vạch trần bọn hắn.
Đi đi đi. Ngây thơ Đinh Tam Lang cùng Minh Nhật Tiểu Vũ đều vội vã đi tới. Bởi vì sân nhỏ sắt cửa còn không đóng bên trên, cho nên ba người bọn họ nhẹ nhõm tiến vào giữa sân.
Ha ha.
Chính Gia Nhất Kiện lạnh lùng vừa cười vừa nói, ba người các ngươi tiểu đâu, cũng dám xuất hiện ở đây.
Lâm Thần không để ý đến ba người bọn họ.
Tinh Lễ đi theo Lâm Thần, giống nhau không để ý đến bọn hắn. Chỉ có Tiểu Lệ không vui nhìn bọn hắn chằm chằm, nói rằng, không biết nói chuyện đừng nói là.
Cái gì gọi là tiểu đâu?
Chúng ta chạm qua đồ của các ngươi.
Chính Gia Nhất Kiện tiếp tục cười lạnh.
Hắn nhìn bàn ăn một cái.
Thật nhiều thức ăn.
Cái gì canh trứng, xào rau xanh, tiểu đủ thịt bò, còn có một cái cắt gọn dưa hấu.
Dưa hấu a.
Trông thấy thứ này thời điểm, ba người bọn hắn hải đảo quốc người, trợn cả mắt lên.
Tại hải đảo quốc, hoa quả có thể là phi thường đắt đỏ.
Chớ đừng nói chi là tươi non nhiều chất lỏng, thanh lương giải khát, mỹ vị vô cùng dưa hấu.
Một ngụm đều muốn mười mấy khối long quốc tệ.
Bọn hắn từ nhỏ đến lớn, nếm qua dưa hấu số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại một cái trái dưa hấu đang ở trước mắt, mấy người đều có chút không rời mắt nổi con ngươi.
Nhìn cái gì?
Tiểu Lệ nói rằng, nơi này có thể không chào đón các ngươi.
Các ngươi đi nhanh lên.
Ha ha. Chính Gia Nhất Kiện chật vật rời đi ánh mắt, nói rằng, nơi này lại không phải là của các ngươi nhà, các ngươi có tư cách gì đuổi đi chúng ta?
Huống chi chính các ngươi cũng là vụng trộm tiền đến.
Những này nguyên liệu nấu ăn đều là trộm chủ phòng a.
Lâm Thần buông xuống bát đũa, quay người nhìn về phía mấy người này.
Tinh Lễ nhu thuận cắt một khối dưa hấu, đưa đến Lâm Thần bên miệng.
Lâm Thần cắn một cái dưa hấu, từ tốn nói, thật không tiện, phòng này đúng là chúng ta.
Một màn này nhường Chính Gia Nhất Kiện, Ngây Thơ Đinh Tam Lang, còn có Minh Nhật Tiểu Vũ đều khí không nhẹ.
Ghê tởm a.
Ăn dưa hấu coi như xong, lại còn nhường như thế một cái siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ cho ngươi ăn.
Loại chuyện này, bọn hắn nằm mơ cũng không dám muốn á đấu kỵ muốn chết.
Cái phòng này không phải là của các ngươi.
Minh Kiệt thanh âm ở bên cạnh vang lên.
Hắn đi tới nói rằng, cái phòng này là một cái trung niên phụ nữ, cũng không phải là của các ngươi.
Các ngươi không có đạt được chủ phòng cho phép liền ở lại đây, các ngươi là cường đạo, là kẻ trộm.
Chính Gia Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang nghe nói như thế, trong nháy mắt biến tự tin.
Nghe được đi.
Nhân chứng vật chứng đều tại, các ngươi còn không cút nhanh lên.
Coi chừng chúng ta gọi quan phương người tới, bắt các ngươi đi ngồi sổ mục giam.
Hắn nhìn xem thức ăn trên bàn, tiếp tục nói, cút nhanh lên, sau đó đem những vật này lưu lại.
Chính Gia Nhất Kiện nhịn không được liếm môi một cái.
Thật muốn ôm dưa hấu gặm, nắm lấy đùi gà ăn á. Lâm Thần nói rằng, ta đã nói, phòng này chính là chúng ta.
Ha ha.
Chính Gia Nhất Kiện khinh thường cười.
Liền các ngươi.
Ngươi cho rằng ta không biết rõ lai lịch của các ngươi sao?
Ngươi muốn ở chỗ này sống sót đều là nan đề, còn phòng ở đều là các ngươi.
Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin.
Trừ phi chủ thuê nhà tự mình tới nói phòng ở là ngươi, không phải các ngươi liền là kẻ trộm, là cường đạo.
Về phần chủ thuê nhà sẽ không xuất hiện.
Hắn cảm thấy căn bản không cần suy nghĩ, bởi vì chắc chắn sẽ không.
Lâm Thần cái này cường đạo dám gọi chủ thuê nhà tới sao?
Hắn khinh thường nhìn xem Lâm Thần.
Hôm nay ngươi nếu có thể đem chủ thuê nhà kêu đến, ta hiện tại liền đem trên bàn xương cốt ăn.
Ngay tại lúc này,
giang giác.
Ven đường truyền đến tiếng thắng xe đạo thanh âm này đưa tới chú ý của mọi người.
Hướng ra phía ngoài nhìn lại, Chính Gia Nhất Kiện, Ngây Thơ Đinh Tam Lang, Minh Nhật Tiểu Vũ cùng Minh Kiệt đều ngây ngẩn cả người.
Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một chiếc xe rất đẹp tử.
Xem xét liền rất đắt.
Cửa xe mở ra, một cái trung niên phụ nữ vội vã theo trên xe chạy xuống, chạy vào trong viện.
Minh Kiệt trông thấy hắn, lập tức kinh hô, chủ thuê nhà.
Hắn nhận ra đối phương, chính là chủ nhân của biệt thự này.
Chính Gia Nhất Kiện, Ngây Thơ Đinh Tam Lang cùng Minh Nhật Tiểu Vũ nghe nói như thế, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ.
Chủ thuê nhà tới.
Cái này chẳng phải là nói, Lâm Thần ngụy trang muốn bị vật trần.
Hắn thậm chí có thể muốn được đưa vào trong ngục giam ngồi xổm đại lao.
Tốt.
Bọn hắn gấp không thể chờ nhìn xem chủ thuê nhà.
Nhanh lên bắt lấy Lâm Thần, nhường hắn đi ăn cơm tủ.
Cứ như vậy, hai cái này nữ nhân xinh đẹp, còn có tràn đầy một bữa bàn đồ vật, liền tất cả đều là của mình.
Tại bọn hắn ánh mắt mong chờ bên trong,
chủ thuê nhà bước nhanh đi đến Lâm Thần trước mặt, sau đó,
phanh,
nàng trực tiếp cho Lâm Thần quỳ xuống.
Đa tạ thần y kìa, cứu tính mạng của ta.
Kết quả kiểm tra hiện ra,
trên người nàng vấn đề, thật toàn bộ đều được chữa khỏi.
Thậm chí, bác sĩ nói thân thể của nàng giống như trẻ 3 tuổi.
Quả thực chính là kỳ tích.
Chiếm được tin tức này, chủ thuê nhà kích động đến toàn thân run rẩy, lập tức liền lái xe trở về cảm tạ Lâm Thần.
Phanh phanh phanh.
Nàng liên tiếp cho Lâm Thần dập đầu ba cái.
Cảm ơn thần y kìa.
Thần y diệu thủ hồi xuân, khởi tử hồi sinh.
Phía sau của nàng, ba cái hải đảo quốc người, còn có Minh Kiệt cùng một chỗ đều ngây ngẩn cả người.
Chính Gia Nhất Kiện khỏe miệng tại có quắp.
Không phải.
Ngươi không phải đến vạch trần hắn sao?
Hắn chiếm đoạt nhà của ngươi, ngươi không mang hắn, ngươi còn quỳ xuống đến cảm tạ hắn.
Chuyện gì xảy ra a?
Một cái nhường Chính Gia Nhất Kiện cảm thấy sợ hãi ý nghĩ xuất hiện, chẳng lẽ nói, biệt thự này thật là Lâm Thần?
Không.
Không có khả năng, chương 922.
Ta thật khóc chết, hắn chỉ muốn khoái lạc.
Chương 922, ta thật khóc chết, hắn chỉ muốn khoái lạc.
Chính Gia Nhất Kiện đối chủ thuê nhà hô, ngươi đang làm gì?
Tại sao phải cảm tạ hắn?
Phòng này là ngươi, hắn chưa cho phép tiến vào trong phòng của ngươi a.
Nghe nói như thế, chủ thuê nhà đứng lên, xoay người lại nhìn xem Chính Gia Nhất Kiện mấy người này.
Ở đâu ra náo tàn?
Chủ thuê nhà nói thẳng, ngươi là mắt mù vẫn là không có đầu óc, nhìn không ra là ta cho phép hắn tiến đến.
Hơn nữa, ta đã đem cái phòng này đưa cho hắn. hiện tại hắn mới là nhà chủ nhân. Chủ thuê nhà lạnh lùng nói, khuyên ngươi đối ân nhân cứu mạng của ta khách khí một chút, không phải ta có thể để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Ầm ầm. Chính gia nhất kiện, ngây thơ linh tam lang, Minh Nhật tiểu vũ cùng Minh Kiệt đều như bị sét đánh. Căn biệt thự này, thật là lâm thần. Tại sao có thể như vậy? Chủ thuê nhà nhìn thấy Minh Kiệt, nàng mày nhăn lại, nói rằng, đây không phải đường đối diện tên quỷ nghèo kia sao? Mấy người này là bằng hữu của ngươi. Nghĩ không ra ngươi người nghèo coi như xong, giao bằng hữu cũng là như thế rắc rưởi. Đáng đời nghèo cả một đời. Minh Kiệt bị nói cúi đầu. Ngay từ đầu đúng là hắn nói phòng này không phải lâm thần. Hiện tại hắn cảm giác trên mặt đau rát, giống như bị hung hăng rút hai bàn tay dường như, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn chủ thuê nhà cùng lâm thần. Rầm rầm. Lâm thần đem trên bàn xương gà vứt xuống trên mặt đất. Những này xương cốt lăn đến chính dạ nhất kiện dưới chân. Lâm thần từ tốn nói, hiện tại chủ thuê nhà tới, phòng ở cũng chứng minh là của ta, ngươi nên làm tròn lời hứa, đem cái này xương gà ăn. Chính dạ nhất kiện cúi đầu nhìn trên mặt đất xương gà, mặt đều đen. Hắn vậy mà thật muốn để cho mình đi ăn xương gà. Ăn a. Lâm thần nói rằng, không ăn muốn ta cho ngươi ăn. Hiện tại thật là rất nhiều người đang nhìn trực tiếp. Không ăn lời nói, Hải đảo quốc sẽ phải biến thành một cái không giữ chữ tín quốc gia. Chính dạ nhất kiện vẻ mặt trầm xuống. Hắn cắn răng, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó đem xương gà nhặt lên, nhắm mắt lại hướng miệng bên trong đưa. Thật mở ra bắt đầu ăn xương gà. Chủ thuê nhà vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem, nói rằng, giống con chó như thế. Chính dạ nhất kiện sắc mặt càng khó coi hơn. Hiện tại hắn hối hận, sớm biết vừa mới liền không nên tới, tự tìm khổ ăn. Hắn cảm giác mình đã không có mặt trở lại Hải đảo quốc. Ngây thơ Linh Tam Lang cùng Minh Nhật Tiểu Vũ hiện tại cũng cúi đầu, hiện tại hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào trốn tránh. Chủ thuê nhà nhìn về phía Lâm Thần, kích động nói, thần y đi, ngươi đã cứu ta. Phần này đại ân đại đức, chỉ dùng một căn biệt thự để báo đáp ngươi là không đủ. Như vậy đi, lớn cửa xe, ta cũng tặng cho ngươi. Kia là toàn cầu bản số lượng có hạn làm bùa gỗ ini, rơi xuống đất giá 20 triệu. Một chút lòng thành, thỉnh thần y vui vẻ nhận. Chủ thuê nhà đem chìa khóa xe hai tay dâng lên. Khu khu cụ. Những lời này kém chút đem chính gia nhất kiện sạch chết. Ta siêu. Tiễn biệt thự còn chưa đủ, còn đưa xe. Hơn nữa còn là toàn cầu bản số lượng có hạn, giá trị 20 triệu siêu cấp xe sang trọng. Hắn cố gắng cả một đời, đều chưa hẳn có thể kiếm được một cái bánh xe tiền A. Ngây thơ Đinh Tam Lang cùng Minh Kiệt cũng đều trợn tròn mắt. Chỉ có Minh Nhật Tiểu Vũ ánh mắt lập lòe tỏa sáng đột nhiên cảm giác, phía bên mình người vô cùng không đáng tin cậy. Nếu như mình cũng có thể gia nhập Lâm Thần bên này, chẳng phải là có thể ăn ngon uống đã, còn có thể ở tại trong biệt thự. Ách ách. Chính gia nhất kiện đột nhiên trợn tròn hai mắt, che cổ, phát ra khó nghe thanh âm. Hắn biết hầu bị kẹt lại. Cứu, cứu mạng. Mặt của hắn rất nhanh liền biến thành tử sắc. Ngây thơ Đinh Tam Lang xem xét, liền biết xảy ra chuyện rồi, hắn vội vàng bắt đầu cứu rút. Hắn cùng Minh Kiệt, còn có Minh Nhật Tiểu Vũ ba người luôn cuống tay chân đem chính dạ nhất kiện cho khiêng trở về. Tiểu Lệ cùng Sở Tiêu đi ô bên trong người xem cũng nhịn không được cười ha hả. Nhìn cười. Ăn xương cốt sạt tới, chẳng lẽ hắn rất thích ăn? Thật cùng chó như thế đâu. Chờ chính dạ nhất kiện bọn hắn đều biến mất, chủ thuê nhà cũng nói, ta sẽ không quấy rầy thần ý ăn cơm. Ta đi trước. Có chuyện gì, đều có thể gọi ta. Chủ thuê nhà liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Lâm Thần gọi lại nàng. Chủ thuê nhà không hiểu nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, thần ý còn có chuyện gì sao? Có một chút vấn đề. Chủ thuê nhà vội vàng nói, thần ý thỉnh giảng. Ngươi biết ở tại đường đối diện nam nhân? Chủ thuê nhà nhẹ gật đầu, nói rằng có chút ấn tượng. Hắn có mấy cái hồ bằng cầu hữu, cả ngày chơi bời lêu lổng, học cũng không lên. Nghe nói hắn còn có cái bạn gái, bất quá gần nhất bạn gái của hắn cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu đều biến mất. Nghe nói là chết. Bất quá đó cũng là đáng đời, ai để bọn hắn đêm hôm khuya khoắt chạy tới cũ phố cũ quỷ ốc náo sự. Lâm Thần lặng lặng nghe. Nơi này có thật nhiều tin tức có giá trị. Hắn trước kia có bạn gái, còn có mấy cái bằng hữu, nhưng là hiện tại bọn hắn đều biến mất. Tại bọn hắn tiêu thất trước đó, bọn hắn đã từng đi qua cũ phố cũ quỷ ốc. Có truyền ngôn nói bọn hắn đều đã chết. Cứ như vậy, ta liền biết hắn mong muốn phá giải bí ẩn là cái gì. Có phải thật vậy hay không có quỷ? Lại hoặc là ai hại chết huynh đệ của hắn bằng hữu? Chính hắn sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Lâm Thần lại hỏi, cũ phố cũ ở nơi nào? Chủ thuê nhà sững sờ. Tiếp lấy vội vàng hỏi, thần y, chẳng lẽ ngươi dự định đi cũ phố cũ? Kia nhưng không được. Cũ phố cũ là cấm địa, truyền thuyết một cả con đường bên trong đều có. Nàng trầm mặc một chút, một lát sau mới tiếp tục nói, đồ không sạch sẽ. Lâm Thần nói rằng, chính là bởi vì nơi đó có đồ không sạch sẽ, ta mới muốn đi qua. Hắn chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Ta là bác sĩ, chăm sóc người bị thương là sứ mệnh của ta, nơi nào có nguy hiểm, nơi đó liền có ta. Ta không thể để cho những yêu ma quỷ quái này ở nhân gian không kiêng nể gì cả. Ta không muốn lại nhìn thấy sinh ly tử biệt. Ta chỉ muốn khoái lạc. Chủ thuê nhà mở to hai mắt. Ngay tại ăn cổ gà Tiểu Lệ dừng động tắt lại. Sở Tiêu đi ô bên trong người xem đều nổi lòng tôn kính. Thì ra, Dương Thần một mực là nghĩ như vậy. Trước kia rất nhiều người đều hiếu kỳ, Lâm Thần đến tột cùng là một cái dạng gì người. Hắn làm những chuyện này, đến cùng có mục đích gì. Mà bây giờ chân tướng đại bạch. Hắn không muốn lại nhìn thấy sinh ly tử biệt. Hắn không muốn gặp lại bi kịch. Hắn chỉ muốn khoái lạc. Thì ra hắn là một người như vậy. Quên mình vì người. Không đúng, là theo không lợi kỷ, chuyên môn là người. Khóc. Sở Tiêu đi ố bên trong rất nhiều người đều đang len lén bôi nước mắt. Bộ giáo dục người nói, đem lời này ghi vào trong sách. Hắn nhất định phải danh lưu thiên cổ, vạn cổ lưu danh. Chủ thuê nhà nhìn xem Lâm Thần, vô cùng nói nghiêm túc, thần ý đi, ngươi thật để cho ta cảm thấy kính nghệ. Lâm Thần nói rằng, vậy liền đem địa chỉ nói cho ta. Kỳ thật hắn chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới ban thưởng. Nguy hiểm. Không đúng. Ban thưởng. Chính xác. nơi nào có ban thưởng, chỗ nào mới có thân ảnh của hắn. Chủ thuê nhà đem cũ phố cũ địa chỉ nói cho Lâm Thần. Cũ phố cũ địa chỉ tới tay, ngày mai liền có thể đi qua thăm dò một phen, sau đó hiểu rõ tới càng nhiều hơn tin tức có giá trị.
Tốt.
Lâm Thần đối chủ thuê nhà nói rằng, ngươi bây giờ có thể đi. Chủ thuê nhà gật đầu, quay người rời đi. Trời đã sắp tối rồi. Lâm Thần đứng dậy về trong phòng, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Tiểu Lệ nhìn trên bàn nửa cái gà nướng, đột nhiên cười. Không có ngoài ý muốn, đối diện trong phòng mấy người kia hiện tại đang dùng cơm a. Các ngươi tới nhà của ta làm khách, ta làm sao có thể không đến cửa nhìn xem các ngươi đâu. Chương 923. Chưa ăn cơm sao, làm sao nói nhỏ như vậy âm thanh. Chương 923. Chưa ăn cơm sao, làm sao nói nhỏ như vậy âm thanh. Tiểu Lệ trực tiếp bưng lên một cái chậu, sau đó hướng bên trong thả dưa hấu cùng gà nướng, hào hứng hướng phía đường cái đối diện đi qua. Bọn hắn cũng không đóng cửa. Lúc này, trong phòng mấy người ngay tại tiếng trầm ăn cơm. Chính giai nhất kiện yết hầu bị thương, bây giờ nói không được lời nói, ăn cái gì còn muốn nhai kỹ nuốt chậm. Tại chật hẹp trong phòng khách, một chương một mét vuông lớn nhỏ cũng chưa tới trên mặt bàn, liền đặt vào một đĩa rau xanh. Bốn người ăn một đĩa rau xanh đừng nói thịt, dầu đều không có nhiều. Minh Kiệt một mực túi đầu không dám nói lời nào, thật là quá mất mặt. Cùng Lâm Thần ăn so sánh, bọn hắn hiện tại ăn quả thực chính là rác rưởi, một chút hương vị cũng không có. Ngay lúc này, ô ô ô, Tiểu Lệ thanh âm theo nơi cửa phòng vang lên. Đều ở đây, đang dùng cơm đâu? Người trong phòng lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Lệ. Nhìn thấy Tiểu Lệ trong tay dưa hấu cùng gà nướng lúc, sắc mặt của bọn hắn đều trong nháy mắt âm trầm xuống. Là bọn hắn muốn ăn nhất dưa hấu cùng gà nướng. Tiểu Lệ tay trái cầm đĩa, tay phải cầm thịt gà, thơm ngào ngạt ăn. Gà nướng thật tốt ăn a. Hoa, quá thơm. Lại xem xét trên bàn đại bạch đồ ăn. Ha 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 ha. Tiểu Lệ cười lớn nói, bốn người các ngươi người, liền ăn cái này a. Ăn đủ nó sao? Hoa, các ngươi khỏe thẳng a. Nàng đưa tay cầm một mảnh bỏ vào trong miệng, cắn hai cái, trực tiếp phi 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 nhổ ra. Cái này cái gì cứ chó? Là cho người ăn sao? Chính ra nhất kiện, ngây thơ Đinh Tam Lang cùng mình kiện sắc mặt đều đen. Nữ nhân này, tốt muốn ăn đòn a. Ăn bọn hắn đồ vật coi như xong, lại còn nói khó ăn. Mặc dù xác thực rất khó ăn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Muốn ăn ta đồ vật? Đừng nghĩ, không có cửa đâu. Nàng đem dưa hấu cùng gà nướng đều cầm lên, ở ngay trước mặt bọn họ toàn liếm lấy một lần. Trực tiếp bỏ đi bọn hắn dành ăn vật suy nghĩ. Chính dạ nhất kiện nắm đấm bóp lên rồi. Xì xì xì. Cái này gà nướng ăn ngon thật, dùng tài liệu đều vô cùng hoàn mỹ, sắc hương vị đều đủ, miệng vừa hạ xuống, tươi non nhiều chất lỏng, vì mà không ngán, hương người chết. Còn có cái này dưa hấu, thơm ngọt ngon miệng, mỹ vị vô cùng. Phốc 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 phốc. Tiểu Lệ ngay trước mấy người mặt, đem miệng bên trong hạt dưa toàn phun ra, giống súng máy như thế. Khí chính dạ nhất kiện cùng ngây thơ Đinh Tam Lang đỉnh đầu bốc khói. Ta siêu, nữ nhân này, thật quá mức. Tốt muốn ăn đòn a. Studio bên trong người xem, hiện tại tất cả đều bị cười đến người ngã ngửa đổ. Nàng thật cười chết ta rồi. Làm tốt lắm, nhìn sắc mặt của bọn hắn, tất cả đều đen. Đã thu hình lại, cái này nhận thầu ta một năm cười điểm. Hỏng, ta muốn yêu nàng, ta muốn theo đuổi nàng. Trước mặt đừng có nằm ngộng, trước kia người theo đuổi nàng liền có thể quấn thao trường ba vòng, sau ngày hôm nay, ít ra 10 vòng. Hơn nữa nàng chỉ thích dừng thần, chúng ta không có cơ hội. Ngây thơ Đinh Tam Lang cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi chớ quá mức. Ai nha, ngươi nói cái gì a, ta không nghe rõ. Chưa ăn cơm sao, làm sao nói nhỏ như vậy âm thanh. Ngây thơ Đinh Tam Lang nắm đấm bóp lấy. Nhưng vào lúc này, đại tỷ Minh Nhật Tiểu Vũ đột nhiên nói chuyện. Nàng nói rằng, các ngươi bên kia còn thu người sao? Ta muốn gia nhập các ngươi. Nghe nói như thế, chính dạ nhất kiện cùng Ngây thơ Đinh Tam Lang còn có Minh Thiệt mặt lập tức càng thêm đen. Minh Nhật Tiểu Vũ vậy mà muốn đầu nhập vào Lâm Thần, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn thua, căn bản không sánh bằng Lâm Thần. Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là a, Lâm Thần ăn ngon uống đã, có đùi gà ăn, có mì thiếu nữ uy dưa hấu ăn, còn có biệt thự lớn ở mà bọn hắn đâu. Bốn người chen một cái căn phòng, bữa tối liền một bát cơm, sau đó một đĩa thiếu dầu thiếu muối đại bạch đồ ăn. Thời gian này làm sao sống? Ngươi biết cái gì? Tiểu Lệ nói rằng, nói ra ưu điểm của ngươi, thu lưu ngươi về sau, ngươi có thể làm cái gì? Ta có thể ăn, còn có thể ngủ. Minh Nhật Tiểu Vũ ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Ngốc trứng. Tiểu Lệ trực tiếp cười nói, liền ngươi dạng này cũng nghĩ cùng ta nam thần. Hạ kiếp sau sau nữa a. Minh Nhật Tiểu Vũ trong mắt quang lập tức dập tắt. Tiểu Lệ lại cười ha hả nhìn về phía Minh Kiệt. Ta nam thần trước đó nói qua, ngươi làm một cái vô cùng quyết định ngu xuẩn. Hiện tại, nỗi thống khổ của các ngươi muốn bắt đầu. Chúc các ngươi đêm nay mộng đẹp. Tiểu Lệ ăn thịt gà, cười lớn đi ra phía ngoài. Ha ha ha. Gà nướng thật là thơm, dưa hấu thật ngọt a. Đông. Chính ra nhất kiện một quyền đánh trên bàn, khí lực quá lớn, cái bàn bị đổ. Bịch đồ ăn toàn bộ rơi trên mặt đất. Soát. Tiểu Lệ đầu theo ngoài cửa dò xét tiến đến. Ha ha ha. Bản sự không lớn, tính tình không nhỏ. Đêm nay các ngươi liền cơm tối đều không có rồi. Mấy người các ngươi, thật sự là rác rưởi a. A ha ha ha. Tiểu Lệ cười lớn rời đi. Chính dạ nhất kiện âm trầm như nước, nắm tay chắc chẽ nắm bước, không ngừng run rẩy đáng ghét ta, nhưng là nàng nói không sai. Cơm tối không có. Cơm tối không có a. Ai? Minh Kiệt thở dài, bắt đầu đi tìm đồ đến quét rác. Hiện tại hắn là thật hối hận. Lúc trước liền không nên tin vào cái gì hung tuyệt manh hổ loại hình lời nói. Ba người này, hiện tại bất kể thế nào nhìn đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Tối hôm đó, bốn người bọn họ chen tại căn phòng bên trong, tất cả đều mất ngủ. Lại đói vừa tức, căn bản ngủ không được. Thời gian này cũng quá khó chịu đi. Mà một bên khác, Lâm Thần, Tinh Lễ còn có Tiểu Lệ đều ngủ say sưa. Các nàng tẩy tắm nước nóng, trong phòng còn có rảnh rỗi điều. Nệm vẫn là nệm cao su, rất thư thái. Căn bản không giống tại kinh khủng trong trò chơi, phản giống như là tại nghỉ phép. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Lệ sau khi tỉnh lại, vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy Tinh Lễ đã tỉnh, nàng đang canh giữ ở Lâm Thần trước gian phòng mặt. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Lệ cùng Tinh Lễ chào hỏi. Tinh Lễ nhẹ gật đầu. Tiểu Lệ hỏi, buổi sáng hôm nay muốn ăn cái gì? Chủ nhân thích ăn cháo thịt nạc, bánh bao cùng sữa đậu nành. Chủ nhân. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Tiểu Lệ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có mơ tưởng, mà là chạy tới chuẩn bị bữa ăn sáng. Chờ bữa sáng chuẩn bị làm tốt lúc, Tinh Lễ gõ cửa đánh thức Lâm Thần. Rửa mặt một phen về sau, bọn hắn đi vào trong sân, bắt đầu ăn thịt cháo, bánh bao cùng sữa đậu nành. Mà lúc này đây đối diện ven đường bên trên, bốn người đang ngồi xổm ở ven đường đánh răng. Bàn chải đánh răng chỉ có một cái, chính dã nhất kiện cùng ngây thơ Đinh Tam Lang còn có Minh Nhật Tiểu Vũ, đều chỉ có thể dùng ngón tay đầu soát. Bọn hắn một bên đánh răng, một vừa nhìn Lâm Thần cùng hai cái mỹ nữ ăn điểm tâm. Khí tới phổi đều muốn nổ tung. Minh Nhật Tiểu Vũ đánh răng xong, trực tiếp chạy đến cửa sắt lớn trước. Có thể hay không thu lưu ta? Ta có thể giúp các ngươi ăn cái gì? Thu lưu ta đi, ta rất hữu dụng. Lâm Thần từ tốn nói, đem nàng ném trở về, quá ổn. Tinh Lễ đứng lên, hai tay của nàng thượng thánh quang ngưng tụ, rất nhanh liền biến ra một bộ trắng đoan bao tay. Cộc cộc cộc. Giày cao gót cùng mặt đất va chạm. Tinh Lễ đi đến trước cửa sắt, đưa tay mở cửa sắt ra, sau đó bắt lại Minh Nhật Tiểu Vũ đầu. Ngươi rất ổn nào? Tinh Lễ lanh băng băng nói, nắm vuốt đầu của nàng, kéo lấy thân thể của nàng đi đến đường cái một bên khác. Thiện tay quăng ra. A. Minh Nhật Tiểu Vũ kêu thảm, bị Tinh Lễ trực tiếp ném ra ngoài. Phanh. Nàng đụng ở trên tường, sau đó đánh rơi xuống, nửa ngày không đứng dậy được. Chương 924. Tinh Lễ công năng cao cấp. Chương 924. Tinh Lễ công năng cao cấp. Cổng phía trước, chính gia nhất kiện, ngây thơ Linh Tam Lang cùng Minh Kiệt đều tại ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Tinh Lễ khí lực sẽ lớn như vậy đem một người sống sờ sờ kéo xa như vậy, còn đem người ném tới trên tường. Tinh Lễ lạnh lùng lườm bọn hắn một cái, không sai sau đó xoay người rời đi. Chính gia nhất kiện nhìn xem Tinh Lễ bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Vừa sáng sớm, Minh Nhật Tiểu Vũ liền chạy đi đầu quân Lâm Thần đây là ý gì? Căn bản chính là không coi trọng bọn hắn a, thậm chí là xem thường bọn hắn. Hắn vốn đang cảm thấy không có chính mình, Lâm Thần chính là một cái phế vật, muốn vượt qua ăn xin sinh hoạt. Kết quả hiện tại thế nào? Trong đội ngũ một cái duy nhất nữ tính đã muốn rời đi đội ngũ. Hắn cảm thấy cái này quá thất bại. Chính gia nhất kiện cắn răng nghiến lợi nói rằng, không thể đợi thêm nữa, hôm nay liền hành động. Chờ Tinh Lễ trở lại giữa sân thời điểm, Lâm Thần đã ăn xong. Hắn đứng dậy nói rằng, chuẩn bị xuất phát. Nghe nói như thế, Tiểu Lệ cắm đầu nhanh chóng đem còn lại nửa bát cháo thịt ăn xong, sau đó lại cầm lấy hai cái bánh bao, một chén sữa đậu nành. Lên xe. Tinh Lễ cùng Tiểu Lệ đều không biết lái xe, còn được bản thân đến. Hai nữ hài ngồi ở phía sau. Tiểu Lệ đưa cho Tinh Lễ một cái bánh bao, nói rằng, ngươi vừa mới cũng chưa ăn cái gì, cái này cho ngươi. Tinh Lễ mỉm cười tiếp nhận, cầm bánh bao bắt đầu ăn đợi các nàng đem bữa sáng ăn xong, xe vừa vặn tới mục đích. Lâm Thần tại một cái giao lộ dừng lại. Cái này giao lộ trước nằm ngang hai khúc gỗ, rõ ràng cấm chỉ người ngoài tiến vào bên trong. Lâm Thần dừng xe xong tử, xuống xe nhìn về phía trước đi. Giao lộ bên cạnh có cái bia đá, trên tấm bia đá viết hai cái chữ to, phố cũ. Bia đá đằng sau là một đầu thẳng tắp đường đi. Lộ diện là màu xanh cục gạch cùng phiến đá xếp thành, bởi vì thật lâu không có người đến, cho nên bên trên mọc ra rất nhiều cỏ xanh. Tại lao hai bên đường là rất nhiều bị bỏ hoang phòng ở cũ. Tất cả đều là nhà ngói, không ít phòng ở vẫn là dùng bùn đất gạch tu kiến. Nhìn xem tựa như là vài thập niên trước kiến tạo. Tại càng địa phương xa một chút, có thể trông thấy hai bên đường có mấy quả đại thụ che trời, che khuất bầu trời, chắn nửa cái phố cũ. Còn chưa đi vào, liền có thể cảm nhận được bên trong phát ra ấm lãnh. Đây chính là cũ phố cũ a. Tiểu Lệ kinh ngạc nói, giống như thật lâu không có đã có người đến đây rồi. Đúng vậy. Đằng sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. A. Tiểu Lệ bị bất thình lình thanh âm cho giật nảy mình. Xoay người nhìn lại. Lâm Thần gặp được một cái lão đầu. Hắn mặc bảo vệ môi trường công nhân quần áo, trong tay còn có một cái đại tảo cây chổi, tại cách đó không xa ngừng lại một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh. Lão đầu nhìn xem phố cũ, trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng hồi ức. Cái này phố cũ đã hoang phế 10 năm. Tiểu Lệ trông thấy lão đầu sau, có chút thở dài một hơi. Nàng tò mò hỏi, vì cái gì bỏ phế? Lão đầu nói rằng, bởi vì ở bên trong sinh hoạt không tiện lợi. Phòng ốc biến chất, đường đi chật hẹp, giao thông không tiện, sau đó chính là mở điện, thông nước đều không tiện. Tiếp theo chính là trường học cùng bệnh viện, cách nơi này rất xa, để cho tiện hài tử đến trường, rất nhiều người đều dọn đi rồi. Tiểu Lệ ngơ ngẩn. Rời đi lý do chính là những này. Cùng với nàng ngay từ đầu dự đoán không thái nhất dạng a, lúc đầu tưởng rằng bởi vì nơi này có yêu ma quỷ quái xuất hiện, cho nên mới dẫn đến mọi người rời đi. Tại sao phải đem giao lộ phong lên? Lâm Thần ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Lão đầu nhìn Lâm Thần một cái. Nói ra, ngươi khả năng không tin. Lâm Thần cười nhạt, ngươi không nói, làm sao biết ta tin hay không? Lão nhân vẻ mặt thành thật nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, bên trong náo quỷ. Tại phố cũ cuối cùng, có một gian phòng ở cũ, kia là nổi danh quỷ ốc. Truyền thuyết đi vào người, đều sẽ bị lệ quỷ giết chết. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ đợi chút nữa liền đi. Không chỉ như vậy. Lão nhân còn nói thêm, đã từng có một thanh niên du lịch đoàn tại phố cũ bên trong nghỉ ngơi qua một đêm. Ngày thứ hai bọn hắn ra khỏi thành thời điểm, ra hai nạn xe cộ, xe tiến vào trong nước, tất cả mọi người chết. Nhưng là tại một buổi tối, có người đã nghe qua phố cũ bên trong truyền ra đám kia thanh niên tiếng cười. Hô hô. Giống như có một hồi gió lạnh theo phố cũ ở trong thổi đi ra. Tiểu Lệ toàn thân rung động run một cái đều nổi da gà. Cái này cũ phố cũ bên trong, có tà môn như vậy. Lại là quỷ ốc, lại là chết đi thanh niên xuất hiện lần nữa. Chính là tà môn như vậy. Lão đầu vẻ mặt thành thật nói rằng, ngay tại đoạn thời gian trước, còn có mấy người trẻ tuổi chạy đi vào, nghe nói tiến quỷ ốc. Cuối cùng đám người này một thân chật vật chạy ra. Trên người của bọn hắn còn có máu. Xem xét chính là nhìn thấy quỷ. Về sau, đám này người trẻ tuổi cũng bởi vì các loại ngoài ý muốn chết mấy cái. Lâm Thần lập tức nhớ tới Minh Kiệt, cũng hứa lao đầu trong miệng người trẻ tuổi, chính là chỉ Minh Kiệt cùng bằng hữu của hắn. Ta nghe khẩu âm của các ngươi không phải người địa phương, tăng thêm hai cái này nữ hoa hoa rất đáng yêu, ta mới có thể nhắc nhở các ngươi. Ngược lại các ngươi đừng đi vào. Nếu như các ngươi còn nghĩ thật tốt sinh hoạt, liền tuyệt đối không được đi vào. Một khi tiến vào, liền chỉ có một con đường chết. Lâm Thần mỉm cười gật đầu. Chúng ta biết. Lao đầu nhẹ gật đầu, đem nơi này quét sạch sẽ về sau liền lái xe rời đi. Tiểu Lệ bất an nhìn lấy Lâm Thần, hỏi: "Nam Thần, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì?" "Đi vào." Lâm Thần quay người liền phải hướng phố cũ bên trong đi đến. "Pháp thử." Tinh Lễ Ngọc Thủ nhẹ nhàng vung lên, hàn quang lóe lên, Lâm Thần trước mặt gỗ trong nháy mắt bị chặt thành mấy đoạn. Tiểu Lệ dùng sức nuốt một chút nước bọt, vội vàng đuổi theo Lâm Thần. Vừa đi vào phố cũ bên trong, nàng cũng cảm giác được thấy lạnh cả người theo bốn phương tám hướng vào tới. "Tê." Nàng nhịn không được hít sâu một hơi, hai tay vây quanh ở chính mình, giảm bớt rét lạnh. Lâm Thần đi ở phía trước, hắn một mực nhìn lấy nhỏ địa đồ đi vào bên trong một khoảng cách, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều rất bình thường. Đang đến gần nửa giờ sau, Lâm Thần đi tới phố cũ cuối cùng, hai bên đường là một mảnh đất trống, cũng không có cái gì cái gọi là quỷ ốc. Khó nói chúng ta đã đi qua. Lâm Thần trở về tìm giống quỷ phòng phòng ở, nhưng phía sau đều là bùn đất gạch đắp lên phòng ở, lại thấp lại nhỏ, không có bất kỳ cái gì một cái giống quỷ phòng. Cũng là rất giống quan tài. Tinh Lễ, ngươi có phát hiện gì sao? Lâm Thần hỏi phía sau Tinh Lễ. Tinh Lễ nói rằng, ta có thể cảm giác được, nơi này rất bình tĩnh, từ trường, khí lưu, âm dương chi khí đều là bình ổn. Trước mắt nơi này tất cả bình thường. Lâm Thần quay đầu nhìn Tinh Lễ một cái. Cao cấp như vậy, liền từ trường, khí lưu cùng âm dương khí tức đều có thể trông thấy. Chúng ta đi thôi. Lâm Thần nói rằng, khả năng lệ quỷ đều đang ngủ, đợi buổi tối lại tới. Minh Kiệt cùng bằng hữu của hắn khi đi tới, chính là buổi tối đi. Hắn lái xe trở về biệt thự ở trong, sau đó trong sân phơi nắng. Tinh Lễ liền đứng ở bên cạnh pha trà. Studio bên trong người xem nhìn thấy cái này, cũng nhịn không được vẻ mặt hâm mộ. Cuộc sống này tốt an nhàn a. Lê Tầm a, là ta nằm mơ đều không dám nghĩ sinh hoạt. Các ngươi mau nhìn đường đối diện, ba cái kia hải đảo quốc người, còn vẻ mặt tú oán nhìn xem bên này đâu. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Đều là bọn hắn tự tìm, nếu là bọn hắn lúc trước đối rừng thần khách khí một chút, cũng sẽ không như thế thảm. Ha ha ha. Chương 925. Ngươi không phải nói bách chiến không bại sao, ngươi chạy cái gì? Chương 925, ngươi không phải nói bách chiến không bại sao, ngươi chạy cái gì? Trời dần dần đen. Buổi tối 7 giờ. Chính dạ nhất kiện nói rằng, chúng ta nên xuất phát. Muốn đuổi tại bọn hắn trước đó, sớm đem nhiệm vụ này hoàn thành. Hắn không muốn ở chỗ này trong trò chơi ngây ngô. Thật muốn hiện tại liền hoàn thành nhiệm vụ, sau đó về nhà ăn tiệc. Nghe được bọn hắn muốn hành động, Minh Kiệt mặt tái đi, lập tức nói rằng, ta liền không cùng các ngươi đi, ta ở nhà chờ các ngươi. Minh Nhật Tiểu Vũ cũng hứng hờ nói, ta cũng không đi, hai người các ngươi chính mình đi thôi. Hiện tại lòng của nàng đã không tại cái đội ngũ này bên trong. Nàng đầy trong đầu đều đang nghĩ, như thế nào mới có thể gia nhập Lâm Thần đội ngũ đâu? Hiện tại cái đội ngũ này, thật là quá rắc rưởi. Chính Dạ Nhất Kiện sắc mặt có chút âm trầm. Bốn người, vậy mà chỉ có hai người có thể ra ngoài làm nhiệm vụ. Hắn bóp bóp nắm tay, nói rằng, chúng ta đi. Ngây thơ Đinh Tam Lang đuổi theo hắn, hai người cùng một chỗ hướng phía cũ phố cũ vị trí đi đến. Minh Kiệt đã cùng bọn hắn nói qua địa chỉ. Chờ hai người kia đi xa, Minh Nhật Tiểu Vũ lập tức ra phòng ở, hướng phía đối diện biệt thự đi qua. Ta có cái tin tức muốn nói cho các ngươi. Minh Nhật Tiểu Vũ lớn tiếng nói, bọn hắn xuất phát đi làm nhiệm vụ. Các ngươi thả ta đi vào đi. Nàng nói rằng, ta có thể đem nhiệm vụ nội dung nói cho các ngươi biết. Trong đại sảnh Lâm Thần, nghe đến mấy câu này thời điểm, nhịn không được bật cười. Chính Dạ Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang nằm ngậm cũng nghĩ không ra, bọn hắn trong đội ngũ duy nhất nữ tính, vậy mà thành phản đồ. Lâm Thần từ tốn nói, đem nàng mang vào a. Tiểu Lệ lập tức đi ra ngoài mở cửa, sau đó đem Minh Nhật Tiểu Vũ mang theo trở về. Minh Nhật Tiểu Vũ đi vào trong phòng khách, lập tức mở to hai mắt. Thật là lớn phòng khách, tốt sáng tỏ đèn, trên mặt bàn còn đặt vào một chậu nước quả. Có chuối tiêu, apple, nho, tuyết lê. Nhìn nàng nhịn không được nuốt nước miếng. Lâm Thần cầm lấy một cái apple, nói với nàng, nói đi, nhiệm vụ là cái gì? Nói hay lắm lời nói, ta ngược lại thật ra có thể đem cái này apple đưa ngươi. Cái này apple không đáng tiền, mà lại là chủ thuê nhà đưa tới. Rất lớn một túi, ăn đều ăn không hết. Minh Nhật Tiểu Vũ nghe xong, nước bọt đều muốn chảy xuống, thơm ngọt apple nói đưa liền đưa, cái này cái gì gia đình à? Nàng càng phát hối hận. Sớm biết, lúc trước liền nên lựa chọn gia nhập Lâm Thần đội ngũ. Là như vậy. Minh Nhật Tiểu Vũ đem nhiệm vụ nói ra, Minh Kiệt cùng mấy người bằng hữu đi một cái quỷ ốc, về sau hắn mấy người bằng hữu liền ngoài ý muốn nổi lên chết. Có ra tai nạn xe cộ, có phòng ở cháy, tử tướng đều rất thảm. Hiện tại Minh Kiệt là sau cùng sống sót người, hắn lo lắng thật sự có quỷ quái quái phá, liền để chúng ta điều tra ra chân tướng. Nàng nói xong, trơ mắt nhìn Lâm Thần trong tay apple. Lâm Thần tâm muốn, nhiệm vụ này cùng mình phỏng đoán giống nhau như lúc. Cầm. Hắn tiện tay đem apple ném đến Minh Nhật Tiểu Vũ trước mặt. Nàng kích động đem apple nhặt lên, cao hứng nói, cảm ơn, cảm ơn. Dùng vẫn là Long Quốc ngôn ngữ. Lâm Thần cười ha hả nhìn xem nàng, nói rằng, tin tức có giá trị có thể đến chỗ của ta đổi hoa quả. Thật. Minh Nhật Tiểu Vũ mắt sáng rực lên. Ta nhất định làm rất tốt. Sau đó nàng vừa ăn apple, một bên đi ra phía ngoài. Chờ trở lại căn phòng trước thời điểm, nàng đem toàn bộ apple ăn hết, liền hột đều không bỏ qua ăn ngon thật ta. Tiểu Lệ nhìn xem Lâm Thần, hỏi, Nam Thần, bọn hắn đã bắt đầu hành động, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lâm Thần thản nhiên nói, chớ nóng nội. Hiện tại thời điểm còn như thế sớm, chờ trễ giờ lại đi qua cũng không muộn. Về phần hai người kia, Lâm Thần nhìn qua bọn hắn số liệu, không tạo nổi sóng gió gì, không có chết tại phố cũ bên trong đều tính phúc đại mạng lớn. Giờ này phút này, Chính Dạ Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang liền đứng tại phố cũ trước đến thời điểm, Chính Dạ Nhất Kiện trong lòng có chút phẫn nộ. Nhưng là chờ đứng ở chỗ này thời điểm, trong lòng của hắn lửa trong nháy mắt liền dập tắt. Lạnh, nơi này có một chút rất lạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngây Thơ Đinh Tam Lang, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ngây Thơ Đinh Tam Lang tà mị cười một tiếng. Thời điểm chuẩn bị, cũng không hỏi thăm một chút danh hào của ta. Bách chiến không bại. Đế quốc nhất cường vân nói to tuyệt hung no mãnh hổ. Ngây Thơ Đinh Tam Lang, nghe được cái này, Chính Dạ Nhất Kiện không khỏi coi trọng Ngây Thơ Đinh Tam Lang một cái. Chẳng lẽ nói, Ngây Thơ Đinh Tam Lang thật là một cao thủ? Bách chiến không bại cường giả tuyệt thế, kia còn có cái gì phải sợ? Xông. Chính Dạ Nhất Kiện nói rằng, đi, chúng ta đi vào. Hai người cũng không quay đầu lại đi vào phố cũ ở trong. Phố cũ bên trong hai bên ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút của đèn, bất quá phần lớn lâu năm thiếu tu sửa, đã hư hại. Nhưng cũng có mấy ngọn còn có thể bình thường vận hành. Bất quá ánh đèn mờ nhạt, còn thỉnh thoảng lấp lóe một chút, rất nhiều bươm bướm cùng con muỗi tại dưới ánh đèn bay tới bay lui. Chính Dạ Nhất Kiện vừa mới vừa dậy lá gan, lại trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Chúng ta đi nhanh một chút tới cuối con đường, trực tiếp đi quỷ ốc bên trong điều tra. Ừm. Ngây Thơ Đinh Tam Lang gật đầu. Hai người bước nhanh hướng phía phố cũ cuối cùng đi đến. Thật là làm Chính Dạ Nhất Kiện đi vào đại thụ dưới đáy thời điểm. Tí tách. Hắn đột nhiên cảm giác có cái gì nhỏ ở trên đỉnh đầu chính mình. Là mưa. Trời mưa. Hắn đưa tay sờ một chút, chất lỏng có chút xỉn xệ, mượn đèn đường mờ vàng, hắn có thể nhìn ra chất lỏng không phải trong suốt, tựa như là màu đỏ. Thứ gì? Phân chim sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy trước mắt một màn lúc, trực tiếp cương tại nguyên chỗ. Người chết. Chính Dạ Nhất Kiện rõ ràng trông thấy, trên cây treo đầy người chết. 10 cái, 20 cái, 30, không thể đếm hết được. Toàn bộ đỉnh đầu, toàn bộ trên cành cây, lít nha lít nhít treo đầy người chết. Bọn hắn ở giữa không trung đung đưa, máu giống như trời mưa nhỏ giọt xuống, mấy người chết không nhắm mắt, trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Trong chốc ngắn này, Chính Dạ Nhất Kiện trong đầu trận nhìn một mảnh. Người tại sao bất động? Đang nhìn cái gì? Ngây Thơ Đinh Tam Lang phát giác được Chính Dạ Nhất Kiện có chút không đúng, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn trông thấy trên cây đồ vật lúc, cũng ngây mẩn cả người. Thật nhiều người chết. A. Hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó, trực tiếp hướng phố cũ cửa ra vào phòng đi. Cứu mạng a. Nơi này có nhiều như vậy người chết, nơi này quá nguy hiểm, mau trốn. Thật là còn không có chạy đến cửa ra, bọn hắn liền đột nhiên trông thấy chỗ lối ra bên trên, xuất hiện một đạo hào quang màu vàng. Quang mang kia theo bên trái tường vây sau chiếu xạ đi ra, rơi ở bên phải lấp kín trên vách tường ở trên vách tường mặt, một cái bóng chậm rãi đứng lên. Trông thấy cái bóng kia thời điểm, Chính Dạ Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang lập tức ngừng lại, vẻ mặt hoảng sợ che miệng lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một con chuột cái bóng. Cái kia chuột cái bóng có cao hơn 2 mét. Thân thể của nó cũng không to béo, ngược lại có chút gầy gò, giống như thật lâu không có ăn xong. Cái này lại là cái gì? Chính Dạ Nhất Kiện toàn thân run rẩy. Ngây Thơ Đinh Tam Lang hô to một tiếng, "Chạy a." Hắn trực tiếp quay đầu, xoay người chạy. "Chờ một chút ta." Chính Dạ Nhất Kiện đi theo chạy trốn. Trên đường, Chính Dạ Nhất Kiện vội vàng hỏi, "Ngươi không phải nói bách chiến không bại sao, ngươi chạy cái gì?" Ngây Thơ Đinh Tam Lang kêu lên, "Đều là cùng nhà trẻ đứa nhỏ so." Chính Dạ Nhất Kiện, hắn kèm chút liền ngã sắp xuống. Chương 926, "Cầm tiền của ta, ngươi liền phải thay ta đi chết." Chương 926, "Cầm tiền của ta, ngươi liền phải thay ta đi chết." "Ta cho là ngươi thật rất mạnh, kết quả ngươi là cùng nhà trẻ hài tử so." "Ta siêu." Chính Dạ Nhất Kiện trong lòng dâng lên một cỗ muốn đánh người xúc động, nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn chỉ có thể cắm đầu phi nước đại. Ha ha ha, các ngươi nhìn ta biểu diễn. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa truyền đến một hồi hoàn thanh tiếng ngữ. Những âm thanh này phá vỡ phố cũ yên tĩnh, Chính Dạ Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang lập tức hướng phía trước nhìn lại. Con đường bên cạnh có một cái công viên nhỏ lối vào, âm thanh ồn ào chính là theo trong công viên truyền tới. Lợi hại, để cho ta thử một chút. Ha ha ha. Chính Dạ Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang bước chân đều chậm 3 phần. Bọn hắn đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua. Ra miệng ánh đèn biến mất, chuột cái bóng đi theo không thấy. Ven đường mấy cây đại thụ bên trên treo thi thể, lúc này vậy mà cũng đều không thấy. Dường như vừa mới kia tất cả đều là ảo giác. Hì hì ha ha. Trong công viên truyền ra tiếng cười, giống như đang nói đây hết thảy đều không phải là giả. Chính Dạ Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang lướt nhau. Muốn đi sao? Ngây Thơ Đinh Tam Lang nuốt một chút nước bọt, run run rẩy rẩy mà hỏi. Chính Dạ Nhất Kiện hít sâu một hơi, nói rằng, ngươi đi trước. Ngươi là hung tuyệt mãnh hổ, ngươi hẳn là đi ở phía trước. Ngây Thơ Đinh Tam Lang lập tức lui lại. Đừng. Ta liền học sinh cấp 3 đều đánh không lại. Vẫn là ngươi đi ở phía trước à, bình thường đều là ngươi đang nói chuyện, hiện ở loại tình huống này, ngươi lẽ ra nên đứng ở phía trước. Hai người tranh luận mấy phút, cuối cùng Chính Dạ Nhất Kiện nói rằng, chúng ta cùng đi. Đi. Ngây Thơ Đinh Tam Lang đáp ứng. Bọn hắn nhìn về phía công viên, sau đó cùng một chỗ hít sâu, đồng thời cất bước hướng trước mặt đi đến. Càng ngày càng gần. Trong công viên truyền ra vui cười càng lúc càng lớn, giống như thật sự có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đang ở bên trong vui đùa. Bọn hắn rất mau tới công viên cổng, thăm dò thận trọng hướng bên trong nhìn lại, kết quả hai người khiếp sợ phát hiện, bên trong không có mưa hay. Tất cả vui cười đều trong nháy mắt biến mất. Làm cái công viên bên trong biến mở tối yên tĩnh đừng nói người. Hiện tại là một cái quỷ đều không nhìn thấy. Chính Dạ Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang cũng không dám dùng sức hít thở, hai người nín hơi ngưng thần, chậm rãi cất bước, đi vào trong công viên. Người đâu? Chẳng lẽ vừa mới nghe được đều là ảo ảnh? nhưng không có khả năng hai người đồng thời xuất hiện giống nhau hào ra. Đi vào trong công viên, bọn hắn chậm rãi đi đến một mảnh trên đất trống, vừa mới tiếng cười vui chính là từ nơi này chuyển tới. Thật là nơi này không có bất kỳ người nào. Trên mặt đất chất đống một tầng lá rụng, giải thích rõ nơi này thật lâu không có người đến. Mà tại đất trống trung ương, có một cái vứt bỏ đống lửa trại. Bên trong còn có một số than củi. Giống như tại thật lâu trước, có người ở chỗ này nhóm lửa, sau đó cùng nhau chơi đùa áo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chính ra nhất kiện cảm giác chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, trên mặt lại có mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Quá kỳ quái. Con đường này tràn đầy bí ẩn. Hắn chỉ biết là cuối ngã tư đường có quỷ ốc, nhưng chưa từng nghĩ tới dọc theo con đường này, nguy cơ từ phía. Ngây thơ Đinh Tam Lang trái xem phải xem, đột nhiên trông thấy tại cách đó không xa trong rừng mặt, ngừng lại một chiếc xe lớn. Ừm. Trong lòng của hắn hiện ra một vẻ hiếu kỳ. Nơi này tại sao có thể có một chiếc xe lớn? Ngây thơ Đinh Tam Lang chậm rãi đi qua, tới gần mới phát hiện đây là một chiếc xe buýt. Cái này chiếc xe buýt đã bỏ phế. Hắn không biết rõ xe buýt trải qua cái gì, phía trên có rất nhiều rỉ sắt, rất nhiều nơi có lõm, giống như bị hung hăng va chạm qua rất nhiều lần. Kỳ quái nhất chính là cái này cái công viên bên trong không có bất kỳ cái gì nước, xe buýt thân xe lại là ướt sũng, mặt trên còn có nước tại chảy xuống, tựa như là vừa vặn trong nước mới vớt ra như thế. Thùng thùng, thùng thùng. Ngây thơ Đinh Tam Lang cảm giác chính mình tâm nhảy dồn dập, đều nhanh không có cách nào bình thường hít thở, hắn mong muốn quay người rời đi nơi này, nhưng vừa mới chuẩn bị lúc xoay người, hắn đột nhiên thoáng nhìn xe trong cửa trên ghế lái, đặt vào một trương phấn hồng Long Quốc tiền giấy, là tiền. Trông thấy tiền thời điểm, Ngây thơ Đinh Tam Lang bước chân lập tức dừng lại, hắn liếc mắt nhìn hai phía, gió êm sóng lặng, vô cùng an toàn, hẳn không có vấn đề. Chỉ là cầm một chút tiền, hẳn không có vấn đề. Hắn rón rén đi vào trong xe, đem 100 khối tiền nhặt lên. 100 khối tiền tới tay. Hắn nhẹ nhõm cười một tiếng, đưa tay lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Ngây thơ Đinh Tam Lang quay đầu, chuẩn bị xuống xe. Nhưng lại tại hắn quay đầu một phút này, đột nhiên dừng lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy người. Rất nhiều, người. Nguyên bản trống trải trong xe, giờ này phút này vậy mà ngồi đầy, người. Mỗi một cái chỗ ngồi bên trên, đều ngồi một người trẻ tuổi, nam nữ đều có. Hào quang màu xanh lam theo trên mui xe chiếu xuống, rơi vào đỉnh đầu của bọn hắn cùng trên mặt, bọn hắn kia mặt không thay đổi mặt, trong nháy mắt này lộ ra đến vô cùng dữ tợn kinh khủng. Là vừa vặn tại vui cười đám kia người trẻ tuổi, bọn hắn đều đã chết, hiện tại bọn hắn là quỷ. Ngây thơ Đinh Tam Lang bị hù dọa nghẹn nào, miệng của hắn trương thật sự lớn, con ngươi tại run rẩy kịch liệt lấy. Trong miệng hắn phun ra ngoài không khí, trên không trung hình thành một mảnh xương trắng. Đây là tiền của ta. Ngây thơ Đinh Tam Lang bên người, đột nhiên vang lên một đạo không tình cảm chút nào thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy nguyên bản trên ghế lái cũng nhiều thêm một người. Một người trung niên nam nhân, nhưng trên người hắn ướt sũng, thân thể trắng bệch, hơn nữa xương vô cùng, giống như trong nước ngâm mấy chục năm mới vớt đi lên. Lái xe chậm rãi nói rằng, cầm tiền của ta, ngươi liền phải thay ta đi chết. Rầm rầm. Xe nội bộ, tất cả mọi người đứng lên. Bọn hắn đứng dậy một phút này, đại lượng nước vọt tới trên mặt đất, thì ra trên người của bọn hắn cũng là ướt sũng. Đám người này động tác mở ra cứng ngắc bộ pháp, một chút xíu hướng Ngây thơ Đinh Tam Lang đi tới. Ngây thơ Đinh Tam Lang chân đã mềm nhũn. Chạy. Trong đầu của hắn, căn bản thăng không dậy nổi nửa điểm ý niệm trốn chạy. Bởi vì hoảng sợ, hắn thậm chí quên đi chạy trốn. Nhưng vào lúc này, hung tuyệt mãnh hổ, người người đâu? Chính ra nhất kiện thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đạo thanh âm này đem Ngây thơ Đinh Tam Lang linh hồn chiều trở về. A, cái kia giống như bị ngăn chặn miệng, rốt cục phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp lấy hắn quay đầu liền chạy, dùng cả tay chân theo trong xe trốn thoát, sau đó lảo đảo nghiêng ngã hướng chính ra nhất kiện chạy tới. Phanh! Phi nước đại 20-30 mét sau, Ngây thơ Đinh Tam Lang một đầu ném xuống đất, sau đó trên mặt đất trượt đến chính ra nhất kiện trước mặt. A, chính ra nhất kiện bị hắn giật mình kêu lên. Thấy rõ ràng lúc Ngây thơ Đinh Tam Lang về sau, hắn mới thở dài một hơi. Ngươi làm gì? Ta kém chút bị ngươi hù chết. Ngây thơ Đinh Tam Lang sưng mặt sưng mũi đứng lên, kêu lên, quỷ. Bên kia có quỷ. Chính dạ nhất kiện tâm lập tức căng thẳng, khẩn trương hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng là không thấy bất cứ một thứ gì. Người ra hảo ra ga. Nơi nào có quỷ? Ngây thơ Đinh Tam Lang quay đầu nhìn lại, xác thực cái gì cũng không có. An toàn. Hắn hơi thở dài một hơi. Mệnh bảo vệ. Còn kiếm lời 100 khối tiền. Hắn cúi đầu hướng tiền trong tay nhìn lại, đột nhiên cứng đờ. Trong tay hắn không có 100 khối tiền, có là 10 tỷ. Minh tệ. Tiền trong tay của hắn biến thành minh tệ. A. Ngây thơ Đinh Tam Lang lần nữa kêu sợ hãi, hắn giống như bị điện giật bổ một nhát, vội vàng đem tiền giấy ném ra ngoài. Ngươi làm gì a? Chính dạ nhất kiện cảm giác chính mình bệnh tim đều muốn bị dọa hiện ra. Chương 927. Đáy giếng gây âm thanh. Chương 927. Đáy giếng gây âm thanh. Ngây thơ Đinh Tam Lang mồ hôi lạnh như thác nước, run rẩy nói rằng, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này quá tà môn. Vừa mới trong xe phát sinh tình huống, hắn đời này đều không có cách nào quên. Chính dạ nhất kiện gật đầu, đồng ý rời đi. Hắn cũng cảm thấy nơi này không thích hợp. Vừa mới hoan thanh thiếu ngữ, nhưng là cái này dễ gặng bạn không có bất kỳ ai. Cũng không biết vừa mới ở chỗ này nói đùa là ai. Hai người đi ra công viên. Ngây thơ Đinh Tam Lang nhìn xem phương hướng lối ra. Xuất khẩu cách bọn họ không đến 100 mét, muốn đi, không đến 3 phút. Có thể chính là điểm này đường, bọn hắn không dám đi. Trên cây thi thể. Cổng tự hình chuột đều quá nguy hiểm. Chính ra nhất kiện nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ một bên khác còn có xuất khẩu. Dài như vậy một con đường, cũng không thể chỉ có một cái cửa ra. Hai người cả gan, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Càng là đi vào bên trong, hai bên đường đèn đường, thì càng mở tối. Có mấy ngọn đèn thậm chí đã nhanh không phát ra được quang mang tới. Mẹ nó, lúc trước Minh Kiệt bọn hắn là thế nào dám đi vào? nơi này nguy hiểm cỡ nào cùng kinh khủng, bọn hắn đều sắp bị hủ chết. Lúc trước Minh Kiệt cũng dám cùng những người khác tiến đến, thật sự là không muốn sống nữa. Hai người thận trọng đi về phía trước gần 10 phút sau, ngừng lại đi đến cuối cùng. Xuất hiện tại hai người trước mắt, cũng không phải là cái gì khác một cái cửa ra, mà là một tòa to lớn phòng ở. Không đúng, không thể nói là phòng ốc, càng giống là tòa thành. Trọn vẹn cao hơn 30m, rộng 60-70m, nằm ngang ở toàn bộ phố cũ bên trên. Nhìn xem cái này thành bảo trong ngay mắt, Chính Dạ Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang trong đầu đều lập tức hiện ra hai chữ: Quỷ ốc. Mọi chuyện nguyên nhân gây ra, trận này kinh khủng trò chơi cuối cùng địa điểm, mọi chuyện đáp án đều ở bên trong, nhưng đây cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Muốn đi vào sao? Chính Dạ Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang cùng nhìn nhau lấy. Hai người hiện tại cũng sợ, nhất là Ngây Thơ Đinh Tam Lang, vừa mới phát sinh tất cả, đời này khó quên. Trầm mặc một lát, lạch cạch, hai bên đèn đường đồng thời dập tắt. Chính Dạ Nhất Kiện cắn răng, nói rằng, chúng ta đã không có đường khác có thể đi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi vào. Bọn hắn thận trọng đi lên phía trước, chậm rãi đi tới trước cổng chính. Cao lớn cửa phòng mở ra một đạo khe hở, vừa vặn dung thân một người đi vào. Chính Dạ Nhất Kiện đi ở phía trước, hắn nín hơi ngưng thần chen qua cửa khe hở, đi vào quỷ ốc ở trong. Vừa đi vào quỷ ốc bên trong, hắn trợn tròn mắt. Theo ở phía sau tiến đến Ngây Thơ Đinh Tam Lang, cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì quỷ ốc ở trong lại có màu vàng bó đuốc đang thiêu đốt. Bó đuốc không phải rất sáng, nhưng lại có thể để bọn hắn thấy rõ ràng trong phòng tình huống. Toàn bộ sàn nhà đều lộn xộn vô cùng, nổn ngang trên đất có rất nhiều thứ. Lá rụng, vỡ vụn mảnh ngói, xương cốt, tấm gạch, thậm chí là máu. Bốn phía vách tường đã tan vỡ, trên vách tường xi măng cũng chóc ra. Nhìn xem tựa như là mấy trăm năm trước liền hoang phế đại sảnh ở trong, cũng không có cái gì hoàn chỉnh đồ vật, vật có giá trị đều cơ bản bị dọn đi cầm lấy đi bán mất. Chỉ có treo trên tường một chút kỳ quái chân dung. Chính Dạ Nhất Kiện xích lại gần trong đó một bức họa xem xét. Hắn phát hiện bên trong vẽ lấy chính là một cái màu đen gà trống. Lại đi nhìn chân dung của hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là màu đen gà trống. Chính Dạ Nhất Kiện trong lòng có chút run rẩy, nhà này người, nguyên đến như vậy ưa thích nuôi gà sao? Ngây Thơ Đinh Tam Lang cũng cảm giác trong cái phòng này vô cùng quái dị. Luôn cảm giác chính mình giống như bị thứ gì để mắt tới. Lạnh cả sống lưng. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chút, nhìn cái phòng này có hay không cái khác xuất khẩu a, ý nghĩ của hắn là xuyên qua cái này quỷ ốc, từ đó đi ra phố cũ. Chính Dạ Nhất Kiện nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng cảm thấy mình tới có chút quá loa, phải làm đủ chuẩn bị lại tới. Tìm xem nhìn có hay không cửa sau. Hai người cùng một chỗ hành động, tại lầu một dạo qua một vòng, không có trông thấy cái gì cửa sau. Bọn hắn lại đi đến trên lầu 2. Vừa mới đi tới lầu 2 thời điểm, hai người lần nữa mắt trợn tròn. Lầu 2 trên đại sảnh, bên trái một mặt tường trên vách có một cái tế đàn. Tế đàn hai bên cắm bó đuốc, ánh lửa lay động, tế đàn ở trong có thật nhiều đặt ở trong chậu mới mẹ hoa quả, còn có ba chỉ đang thiêu đốt hương hỏa. Trông thấy cái này thiêu đốt lên hương hỏa, thấy lạnh cả người, trong nháy mắt theo chân của hai người dưới đáy vọt tới. Linh hồn của bọn hắn đều kém chút bị hù chạy. Là ai? Trước đây không lâu, có người ở chỗ này dâng hương. Làm sao có thể có loại sự tình này? Đây là náo quỷ phố cũ a, ai dám đi vào? Chớ đừng nói chi là, liền tại bọn hắn phía trước bọn hắn một bước tới dâng hương. Mau nhìn tế tự pho tượng. Ngây Thơ Đinh Tam Lang đột nhiên kinh hô. Chính Dạ Nhất Kiện trông thấy cung phụng pho tượng lúc, hắn khiếp sợ che miệng lại. Gà. Bên trong thờ phụng chính là một con gà. Một cái màu đen gà trống. Cùng phía dưới trên bức họa giống nhau như lúc. Điên rồi. Chính Dạ Nhất Kiện hùng hùng hổ hổ, những người này đều điên rồi, vậy mà cung phụng một con gà. Nhưng vào lúc này, ha ha ha. Trước mặt hai người vách tường đằng sau, đột nhiên chuyển đến gà trống tiếng kêu. Bọn hắn toàn thân run lên, có gà. Vậy có phải hay không nói, có xuất khẩu. Bọn hắn lập tức ở lầu 2 tìm kiếm, rất nhanh liền tại trong một cái phòng tìm tới thông hướng hậu viện đại môn. Chính Dạ Nhất Kiện dùng sức đẩy cửa ra. Quỷ ốc hậu viện lập tức xuất hiện tại trước mắt của hai người. To lớn sân nhỏ, mọc ra không sai biệt lắm 70m, chiều rộng đại khái 40m. Trong viện không có bất kỳ cái gì ánh đèn cùng ánh lửa, nhưng là trên trời mặt trăng có đại lượng ánh trăng vãi xuống đến, cho nên trong viện cũng không mờ tối, ngược lại có chút sáng lên. Hai người trông thấy sân nhỏ bên trái có một cây đại thụ, gốc cây dưới có một trường võng, còn có một trường tảng đá làm cái bàn, tựa hồ là dùng để nghỉ ngơi cùng uống trà địa phương. Tại sân nhỏ bên trái thì là một khối vườn hoa cùng vườn rau. Bất quá lúc này bên trong đã mọc đầy cỏ hoang. Làm người khác chú ý nhất là giữa sân, nơi đó có một cái giếng, một ngụm đánh trong sân ở giữa giếng nước. Chính Dạ Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang đều cảm thấy có chút không ổn. Quốc gia của bọn hắn từng đánh ra đi lại với nhau giếng nước bên trong chui ra ngoài nữ quỷ, hơn nữa đập đến rất khủng bố đến mức hiện tại bọn hắn trông thấy giếng nước đều có chút sợ hãi. Trong này sẽ không leo ra thứ gì tới đi. Đột nhiên, Ngây Thơ Đinh Tam Lang đưa tay chỉ hướng nơi xa, mau nhìn, bên kia có cái cửa sắt. Chúng ta có thể theo cửa sắt chạy đi. Chính Dạ Nhất Kiện hướng phía trước xem xét, thật quá tốt rồi. Hắn kích động đến nhanh khóc. Rốt cục có thể trốn. Hai người cấp tốc xuống lầu, sau đó vòng quanh vách tường, rời xa giếng nước, một chút xíu hướng phía cửa sắt chuyển đi. Khoảng cách cửa sắt càng ngày càng gần. Trong lòng bọn họ càng phát khẩn trương. Không có vấn đề a. Nhanh lên. Tốc độ lại hơi hơi nhanh một chút. Nhưng vào lúc này, ha ha ha. Nước trong giếng đột nhiên truyền ra một đạo gà trống gáy minh âm thanh. Ngay sau đó, giếng nước chung quanh gạch xanh bên trên, vậy mà bắt đầu lít nha lít nhít sinh trưởng ra màu đen lông gà. Cháy mau. Trông thấy lông gà mọc ra trong ngay mắt, Chính Dạ Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang đều cảm giác tê cả da đầu. Bọn hắn theo sâu trong linh hồn cảm nhận được thấy lạnh cả người. Chạy, không chạy liền sẽ chết ở chỗ này. Trên người bọn họ mỗi một tế bào đều đang kêu sợ hãi, tay chân căn bản không nghe sai khiến, nhanh chóng hướng phía cửa sắt chạy tới. Ha ha ha, gáy âm thanh càng ngày càng vang dội, giống như có đồ vật gì ngay tại theo đáy giếng tăng lên đến đó là bọn họ không cách nào đối kháng, không thể diễn tả tồn tại. Vật kia một khi đi ra, bọn hắn tất cả đều phải chết. Trái tim của hai người nhảy càng ngày càng lợi hại. Nhanh lên, nhất định phải nhanh hơn chút nữa. Không thể chết ở chỗ này. Cố lên a. Phanh. Hai người luống cuống tay chân bay qua cửa sắt, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Chương 928. Dừng thần gia Sega, ta nhất định mua 10 bản. Chương 928. Dừng thần gia Sega, ta nhất định mua 10 bản. Bọn hắn quẳng xuống đất, cảm giác phía sau lưng đau nhức. Nhưng là quẳng xuống đất một phút này, hai người đồng loạt cảm giác cả an tâm không ít. Kịch liệt nhịp tim dần dần bình ổn. Trong giếng gáy âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Dường như mọi thứ đều trở về bình tĩnh. Hai người nằm trên mặt đất, dùng sức lau vệt mồ hôi nước, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Kém chút liền chết. Đi. Chính gia nhất kiện từ dưới đất bò dậy, nói rằng, đến mau chóng rời đi. Ngây thơ Đinh Tam Lang cảm giác chính mình hư thoát, từ dưới đất bò lên nhiều lần mới đứng lên. Cuối cùng hai người đỡ lấy chậm rãi rời đi. Bọn hắn thoát đi phố cũ, trốn ra quỷ ốc, tạm thời an toàn. Trên đường trở về, chính gia nhất kiện đột nhiên nghĩ đến Lâm Thần. Đúng rồi, phố cũ nguy hiểm như vậy, nếu như chúng ta đem hắn lừa gạt tiền tới, chẳng phải là có thể nhẹ nhõm giết chết hắn? Tốt, có thể nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt tiền đến. Hắn hiện tại nhất định còn trong nhà hưởng thụ, không biết rõ sắp chết đến nơi đi. Ha ha ha. Lúc này, Lâm Thần lái xe dừng ở phố cũ lối vào trước. Hắn cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, có thể đến đây. Phanh. Xe cửa đóng lại. Lâm Thần, Tinh Lễ cùng Tiểu Lệ đều đứng ở nhập khẩu trước. Mặc đơn bạc Tiểu Lệ nhìn xem có chút mở tối phố cũ, trong lòng có chút khẩn trương. Ban ngày tới thời điểm nàng cũng có chút hoảng. Hiện tại đen kịt, không có nguy hiểm a. Đi. Lâm Thần đi ở phía trước, đi vào phố cũ ở trong. Tiểu Lệ gấp liên tiếp Lâm Thần cùng Tinh Lễ, chỉ có dạng này, nàng mới có thể cảm nhận được một chút cảm giác an toàn đi một hồi. Tiểu Lệ nhỏ giọng hỏi, Nam Thần, ngươi không cảm thấy nơi này có chút đen sao? Lâm Thần nói rằng, không cảm thấy. Hắn có hệ thống độ sáng tự động điều tiết, bây giờ nhìn hết thảy xung quanh, đều đi theo ban ngày nhìn đồ vật dường như. Tinh Lễ ở bên cạnh nói rằng, chủ nhân, kỳ thật ta có thể chiếu sáng đâu. Lâm Thần nhìn về phía Tinh Lễ, ngươi còn có thể làm bóng đèn. Đây có phải hay không là có chút quá trí năng? Đồng thời Lâm Thần có chút kỳ quái, Tinh Lễ sẽ thế nào chiếu sáng? Là đầu biến thành bóng đèn, vẫn là toàn thân phát sáng? Lâm Thần nói rằng, ngươi sáng một chút nhìn xem. Tinh Lễ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy nàng duỗi ra trắng loáng tay phải, đối với bầu trời tăm tối nhẹ nhàng điểm một cái. Len keng đen nhánh trên trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh quang. Tinh Lễ không có dừng lại, mà là hướng về phía khắc đen kịt một màu tinh không lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Len keng. Bầu trời vừa sáng một mảnh. Tiếp lấy nàng tại địa phương khác nhau liên tiếp điểm kích ba lần, đêm tối lờ mờ không tựa như màn hình điện thoại di động như thế, bị nàng đốt sáng lên. Tất cả tinh tinh đều đi ra. Tinh quang từ trên trời vãi xuống đến, công bằng, vừa vặn chiếu xuống toàn bộ phố cũ ở trong. Mờ tối phố cũ, trong nháy mắt biến sáng tỏ vô cùng. Nàng tắm rửa tại tinh quang ở trong, trên người váy dài cùng mái tóc tại có chút phát sáng. Giờ phút này, nàng thật giống trên trời tiên tử hạ phàm. Giờ phút này, liền xem như Lâm Thần cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Cái này chiếu sáng phương thức, xác thực khó mà nghĩ đến. Nàng vậy mà có thể khống chế trên trời tinh tinh. Nhẹ nhàng điểm một cái, tinh tinh sẽ xuất hiện, đưa tay một vệt, tinh tinh liền sẽ tiêu thất. Quá thần. Không hổ là thần binh hóa thân. Tùy tiện liền không nhìn vũ trụ vận hành quy tắc. Còn bên cạnh Tiểu Lệ cùng Sở Tiêu Đi ô bên trong người xem, đã sớm thấy choáng. Tại ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong, bọn hắn cảm giác chính mình với cái thế giới này nhận biết đều bị lật đổ. Đây là thủ đoạn gì, ông trời ơi, cũng quá ngưu bức đi. Cầm tinh tinh làm ánh đèn, tiên nữ thu ta làm đồ đệ a. Thần tiên thủ đoạn, nữ thần. Chân chính nữ thần a. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, van gục học tinh không chính là vẽ nữ thần tinh không vẽ ra tới. Bầu trời là giấy, tinh tinh là bút, nữ thần thật ngưu bức a. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ngưu nhất vẫn là rừng thần sao? Lợi hại như vậy nữ thần cũng muốn đi theo rừng thần hậu mặt, mở miệng một tiếng chủ nhân đều. A, rừng thần ngưu nhất. Ô ô ô, rừng thần dạy ta một chút đi, ta cũng nghĩ lợi hại như vậy. Ta dập đầu cho ngươi. Tiểu Lệ mặt mày kinh sợ nhìn xem Tinh Lễ. Tỷ tỷ, ngươi làm như thế nào? Tinh Lễ mỉm cười, nói rằng, bởi vì có chủ nhân đang ủng hộ ta, cho nên ta không gì làm không được. Tiểu Lệ, ta siêu. Cái này miệng cầu lương, vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở Tiêu Đi ô bên trong, một chỗ tan nát cõi lòng, còn có nước mắt. Ô ô ô, ta làm sao lại không gặp được tốt như vậy nữ hải tử? Ta đang khóc ca, ta thật đang khóc ca. Thượng tiên à, ban thưởng ta một cái có nàng một phần vạn mỹ hảo nữ hải cho ta làm bạn gái a. Dừng thần ra sẽ ca, ta nhất định mua 10 bản. Lâm Thần dở khóc dở cười nói rằng, đi thôi. Hiện tại tinh quang sáng chói, lại trông thấy Tinh Lễ thực lực cường đại như vậy, Tiểu Lệ đã không có sợ như vậy. Hai người đi về phía trước một đoạn đường, lập tức liền muốn tới gốc cây hạ. Lúc này, Tinh Lễ chậm rãi ngừng lại. Chủ nhân, kiểm tra tới phía trước giữa không trung có đại lượng âm khí. Ở hậu phương lối đi ra, xuất hiện cao năng sinh vật phản ứng. Xin chủ nhân chú ý. Bang. Nàng chậm rãi rút ra vô phong kiếm, giống như đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó, ong ong. Lâm Thần bên ngoài thân có chút phát sáng. Trong chốc nhóm này, Lâm Thần nhìn thấy rất nhiều hệ thống nhắc nhở thể chất 100%, lực lượng 100%, tốc độ 100%, tinh thần 100%. Kỹ năng uy lực tăng lên 1000%. Tất cả tăng thêm hiệu quả duy trì liên tục thời gian kéo dài 1000%. Tất cả mặt trái hiệu quả duy trì liên tục thời gian cố định giảm bớt tới 60 giây. Sử dụng kỹ năng tiêu hao tinh thần giảm bớt đến lúc đầu 10%. Thu hoạch được 10000 điểm hộ thuẫn. Thể chất hoàn toàn khôi phục. Nhận chỗ có thương tổn đều sẽ chuyển rời đến Tinh Lễ trên thân, duy trì liên tục 60 giây. Trông thấy cái này một đống hiệu quả, Lâm Thần trầm mặc. Vô địch. Cái này quá vô địch, đây chính là hội chủ linh kiếm, sao? Thăng thêm cao tới bạo tạc. Tiểu Lệ nghe được Tinh Lễ lời nói, lập tức liền trốn đến Lâm Thần đằng sau. Phía trước có nguy hiểm, đằng sau cũng có. Làm sao bây giờ a? Lâm Thần đối Tinh Lễ nói rằng, ngươi đi giải quyết phía sau, trước mặt để cho ta tới. Tinh Lễ là binh khí của hắn. Như vậy Tinh Lễ chỗ giải quyết hết địch nhân, liền xem như hắn giải quyết. Không phải động thủ, ban thưởng chiếu cẩm. Được rồi. Tinh Lễ xách theo kiếm, quay người hướng phương hướng lối ra đi đến. Lâm Thần thì là đi lên phía trước đi vào gốc cây hạ, trên cây treo cổ thi thể xuất hiện. Tiểu Lệ cùng Sở Tiêu đi ố bên trong người xem trông thấy những thứ này thời điểm, đều bị giật nảy mình. Nhưng bởi vì ngay từ đầu có Tinh Lễ nhắc nhở, cho nên bọn hắn cũng không phải là đặc biệt sợ hãi. Còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nữ thần thật lợi hại, vậy mà có thể dự phán địch nhân xuất hiện vị trí. Quả thực chính là hình người dạ đạ. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn những thi thể này, nói rằng, các ngươi dạng này treo ở phía trên, có mệt hay không a? Ta tới giúp các ngươi thư giãn một tí a. Bang. Một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, trực tiếp đem mấy bộ thi thể chém thành đen xám, sau đó rơi vào Lâm Thần trong tay, điện quang tiêu tán. Thiên nộ, giáng lâm nhân gian. Ầm ầm. Giờ phút này, điện quang sáng sủa, trên cây thi thể cùng bị dán tại móc bên trên gà quay như thế, bị thiểm điện nát bấy. Bọn hắn muốn hủ dọa người, nhưng không nghĩ tới, những này dây thừng cuối cùng thật trở thành tìm lấy tính mạng của bọn họ đồ vật. Muốn chạy trốn, trốn không thoát. Chờ điện quang tiêu tán thời điểm, trên cây tất cả thi thể đều không thấy. Ngay cả bên cạnh mấy cây đại thụ đều bị đánh thịt nát xương tan. Tất cả cùng quỷ quái có liên quan đồ vật đều tại thiên nộ bên trong hôi phi yên diệt. Chương 929. Tồi tệ nhất là, các ngươi nửa đêm nửa hôm không ngủ được ở chỗ này tụ hội nhiều dân. Chương 929. Tồi tệ nhất là, các ngươi nửa đêm nửa hôm không ngủ được ở chỗ này tụ hội nhiều dân. Phanh. Một cái cự đại chuột đầu lâu ngã tại Lâm Thần trước mặt. A. Tiểu Lệ bị cái này đột nhiên xuất hiện đầu lâu giật nảy mình. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Là Tinh Lễ. Làm Lâm Thần kết thúc thời điểm chiến đấu, Tinh Lễ cũng sẽ chuột yêu tà đầu lâu bổ xuống, đồng thời mang đi qua. Lâm Thần đối Tinh Lễ nhẹ gật đầu. Làm không tệ. Hô. Thiên nộ kiếm ở trong tay của hắn hóa thành quang mang tiêu tán. Bang. Tinh Lễ đem vô phong thu nhập vào kiếm ở trong. Lâm Thần nhìn một chút, quyết định cho nàng đổi một thanh kiếm. Cái nào thanh kiếm càng thích hợp nàng đâu? Lâm Thần hơi tưởng tượng, trong lòng liền xuất hiện đáp án. Kính hoa. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô phong trực tiếp theo Tinh Lễ trong tay biến mất, một lần nữa trở lại kiếm phổ ở trong. Ngay sau đó hắn đem kính hoa đem ra. Dùng thanh này. Lâm Thần đem kính hoa đưa cho Tinh Lễ. Đa tạ chủ nhân. Tinh Lễ cao hứng đưa tay tiếp nhận trường kiếm ông. Kính hoa theo Tinh Lễ trong tay biến mất không thấy gì nữa. Là nàng đem kính hoa thả lại kiếm phổ ở trong, đợi nàng cần thời điểm, lại có thể theo kiếm phổ ở trong lấy ra. Thẳng đến Lâm Thần đem quyền hạn thu hồi lại. Cái này quyền hạn là Lâm Thần cho nàng, miễn cho mình ăn, hoặc là đánh bả vai thời điểm, trong tay còn muốn cầm một thanh kiếm, nhiều không tiện. Đi thôi. Lâm Thần quay người tiếp tục đi lên phía trước. Ba người một đường hướng phía trước, chờ tiếp cận công viên nhập khẩu thời điểm, Tinh Lễ lại đứng vững. Chủ nhân, kiểm tra tới phía trước bên phải có đại lượng âm hồn. Lâm Thần hướng phía phải phía trước nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy công viên lối vào. Hì hì ha ha. Các ngươi đều không được, xem ta biểu diễn. Trong công viên, đột nhiên truyền ra đông đảo thanh niên vui cười thanh âm. Tiểu Lệ lập tức khẩn trương lên. Nàng nhớ tới công nhân vệ sinh lão đầu nói qua, trước kia có một xe thanh niên từ nơi này đi ngang qua, nhưng ra đằng sau phố cũ liền thai nạn xe cộ tiến vào trong nước, toàn đều đã chết. Hiện tại bọn hắn còn tại phố cũ bên trong âm hồn bất tán. Chẳng lẽ hiện tại bọn hắn xuất hiện? Nàng thận trọng hỏi, "Nam Thần, chúng ta muốn đi qua sao?" Lâm Thần nói rằng, "Đương nhiên, đều là kinh nghiệm, nào có không đi qua đạo lý." "Đi." Lâm Thần lập tức đi ở phía trước, bước nhanh đi vào công viên ở trong. Vừa đi vào trong công viên, vừa mới tiếng cười vui liền lập tức biến mất. Lâm Thần nhìn nhỏ địa đồ một cái, không có điểm đỏ, tất cả đều trốn đi. Hắn đi đến một mảnh giữa đất trống, phát hiện trên mặt đất có một cái vứt bỏ thật lâu đống lửa, tại cách đó không xa còn có một trương tươi mới minh tệ. Có ý tứ, trương này minh tệ không giống bình thường, mới mẻ đến cùng hết thảy chung quanh không hợp nhau. Kia hai tên tiểu quỷ hẳn là tới qua nơi này, không có chết ở chỗ này, cũng coi như có chút bản lãnh. Hô hô, một trận gió thổi qua, trên đất minh tệ bay lên, hướng phía xa xa trong rừng cây bay đi. Lâm Thần hướng minh tệ rơi xuống phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một chiếc vứt bỏ xe buýt. Xe buýt ướt sũng, giống như vừa mới vớt lên. Tìm tới các ngươi. Lâm Thần mỉm cười, lập tức hướng phía xe buýt đi qua. Nhỏ trên bản đồ, xe buýt nội bộ tất cả đều là điểm đỏ, toàn đều ở bên trong. Lâm Thần đi đến trước cửa xe, đối Tinh Lễ nói rằng, nhìn một chút, đừng để bọn hắn chạy trốn. Ừ vâng. Tinh Lễ nhu thuận gật đầu. Tiếp lấy Lâm Thần đi vào trong xe. Chợt nhìn, trong xe giống tuyết, giống như cái gì cũng không có. Nhưng một giây sau đăng đạp. Xe nội bộ đột nhiên sáng lên hào quang màu u lam. Nguyên bản trống trải trên chỗ ngồi, ra cái này đến cái khác người. Bọn hắn tóc thai bù xù, toàn thân đều là nước, hơn nữa tay chân sưng to lên, phảng phất tại trong nước ngâm 10 năm. Lên xe của chúng ta, ngươi liền phải thay chúng ta đi chết. Lái xe yếu ớt nói rằng. Chớ nóng nội. Lâm Thần đối ở đây âm hồn mỉm cười. Ta biết các ngươi rất gấp, nhưng là các ngươi đừng nội. Chờ một chút có được các ngươi gấp. Hắn xoay người, ngay trước tất cả âm hồn mặt, chậm rãi đem cửa xe đã khóa. Một màn này nhường ở đây âm hồn đều có chút không có thể hiểu được. Hắn đang làm gì? Lúc bình thường, nhân loại nhìn thấy bọn hắn, không nên là bị dọa đến hồn bay phách lạc, thể ra còn sao? Thế nào hắn còn có thể mỉm cười, thậm chí quay người đóng cửa xe lại? Giống như có một chút không thích hợp. Tính toán, mặc kệ, trước đem người này điểm ăn hết lại nói. Chết đói. Lái xe dẫn đầu vươn tay, chậm rãi hướng phía Lâm Thần đuổi chụp tới. Lạch cạch đột nhiên, lái xe tay bị bắt lại. Lái xe kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lâm Thần vẻ mặt mỉm cười. Tùy ý động thủ động cước, cũng không phải cái gì tốt quen thuộc. Ta giúp ngươi sửa lại. Lâm Thần tay bóp. Giang giác. Xương vỡ vụn âm thanh âm vang lên. A. Lái xe tại chỗ kêu to lên, tay của hắn trực tiếp bị Lâm Thần bóp gãy, bên trong xương cốt toàn bộ nát bấy. Tiêu thảm còn không có kết thúc đâu. Ba ba. Hai cái bạt thai lại trên mặt của hắn nổ tung. Lâm Thần nắm lấy hắn tay gãy, trên mặt của hắn đập hai lần, trực tiếp đem lái xe đánh ngầm miệng. Lái xe xương mặt xương núi, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Lâm Thần. Chúng ta. Phanh. Lâm Thần trực tiếp cho hắn một quyền. Phanh. Ô tô vách tường trực tiếp bị lái xe đầu đụng lồi ra ngoài. Lái xe bị đụng nộ. Giờ này phút này, trên mặt của hắn tất cả đều là mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Chính mình, đường đường lệ quỷ, lại bị một nhân loại đè xuống đánh. Cái này hợp lý sao? Lâm Thần bắt lấy lái xe đầu, đem hắn kéo lên đồng thời, chậm rãi nói rằng, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục mở cửa các ngươi cũng không tiến. Nhất định phải giữ lại ở nhân gian muốn chết đúng không? Hôm nay ta đến thành toàn các ngươi. Phanh. Lái xe đầu lâu nổ tung. Một bộ không đầu lệ quỷ thi thể, thẳng tắp ném xuống đất đằng sau trong xe lệ quỷ trông thấy một màn này, toàn bộ cứng đờ. Không phải. Tình huống như thế nào? Lệ quỷ bị nhân loại giết. Ta siêu. Tại sao có thể có loại chuyện này? Trong lòng bọn họ kinh hãi thời điểm, Lâm Thần chậm rãi quay đầu, mặt mỉm cười nhìn về phía bọn hắn. Đến lượt các ngươi. Hắn cất bước hướng những này lệ quỷ đi đến. A. Trong xe lệ quỷ nhóm, đột nhiên phát ra kinh hãi gần chết tiếng kêu thảm thiết. Phía ngoài tiểu lỵ đều bị giật nảy mình. Thế nào? Thế nào nhiều như vậy tiếng kêu thảm thiết? Phanh. Một cái lệ quỷ mặt ngã tại trên cửa sổ xe, sau đó bị Lâm Thần bắt lấy đầu, lại giật trở về. Cứu mạng a. Giết quỷ rồi. Làm chiếc xe đều đang lay động. Giờ này phút này, bọn hắn rốt cuộc biết cái này nhân loại tại sao phải đóng cửa xe. Không phải hắn ngốc, hắn là tại phòng ngừa tất cả lệ quỷ chạy trốn. Phanh. Một cái lệ quỷ quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Chúng ta sai, buông tha chúng ta a. Chúng ta cái này xuống địa ngục. Lâm Thần cúi đầu hỏi nàng, các ngươi chết bao lâu? 5 năm. Nàng theo bản năng nói rằng. Ngược lại rất lâu. Lâm Thần cười. Các ngươi chết 5 năm, ít ra 1825 thiên, thời gian lâu như vậy bên trong các ngươi không đi, hiện tại muốn hồn phi phách tán biết muốn đi. Các ngươi đem người ở giữa coi là mình nhà đâu? Nói đến là đến, nói đi là đi. Tồi tệ nhất là, các ngươi nửa đêm nửa hôm không ngủ được ở chỗ này tụ hội nhiều dân. Tội không thể tha thứ. Một đám lệ quỷ run lẩy bẩy. Quá kinh khủng. Nếu như trên thế giới thật sự có Diêm Vương, như vậy Diêm Vương tuyệt đối không có nam nhân trước mắt này dọa người. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, làm chiếc xe buýt bạo tạc, lệ quỷ thi thể bốn phía bay tứ tung, toàn bộ đều đã chết. Hồn bay phách lạc. Lâm Thần đứng tại trong xe, nhìn lướt qua xung quanh, xác định không có người sống mới đi xuống. Chương 930. Quỷ ốc ở trong, sương mù nồng nặc. Chương 930. Quỷ ốc ở trong, sương mù nồng nặc. Lâm Thần nói rằng, cái này phố cũ thật sự là không yên ổn a. Cũng không biết Minh Kiệt cùng bằng hữu của hắn ở đâu ra lá gan, dám chạy vào loại địa phương này. Giải quyết hết trong công viên lệ quỷ, Lâm Thần tiếp tục đi lên phía trước. Về sau một đường cũng rất thuận lợi, bởi vì phố cũ bên trong nguy hiểm, chỉ còn quỷ ốc. Lạch cạch lạch cạch. Lâm Thần đi vào quỷ ốc phía trước. Lao hai bên đường đèn đường đang lóe lên, dừng ở giữa đại lộ quỷ ốc, tựa như là một đầu ẩn núp lên kinh khủng manh thú. Tiểu Lệ ngẩng đầu nhìn quỷ ốc, nói rằng, thật lớn. Tinh Lễ nhìn xem quỷ ốc, cặp mắt của nàng bên trong có quang mang đang không ngừng lấp lóe. Mấy giây về sau, nàng nói rằng, phòng nội bộ có đại lượng âm khí cùng ám nghiệm, xin chủ nhân vụ phải cẩn thận. Lâm Thần gật đầu. Tiểu Lệ thì là càng phát khẩn trương. Tinh Lễ đều nói như vậy, bên trong khẳng định rất nguy hiểm. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, chờ một chút ta nhất định phải theo sát Nam Thần. Lạch cạch. Hai bên đường đèn đường đột nhiên dập tắt. Tiểu Lệ trong lòng căng thẳng, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thần cười khẽ, cũng là thật nhiệt tình hiếu khách. Đi thôi, chúng ta nên tiến vào. Hắn đi đến trước cổng chính, đưa tay đẩy ra nặng nề mục nát đại môn. Nguyên bản đại môn chỉ là mở một đạo khe hở, nhưng là hiện tại, hoàn toàn bị Lâm Thần đẩy ra. Cốc cốc cốc. Lâm Thần nhanh chân đi tiến vào quỷ ốc ở trong. Rầm rầm. Hỏa diễm tại bốn phía trên vách tường thiêu đốt, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ quỷ ốc nội bộ. Tiểu Lệ hù dọa nhìn xem những này ánh lửa, nói rằng, vì cái gì nơi này sẽ có đang thiêu đốt bó đuốc? Cái này quá kỳ quái. Cái này rõ ràng là bị hoang phế phố cũ ai những này bó đuốc, quả thực tựa như là tại hoang nên bọn hắn đến như thế. Studio bên trong người xem, hiện tại cũng toàn bộ khẩn trương. Bọn hắn đều là lần đầu tiên tiến đến. Nơi này thật quỷ dị a. Là ai tới đây thả bó đuốc? Không phải nói phố cũ hoang phế rất lâu sao? Quái, quá kỳ quái. Các ngươi mau nhìn, trên mặt đất còn có rất nhiều máu đâu. Lâm Thần cũng đang quan sát quỷ ốc bên trong đồ vật. Lần đầu tiên, lộn xộn. Trên mặt đất các loại rác rưởi đều có, vách tường cũng nứt ra. Nhìn lần thứ hai, huyết tinh. Trên mặt đất có rất nhiều vết máu khô khốc. Mặc dù không biết rõ trước kia nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nơi này chết qua rất nhiều người. Tiểu Lệ chỉ vào vách tường, kinh ngạc nói, "Nam Thần, ngươi mau nhìn trên tường, thật nhiều kỳ quái chân dung." Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía vách tường. Quả nhiên có rất nhiều chân dung. Họa bên trong đều là một cái đen nhánh gà trống lớn. Cái này gà trống rất nổi danh, vẫn là đặc biệt có nghệ thuật cảm giác. Vì cái gì lấy ra treo trên tường? Tiểu Lệ vẻ mặt không hiểu. Lâm Thần nói rằng, có thể là chủ phòng kỳ quái hứng thú. Ngược lại hắn cũng không nhìn ra chân dung bên trong nghệ thuật cảm giác. Lâm Thần nhìn về phía địa đồ, quỷ ốc bên trong không có điểm đỏ, mang ý nghĩa nơi này tạm thời là an toàn. Có thể lục soát một chút tư liệu. Hắn phóng đại nhỏ địa đồ, xem xét lầu một các cái gian phòng bố cục. Phòng bếp, thư phòng, phòng tắm, phòng ngủ, phòng tập vật. rất nhiều gian phòng. Đi trước thư phòng nhìn xem. Lâm Thần hướng bên cạnh hành lang đi đến, rất nhanh liền đi vào cửa thư phòng trước đẩy cửa ra, rất nhiều cho bụi giống như trời mưa rơi xuống. Thật lâu không có người mở qua nơi này cửa. Nhưng kỳ quái là, trong thư phòng vậy mà cũng có bó đuốc. Lâm Thần đi vào trong thư phòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một cái bó đuốc cầm xuống dưới. Truyền thuyết có một loại giao nhân, các nàng mỡ có thể làm thành ngọn nến, thiêu đốt 1000 năm mà bất diệt. Chẳng lẽ những này bó đuốc đều là dùng giao nhân làm? Nhưng kiểm tra một hồi, cũng không phải là. Lâm Thần cầm bó đuốc, ánh mắt trong thư phòng đảo qua. Hắn đang tìm kiếm có thể hô động vật phẩm. Rất nhanh, hắn phát hiện bàn đọc sách ngăn kéo tại có chút phát sáng. Có thể hô động vật phẩm nhắc nhở. Trong ngăn kéo có nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ. Hắn đi qua kéo ra ngăn kéo, trong ngăn kéo nằm là một quyển sách. Tên sách gọi Bá Tước Mông Tờ Cờ Dì Sơ Tổ. Nhưng trọng điểm cũng không phải là quyển sách này, mà là bị kẹp ở trong đó đồ vật. Tiểu Lệ kinh ngạc nói, một phong thư. Nàng vẻ mặt sợ hãi than nhìn xem Lâm Thần. Dạng này cũng có thể tìm tới thư. Quá thần kỳ. Dường như cái trò chơi này chính là Lâm Thần sáng tạo. Lâm Thần mở ra tin, bên trong viết ngắn gọn mấy dòng chữ. Thí nghiệm rất thuận lợi. Chúng ta lập tức liền có thể vĩnh sinh. Chờ tin tức tốt của ta. Không có ký tên. Nhưng là Lâm Thần tâm bên trong tin tưởng, đây là chủ phòng lưu lại. Có thể trong thư phòng lưu lại tin, chỉ có chủ phòng. Hắn để sách xuống tin, trông thấy ngay phía trước trên giá sách, có một quyển sách tại có chút phát sáng. Còn có. Lâm Thần đi qua muốn đem sách vợ lấy ra. Kết quả còn lại ầm ầm. Bên cạnh giá sách, chậm rãi vượt rời đi, một đoạn thông hướng địa xuống lầu bậc thang xuất hiện. Mật thất. Cái này quỷ ốc ở trong, còn có một cái không muốn người biết mật thất. Mật thất bên trong đen như mực, không có quái gì bó đuốc. Lâm Thần cầm bó đuốc đi xuống, ánh lửa vừa chiếu, cái này mật thất bên trong đặt vào đại lượng cái bàn, có giải phẫu bàn, còn có cao cấp hóa học bàn. Trên mặt đất có thật nhiều ngã nát thủy tinh đồ chứa, cái bàn cũng ngã trái ngã phải. Nơi này gặp phải phá hoại. Tiểu Lệ nhìn xem mật thất bên trong dụng cụ, nói rằng, chẳng lẽ chủ phòng vẫn là một cái nhà hóa học? Nàng liên tưởng đến vừa mới thư tín bên trên nội dung. Vĩnh sinh, hóa học. Chủ phòng vô cùng có khả năng thật là một cái nhà hóa học. Lâm Thần đi được giải phẫu bên cạnh bàn bên cạnh, quét hình trên mặt bàn đã vết máu khô khốc tin tức, bình thường máu gà. Ừm, không phải là máu người, là máu gà. Nói cách khác, lúc trước nằm tại cái bàn này bên trên làm giải phẫu là một con gà. Lâm Thần lập tức muốn ra đến bên ngoài trên bức họa màu đen gà trống. Chủ phòng đang làm gì? Tại sao phải làm nhiều như vậy gà chân dung? Lại vì cái gì cho gà làm giải phẫu? Hắn nâng lên vĩnh sinh, cùng gà có quan hệ gì? Quá nhiều bí ẩn. Rồi, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo gãy âm thanh. Lâm Thần, Tiểu Lệ cùng Tinh Lễ đều đống nhiên ngẩng đầu, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Tiếng kêu tựa hồ là theo phòng ở hậu viện truyền đến. Nơi này còn sống gà. Lâm Thần nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, trên bản đồ chỉ có 3 cái điểm trắng, cũng chưa từng xuất hiện cái thứ tư điểm, đi ra xem một chút. Lâm Thần tại nhỏ trên bản đồ tiêu ký ra hậu viện vị trí, trong mắt của hắn lập tức xuất hiện thông hướng sân nhỏ con đường nhắc nhở đi ra tầng hầm, đi lên lầu 2, sau đó lại theo một cái phòng ra ngoài. Bất quá Lâm Thần tại lầu 2 trong đại sảnh dừng bước. Một cái cung phục đài, phía trên thờ phụng một cái màu đen gà trống. Ba nén hương lửa chạy đến cắm vào gạo nếp bên trong, cái bàn hai bên ngọn nến đang thiêu đốt màu u lam ánh lửa. Nhìn xem cung phụng giữa đài gà trống, Tiểu Lệ cảm giác trên người nổi da gà lên rồi. Studio bên trong người xem cũng cảm thấy có chút rét lạnh. Vì sao lại có người tại cung phụng một con gà? Cái này quỷ ốc chủ nhân, đến cùng đang làm gì? Ta không có thể hiểu được. Lâm Thần chậm rãi vươn tay, mong muốn đem gà trống pho tượng lấy tới. Nhưng ngay lúc này, khanh khách, bên ngoài lần nữa truyền đến gãy âm thanh. Lâm Thần thu tay lại, cấp tốc xuyên qua gian phòng, đi tới giữa sân. Giữa sân cũng không có cái gì gà trống thân ảnh. Bên trái vườn hoa, bên phải đại thụ, ở giữa giếng nước, trừ cái đó ra không còn gì khác. Lâm Thần ánh mắt rơi vào giếng nước bên trên. Trong viện mang giếng nước không phải cái gì hiếm thấy chuyện, nhưng là đem giếng nước thả trong sân ở giữa, xác thực hiếm thấy. Hắn nhìn xem giếng nước, đồng thời hướng giếng nước đi qua. Bên trong có đồ vật gì? Vừa mới gáy âm thanh lại từ đâu mà đến? A, Tiểu Lệ đột nhiên kêu sợ hãi, Nam Thần, nơi này có thật nhiều máu, còn có tóc. Chương 931, Vĩnh Sinh là một cái hoang luôn. Chương 931, Vĩnh Sinh là một cái hoang luôn. Lâm Thần quay người, hướng phía Tiểu Lệ chỗ nhìn phương hướng nhìn lại. Tại cách đó không xa trên mặt đất, thật sự có một đám vết máu. Máu đã đông lại. Xem ra lưu tại nơi này rất lâu. Tại vết máu bên cạnh còn có một số tóc dài, hiển nhiên là một nữ nhân lưu lại, đã từng có một nữ nhân ở chỗ này bị thương, hay là tử vong. Nếu như nàng chết, thi thể kia đâu? Lâm Thần ánh mắt dừng lại ở giếng nước bên trên. Nơi này thích hợp giấu thi thể địa phương chỉ có một cái. Hắn đi đến bên giếng nước bên cạnh, túi đầu nhìn xuống đi, bên trong cái gì cũng không có. Giếng nước là khô cạn, không có nước cũng không có thi thể, chỉ có hai cây màu đen lông gà. Lâm Thần nhìn khắp bốn phía. Vừa mới gây âm thanh là từ chỗ nào vang lên? Quỷ ốc bên trong yêu ma quỷ quái đều giấu ở nơi nào? Lúc này, Tinh Lễ ở bên cạnh nói rằng, kiểm tra tới âm khí ngay tại tiêu tán. Hưng hực. Trong phòng bó đuốc, thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt, ánh lửa hoàn toàn đem toàn bộ quỷ ốc chiếu sáng, âm khí đang giảm xuống, mang ý nghĩa quỷ quái rời đi. Rất có thể tránh. Lâm Thần nhìn về phía sân nhỏ cửa sắt, nói rằng, đi, chúng ta về quỷ ốc bên trong. Tối hôm nay hành động, thu hoạch đã phi thường to lớn. Một cái chuột yêu tà, một cái cây thi thể, còn có một chiếc xe buýt lệ quỷ. Hiện tại chỉ còn lại quỷ ốc bên trong tồn tại. Vật này lại tương đối cảnh giác, chính mình vừa mới tiến đến, nó vậy mà liền chạy thoát rồi. Nó mặc dù chạy, nhưng là lưu lại một vài vấn đề. Hát thủ phía sau màn là ai? Chủ phòng có hay không vĩnh sinh? Màu đen gà chống lại ý vị như thế nào? Nếu như phá giải rơi những vấn đề này, cái trò chơi này liền có thể hoàn mỹ thông quan. Lâm Thần quyết định lần nữa tiến vào quỹ ốc, tiếp tục tìm kiếm có giá trị manh mối đầu tiên là lầu 2. Từ nhỏ trên bản đồ đến xem, lầu 2 cũng có mấy cái gian phòng, nhưng là công năng đều không khác mấy. Một cái phòng 8, cái khác đều là phòng ngủ. Lâm Thần dự định trước theo cuối hành lang phòng ngủ bắt đầu kiểm tra. Nhưng khi hắn theo tế tự trước sân khấu lúc đi qua, hắn nhạy cảm đã nhận ra một tia khác biệt. Có đồ vật gì đã xảy ra cải biến? Hắn quay đầu hướng phía tế tự trên đài nhìn lại. Cống phẩm còn tại, hương hỏa như cũ cắm được lấy. Hai bên ngọn nến, quang mang không còn là màu u lam, mà là trở về bình thường màu da cam. Nhưng không thích hợp cũng không phải là ngọn nến ánh lửa, mà là pho tượng không thấy được cung phụng lấy màu đen gà trống pho tượng, lúc này biến mất không thấy. Trong bàn thờ giống thuyết, giống như chưa từng có cái gì màu đen gà trống, mọi thứ đều chỉ là ảo giác. Lâm Thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Soạn. Hắn đẩy ra cuối hành lang gian phòng đại môn, đây là phòng 8. Vừa mới đẩy cửa ra, một cỗ mùi hôi thối liền từ giữa vọt ra. Ách, Tiểu Lệ kém chút bị hun choáng, nàng che mũi, vội vàng lui về sau mấy bước. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng cảm giác chính mình không có cách nào hít thở. Suýt nữa trúng độc. Lâm Thần đánh giá phòng 8, tản mát ra mùi thối, là nơi hẻo lánh bể cá. Bên trong có đại lượng nước đọng. Không biết rõ là lúc nào lưu lại, nước này đã biến thành màu xanh đen, hôi thối ngút trời. Xa xa liền có thể trông thấy bên trong du động côn trùng. Ngoại trừ cái này phát ra hôi thối bùn tắm lớn, trong phòng tắm cũng không có cái khác để người chú ý đồ vật. Phanh. Lâm Thần đem cửa một lần nữa đóng lại. Quá thối. Không đóng đại môn lời nói, không cần một ngày, toàn bộ quỷ ốc đều sẽ thay đổi hôi thối. Hắn đi đến gian phòng cách vách, đẩy cửa ra xem xét, một cái dơ giấy bẩn thỉu phòng ngủ, không biết là cho ai ở, trên giường nệm có đại lượng đốm đen, đã mốc meo hủ thực. Nhìn thoáng qua, cũng không có cái gì có thể hố động vật phẩm. Phanh. Lâm Thần đóng cửa lại, hướng phía hạ một cái phòng đi đến. Làm cửa phòng mở ra thời điểm, một cỗ máu tanh mùi thối liền từ bên trong nhào đi ra. Thấy rõ ràng trong phòng cảnh tượng lúc, Tiểu Lệ hoảng sợ che miệng lại. Studio bên trong người xem cũng toàn bộ nhíu mày. Cái này trong phòng ngủ, khắp nơi đều là máu. Trên giường, trên tường, còn có trên sàn nhà, hiện đầy vết máu, dường như địa ngục. Không cách nào tưởng tượng trong phòng này phát sinh qua sự tình gì. Chẳng lẽ trước kia có cái gì kinh khủng sát thủ đi tới trong cái phòng này, sau đó đem tất cả mọi người chém chết sao? Trên đại sảnh có máu, trong viện có máu, ngay cả trong phòng ngủ cũng có rất nhiều máu dấu vết. Toàn bộ quỹ ốc giống như bị huyết tẩy. Lâm Thần đi tiến gian phòng bên trong, khắp nơi đánh giá. Trên mặt bàn không có đáng giá chú ý đồ vật, trong ngăn kéo cũng không có, trên kệ áo quần áo cũng không có. Còn có chỗ nào có thể giấu đồ đâu? Lâm Thần ánh mắt dừng lại ở trên giường, vén chăn lên. Mùi máu tươi đập vào mặt, đại lượng con rắn leo ra, sau đó chạy trốn tới các nơi trong cái khe. Ken két. Lâm Thần đem nệm nâng lên, một tổ ngô công cấp tốc bỏ đi. Nhìn kỹ, nơi này lại còn có da rắn. Lâm Thần, đây là vườn bách thú sao? Phanh. Hắn buông xuống nệm, nặng nề nệm nhường cả phòng đều lắc lư một cái. Rầm rầm. Trên trần nhà có thật nhiều cục đá cùng cho bụi rơi xuống. Ngay sau đó một trương ố vàng tràn giấy, cùng theo phiêu rơi xuống. Lâm Thần tay mắt lênh lẹ, đưa tay kẹp lấy tờ giấy này, cầm đi tới nhìn một chút. Phía trên chỉ có hai câu nói: "Ta thất bại, ta chế tạo ra một cái ác ma khủng bố. Vĩnh sinh là một cái hoang luôn. Đây là chủ phòng lưu lại." Lâm Thần phân tích một chút, hắn thí nghiệm thất bại, sau đó đã sáng tạo ra cuối cùng một. Lại liên tưởng đến giải phẫu trên bàn máu gà chân dung, pho tượng. Chân tướng vô cùng sống động. Chủ phòng dùng gà đến làm thí nghiệm, mong muốn thu hoạch được vĩnh sinh. Nhưng là kế hoạch thất bại, gà sinh ra đặc thù nào đó biến hóa, từ đó biến thành ác ma. Tốt. Hiện tại vấn đề đều giải quyết. Hắc thủ phía sau màn là ai? Chủ phòng chế tạo ra màu đen gà trống. Chủ phòng có hay không vĩnh sinh? Không có, hắn thất bại. Màu đen gà trống lại ý vị như thế nào? Cuối cùng một. Nhưng ngay sau đó vấn đề mới xuất hiện. Màu đen gà trống ở nơi nào? Minh Kiệt bằng hữu chết, lại cùng màu đen gà trống có quan hệ gì? Những vấn đề này, có lẽ nên đi tìm những người khác tuân hỏi một chút. Quỷ ốc hoang phế rất lâu, nơi này trước kia có những người khác tới qua, thứ đáng giá đều bị dọn đi rồi. Muốn giải được càng nhiều tình báo, thì mấy cái người địa phương hỏi thăm càng nhanh một chút. Chúng ta đi. Về nhà đi ngủ. Ngày mai lại đi tìm người hỏi một chút. Sáng ngày thứ hai, Lâm Thần ăn điểm tâm xong, liền chuẩn bị tìm hai cái người địa phương hỏi thăm một chút quỷ ốc chuyện. Chờ một chút. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Chính mình nhận biết một cái người địa phương A. Chủ thuê nhà. Mình còn có số di động của nàng đâu. Hơn nữa chủ thuê nhà rất có tiền, biết đến đồ vật, người quen biết, khẳng định so bên ngoài ven đường tùy tiện tìm người càng nhiều. Hỏi chủ thuê nhà có thể hỏi ra càng có nhiều giá trị manh mối. Hắn tìm tới chủ thuê nhà danh thiếp, bấm chủ thuê nhà số điện thoại. Ai vậy? Chủ thuê nhà rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Lâm Thần nói rằng, là ta, Lâm Thần. Nghe được Lâm Thần thanh âm, chủ thuê nhà lập tức thanh tỉnh, đây là ân nhân cứu mạng thanh âm. Chủ thuê nhà lập tức cung kính hỏi, thần y, có dặn dò gì? Có rảnh hay không? Tới đây một chút, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Có. Chủ thuê nhà lập tức nói rằng, chờ ta 10 phút, lập tức tới ngay. Tiếp lấy điện thoại của máy. Tại không sai biệt lắm 10 phút thời điểm, chủ thuê nhà thật mở ra xe đến đây. Nàng vội vã chạy đến Lâm Thần trước mặt, hỏi, thần y, có vấn đề gì cứ hỏi ta biết đều toàn bộ nói cho ngươi. Chương 932, mọc ra gà chân sát thủ. Chương 932, mọc ra gà chân sát thủ. Lâm Thần hỏi nàng, liên quan tới cũ phố cũ quý ốc, ngươi hiểu bao nhiêu? Chủ thuê nhà sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Lâm Thần vậy mà lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Cũ phố cũ quý ốc, đây chính là cấm kỵ. Nhưng nghĩ đến đây là Lâm Thần muốn hỏi thăm, nàng liền quyết định đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Theo ta được biết, chủ thuê nhà nói nghiêm túc, nhà chủ nhân là một cái trầm mặc ít nói nam tử trung niên, hắn bản danh Tiêu Hắc, bởi vì hắn bình thường không ra khỏi cửa, cho nên có ít người hí gọi hắn là Tiêu Hắc Tử. Một ngày trong đêm, trong nhà của hắn đột nhiên có thật nhiều người phát ra tiếng kêu thảm. Đám người đổi tới bên trong thời điểm, đã nhìn thấy một chỗ thi thể, bao quát Tiêu Hắc Tử ở bên trong, toàn bộ phòng ở tất cả mọi người bị giết. Ngay lúc đó cảnh tượng vô cùng huyết tinh tàn nhẫn. Phòng ở bị cọ rửa 10 lần đều tẩy không sạch sẽ. Nàng nói rằng, ta biết cũng chỉ có những này. Lâm Thần suy tư một chút. Theo chủ thuê nhà trong lời nói, có thể rút ra hai cái có giá trị manh mối. Tiêu Hắc Tử chết. Tại ngày nào đó trong đêm, bị hắn tự tay chế tạo ác ma giết chết. Còn chưa đủ. Lâm Thần đối chủ thuê nhà nói rằng, ta cần càng nhiều chi tiết. Chủ thuê nhà suy nghĩ một chút, nói rằng, lúc ấy ta không tại, ta chỉ biết là cái này một vài thứ. Nếu như thần ý muốn biết càng có nhiều giá trị tình báo, có lẽ có thể đi tìm trưởng trấn. Lúc ấy trưởng trấn cũng ở tại phố cũ bên trong, hơn nữa vẫn là thứ nhất xông vào quỷ ốc. Truyền thuyết hắn giống như gặp được cái gì kinh khủng đồ vật. Đến bây giờ hắn còn có chút suy yếu. Cái thứ nhất tiến vào quỷ ốc người, gặp được kinh khủng đồ vật. Chẳng lẽ là cái kia giết người màu đen gà trống? Lâm Thần nói rằng, nhường trưởng trấn tới gặp ta. Chủ thuê nhà mở to hai mắt, liền vội vàng hỏi, thần ý đi, chẳng lẽ ngươi muốn trị tốt trưởng trấn bệnh? Lâm Thần nói rằng, có thể thuận tiện trị một chút. Chủ yếu vẫn là hỏi rõ ràng đêm hôm đó, quỷ ốc bên trong chuyện đã xảy ra. Tốt. Chủ thuê nhà lập tức nói rằng, ta cái này đi liên hệ trưởng trấn. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho trưởng trấn gọi điện thoại. Tiếp lấy nàng nói nơi này có một vị thần y, có thể trị hết bệnh của ngươi, tranh thủ thời gian tới. Tốt. Chủ thuê nhà cúp điện thoại, nói rằng, trưởng trấn nói đợi lát nữa liền đến. Lâm Thần tâm muốn, nhận biết người có tiền thật tốt, nhân mạch là thật rộng, trưởng trấn đều nói tìm đại khái nửa giờ sau. Leng keng. Cửa tiếng chuông vang lên. Chủ thuê nhà nói rằng, hẳn là trưởng trấn tới. Ta đi mở cửa. Rất nhanh nàng liền dẫn một người có mái tóc hoa râm, có chút còng xuống, còn mang theo kính mắt nam tử trung niên đi đến. Lâm Thần nhìn thoáng qua tin tức của hắn xưng hô, trưởng trấn. Tin tức, thân làm trưởng của một trấn, nhưng cho tới bây giờ cũng không có hậu nhân, bởi vì hắn có một cái nan ngôn tri ẩn. Lúc trước hắn xâm nhập quỷ ốc lúc gặp được kinh khủng một màn, hắn tại chỗ bị dọa đến liệt dương. Thân y kia, vị này chính là trưởng trấn. Trưởng trấn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần. Hắn nhỏ giọng hỏi bên cạnh chủ thuê nhà, hắn còn trẻ như vậy, thật là thần ý sao? Chủ thuê nhà cười. Đương nhiên là. Soạn. Nàng theo túi sách bên trong lấy ra một chương báo cáo. Đây là ta kiểm tra sức khỏe báo cáo, ta tăng cao, bệnh tiểu đường, xương của bệnh, tại thần y trị liệu xong tất cả đều tốt. Ngươi mau cùng thần y nói một chút vấn đề của ngươi. Thần y một nhất định có thể giúp ngươi chữa khỏi. Trưởng trấn nhìn xem Lâm Thần, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lâm Thần đương nhiên biết hắn vì cái gì muốn nói lại thôi. Cái bệnh này, xác thực thật không tiện nói. Húng chi trong phòng khách còn có hai nữ hài. Một cái so tiên tử xinh đẹp hơn Tinh Lễ, một cái khác là giáo hoa Tiểu Lệ. Hắn không dám ở nơi này nói. Không cần phải nói. Lâm Thần khẽ cười nói, ta biết trưởng trấn trên người vấn đề. Hắn chậm rãi xuất ra một bình trị liệu dược thủy. Cái bệnh này ta có thể trị, nhưng đối lập, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Trưởng trấn mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần, ngươi thật biết sao? Lâm Thần hướng xuống liếc qua. Trưởng trấn toàn thân rung động. Phanh. Hắn trực tiếp liền quỳ xuống tới. Thần y đi, van cầu thần y cứu ta. Ta nhất định biết gì nói đấy. Lâm Thần mỉm cười, rất tốt, muốn chính là loại này tinh thần. Nói cho ta, đêm hôm đó, ngươi tại quỷ ốc bên trong nhìn thấy cái gì? Nghe được vấn đề này, trưởng trấn cứng đờ đêm hôm đó, quỷ ốc thấy kia là hắn ác mộng a. Đã nhiều năm như vậy, hắn đều không thể quên được ngày đó thấy một màn. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thân thể của hắn sẽ còn nhịn không được phát run. Lâm Thần ở phía trước nói rằng, ngươi không cần sợ hãi, yên tâm to gan nói, ta mục đích tới nơi này chính là giải quyết quỷ ốc chuyện. Trưởng trấn đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt kích động nhìn Lâm Thần. Thân y đi, ngươi có thể giải quyết quỷ ốc chuyện. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trưởng trấn vội vàng nói, ta nói, ta cái này nói, chính mình ác mộng. Hắn thật không muốn gặp lại. Trưởng trấn hít sâu một hơi, sau đó nói nghiêm túc, đêm hôm đó, đại khái khoảng 10 giờ. Ta đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng đột nhiên, quỷ ốc bên trong truyền đến rất nhiều người tiếng kêu thảm thiết. Ta lập tức xuống giường chạy tới, sau khi vào cửa, nhìn thấy rất nhiều thi thể, còn có một cái rất quái dị người. Làm người kia xoay người lại thời điểm, hình dạng của hắn, nhường trưởng trấn đời này khó quên. Một trương trắng bệch mặt, vô cùng bạch, bạch tới cái mũi, lông mày đều không thấy. Tựa như là mang theo một cái mặt nạ. Ánh mắt của hắn phi thường lớn, bên trong tất cả đều là màu đỏ, sau đó một cái miệng dọa người vô cùng, vỡ ra tới lỗ tai căn. Người này tại thâm trầm mà cười cười. Trưởng trấn nhìn toàn thân lông tơ đều nổ lập nên. Mà nhất làm cho trưởng trấn cảm thấy kinh khủng là hai chân của hắn đây không phải là người hai chân mà là gà chân, một đôi màu đen gà chân. Trưởng trấn tại chỗ bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, trơ mắt nhìn đối phương từng bước một tới gần. Nhưng cái quái vật này tại khoảng cách trưởng trấn còn có cách xa 5 mét thời điểm, hắn đột nhiên cầm đao chém vào trên cổ của mình, tươi sống đem chính mình chém chết. Lúc ấy máu của hắn tung tóe rất cao, đều phun tại trên trần nhà. Hắn chết mất về sau, mặt biến trở về bình thường bộ dáng, kia một đôi gà chân lại chậm rãi biến trở về chân người. Lại sau đó, những người khác cũng chạy tới. Chúng ta đều nhận ra tên sát thủ này. Hắn là quỷ ốc bên trong một cái người hầu, nhưng không biết do hắn vì sao lại đại khai sát giới. Chúng ta cảm thấy hắn là nổi điên. Lâm Thần lặng lặng nghe. Cho tới bây giờ, tin tức hữu dụng lại tăng lên. Trắng bệch mặt, gà chân, vẫn là cùng gà thoát không ra quan hệ. Còn có hay không phát hiện gì là khác? Lâm Thần nói rằng, các ngươi tại quỷ ốc bên trong có tìm được hay không cái gì đặc biệt ghi chép? Chủ phòng đang nghiên cứu vĩnh sinh dược vật, khẳng định có ghi chép. Nếu như có thể tìm tới một chút ghi chép, đem có lợi cho phá giải sau cùng bí ẩn. Có. Trưởng trấn lập tức nói rằng, chúng ta xác thực theo chủ phòng trong thư phòng tìm tới một chút kỳ quái sổ tay. bởi vì bên trong vật ghi chép chúng ta đều xem không hiểu, cho nên thu lại. Thần y muốn nhìn, ta cái này liền đi cầm tới. Lâm Thần gật đầu, đi thôi. Trưởng trấn lập tức đứng dậy ra bên ngoài chạy, trở về sở trưởng sách. Chủ thuê nhà nhìn xem trưởng trấn chạy xa, sau đó đối Lâm Thần nói rằng, thần y, ngươi thật phải vào quỷ ốc sao? Quỷ ốc bên trong rất nguy hiểm. Chuyên môn nói bên trong có cường đại ác linh. Người sống đi vào, liền sẽ bị ác linh cuốn lên, cuối cùng sẽ bị ác linh hại chết. Chương 933. Một cái để cho người ta khó mà đoán được chân tướng. Chương 933. Một cái để cho người ta khó mà đoán được chân tướng. Lâm Thần nói với nàng, đừng hoảng hốt. Ta không chết được. Chủ thuê nhà trầm mặc một lát, nhất rồi nói ra, thần y, tính mạng của ngươi vô cùng quý giá, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Như vậy đi, ta gọi một cái chuyên nghiệp khu quỷ đoàn đội tới. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, dạng này ngươi liền không có việc gì. Nói xong, nàng liền vội vã rời đi. Thật chạy tới liên hệ khu quỷ đoàn đội. Tại đại khái nửa giờ sau, Trấn Mộc trở lại, cầm trong tay của hắn lấy mấy cái cặp văn kiện. Thân y, những này liền là lúc trước tại quỷ ốc bên trong tìm tới có giá trị sổ tay. Bất quá bên trong ghi chép chúng ta đều xem không hiểu. Thỉnh thân y xem qua. Hắn đưa tay xách hai tay dâng lên. Lâm Thần cầm qua sổ tay, hết thảy ba quyển sổ tay, mở ra thứ nhất bản, bên trong ghi chép rất nhiều thứ. Ta không muốn chết, ta muốn vĩnh sinh. Cho nên ta mua đại lượng nghiên cứu thiết bị, dùng để nghiên cứu vĩnh sinh. Tiếp tục hướng phía sau lật đằng sau đều là thí nghiệm báo cáo. Ta nghiên cứu rất nhiều thứ, nhân sâm, con rơi, nhưng là đều không có tìm được có thể để người ta vĩnh sinh vật tư. Làm bản sổ tay xem hết, Tiêu Hắc Tử cũng chính là chủ phòng, cũng không có tìm được có thể vĩnh sinh vật tư. Lâm Thần cầm lấy cuốn thứ hai sổ tay, bắt đầu lật xem. Ta hỏi tham qua rất nhiều chuyên gia, cũng vào Nam Gia Bắc bốn phía nghe ngóng cùng vĩnh sinh có liên quan truyền thuyết. Rốt cục, công phu không phụ lòng người. Ta phải biết có một nơi gọi Quan Âm Sơn, trên núi nuôi một loại đặc thù gà, bọn chúng toàn thân màu đen, tuổi thọ thật dài. Ta ngồi 3 ngày máy bay, 5 ngày xe lửa, lại mở 12 ngày xe, đi nữa 1 tháng đường, rốt cục tại dẫn đường dẫn đầu hạng, đi tới Quan Âm Sơn trước. Ngọn núi này rất cao, hình thể không hề giống Quan Âm, dẫn đường nói cho ta, Quan Âm Sơn danh tự tồn tại là bởi vì Quan Âm đã từng ở trên đỉnh núi xuất hiện qua. Tiên quang, Phật quang để trong này sinh linh có trường sinh bất lão năng lực. Ta lên núi bái phỏng, giải thích rõ ý đồ đến, ta muốn mua một cái gà trống. Trên núi thôn dân nhiệt tình chiêu đãi ta, đồng thời đem ta an bài tại một phòng khách ở trong. Ban đêm trên núi, thật rất yên tĩnh, ta lại có điểm ngủ không được. Nhàm chán bên trong, ta ở trên vách tường nhìn thấy một nhóm khắc lên chữ nhỏ, trên đó viết: không dám cao giọng lời nói, sợ kinh thiên thượng nhân. Ta cảm giác nơi này có chút không bình thường. Ngày thứ hai, ta cầm gà trống liền đi, không dám dừng lại, liền điểm tâm cũng không ăn. Lại về sau, ta nghe nói người trên núi đều bị thổ phỉ giết sạch, tiếp lấy mọi người vây quét thổ phỉ, đem Quan Âm Sơn nổ, Quan Âm Sơn không có. Cái này cuốn thứ hai sổ tay, chủ yếu nói hắn thu hoạch được màu đen gà trống quá trình. Bên trong đề cập đến một cái vùng đất mới điểm, Quan Âm Sơn. Nhưng là bởi vì thổ phỉ, Quan Âm Sơn bị tạc. Không cần lại chú ý Quan Âm Sơn. Lâm Thần nhìn về phía cuốn thứ ba sổ tay. Có lẽ, tất cả giải thích đều tại bản này sổ tay bên trong. Lâm Thần đem cuốn thứ ba sổ tay cầm lấy, chậm rãi lật ra. Ta thành công. Ta theo gà trống trên thân sách lấy ra một loại tiệm vật chất mới. Loại vật chất này vô cùng xinh đẹp, quá đẹp, cho nên ta đưa nó mệnh danh là Nio Bỉ Titan Mã Ỉ. Ta đem loại vật chất này chiết xuất, sau đó thí nghiệm lấy đem đánh về gà trống trên thân, tất cả bình thường. Sau đó ta lại tìm tới một cái hạ nhân, dùng hắn đến thí nghiệm, vẫn là rất bình thường. Ta đầy cõi lòng mong đợi đem Nio Bỉ Titan Mã Ỉ đánh vào trong cơ thể của mình. Ta cảm giác chính mình trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Ta lần thứ nhất cảm giác chính mình tại chính thức còn sống. Vĩnh sinh. Ta thành công. Lâm Thần hiện tại đã biết rõ, vì cái gì trong phòng khắp nơi đều có gà trống pho tượng. Thì ra vĩnh sinh vật chất là theo gà trống trên thân lấy ra. Vậy hắn là thế nào hữu thành thảm kịch? Lâm Thần tiếp tục nhìn xuống. Chuyện kỳ quái đã xảy ra. Ta làm thí nghiệm kia người hạ nhân, hắn vậy mà lại tại hừng đông thời điểm gáy mình. Mà ta thân thể của mình cũng xuất hiện vấn đề, trên chân của ta xuất hiện lân phiến. Chân của ta biến thành gà chân. Thí nghiệm thất bại, không. Ta muốn tóm lấy cái kia gà trống, nhưng là hắn trốn, hắn nhảy vào trong giếng, không thấy. Lại về sau, liền không có ghi chép, đoán chừng là còn chưa kịp làm ghi chép, liền bị hạ nhân giết cả nhà. Tiêu Hắc Tử rốt cục lộ ra gà chân đi. Ba cái này sổ tay, rốt cục đem cố sự hoàn chỉnh nói ra, đồng thời còn giải thích quỷ ốc hình thành. Là hạ nhân bởi vì thân thể biến dị, thống hận Tiêu Hắc Tử, cho nên đem Tiêu Hắc Tử một nhà đều giết, cuối cùng lại tự sát. Cuối cùng một, cái kia màu đen gà trống, hiện tại núp ở trong giếng. Bí ẩn phá giải hơn phân nửa. Hiện tại còn thừa lại gần một nửa bí ẩn, là liên quan tới Minh Kiệt. Bằng hữu của hắn, vì sao lại bị giết chết? Là ai tại đuổi giết bọn hắn? Lâm Thần tâm muốn, nếu không, ban đêm bắt hắn đi ra hỏi một chút tính toán. Trưởng trấn có chút thấp thỏm nhìn xem Lâm Thần. Thần y đi. Lâm Thần đối trưởng trấn nói rằng, ngươi cho vật liệu rất hữu dụng, thuốc nước này cầm đi đi, trực tiếp uống là được. Lập tức có hiệu lực, ngươi thậm chí có thể lập tức trở về nhà thí nghiệm. Trưởng trấn nắm lấy dự thủy, tựa như là ngâm nước người bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Phanh. Hắn lần nữa cho Lâm Thần bị xuống. Cảm ơn thần y đi, cảm ơn thần y đi. Thần y nếu là có dặn dò gì, ta nhất định xông pha khói lửa. Lâm Thần phất phất tay, ra hiệu hắn có thể mang tư liệu rời đi. Trưởng trấn ngầm hiểu, lần nữa cảm tạ về sau, liền thối lui ra khỏi biệt thự. Lái xe rời đi thời điểm, hắn chú ý tới đường cái đối diện, có hai người đang ngồi xổm ở công bên đường, không biết rõ đang làm gì. Trưởng trấn cũng không muốn quản, lái xe liền đi đường cái đối diện. Chính gia nhất kiện cùng ngây thơ Đinh Tam Lang đều thâm trầm nhìn xem biệt thự. Các ngươi đêm nay nhất định phải chết. Tại phía sau bọn họ, Minh Nhật Tiểu Vũ vụng trộm dò xét bọn hắn một cái, sau đó lặng yên không tiếng động đi vào Minh Kiệt trong phòng. Minh Kiệt ngay tại ngủ trưa. Nàng lặng lẽ cầm lấy Minh Kiệt điện thoại, sau đó dùng hắn vân tay giải tỏa. Cuối cùng trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tra tìm có giá trị manh mối đổi Apple ăn. Hôm nay tìm thêm điểm, tranh thủ đổi được một cái phao câu gà. Nàng mở ra chiếc album ảnh, trông thấy đồ vật bên trong lúc, Minh Nhật Tiểu Vũ hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chấn kinh, tiếp theo là khủng cụ. Không, không có khả năng. Tay của nàng tại run rẩy kịch liệt lấy, một cái nàng không cách nào đoán được chân tướng hiện lên ở trước mắt của nàng. Đợi đến trạm vạng tối lúc ăn cơm tối, chính Dại Nhất Kiện đem kế hoạch của mình nói ra. Chúng ta cố ý cho bọn họ phát tín hiệu cầu cứu, dẫn dụ bọn hắn tiến vào phố cũ, đến lúc đó bọn hắn nhất định phải chết, mà chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Minh Nhật Tiểu Vũ ở bên cạnh gật đầu đồng ý, trang rất giống, thực tế toàn bộ ghi xuống, tính toán đợi sẽ đi nói cho Lâm Thần ăn xong cơm tối. Nàng tìm tiếp lời nói rằng, ta ra đi tản bộ. Sau đó len lén chạy tới biệt thự đằng sau, ở phía sau hô, có ai không? Ta có tin tức rất quan trọng muốn nói cho các ngươi. Soát. Ngươi tìm chủ nhân có chuyện gì? Tinh Lễ thanh âm tại phía sau của nàng vang lên. A. Minh Nhật Tiểu Vũ bị giật nảy mình, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Lúc nào thời điểm tới? Hơn nữa đi đường tại sao không có thanh âm? Quá kinh khủng a, chương 934. Cùng chủ nhân đi, các ngươi có thể sống lâu một hồi. Chương 934, cùng chủ nhân đi, các ngươi có thể sống lâu một hồi. Ta có tin tức trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Minh Nhật Tiểu Vũ khẩn trương nhìn xem Tinh Lễ, nàng xem không hiểu nữ nhân này. Nàng tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng là mặt không thay đổi, nhìn thẳng cặp mắt của nàng cũng nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Quả thực liền không giống một nhân loại. Tinh Lễ nói rằng, đi theo ta. Nàng mang theo Minh Nhật Tiểu Vũ đi vào trong phòng khách, thuận lợi gặp được Lâm Thần. Tinh Lễ báo cáo, chủ nhân, nàng nói có tin tức trọng yếu muốn nói. Lâm Thần nhìn về phía Minh Nhật Tiểu Vũ. Minh Nhật Tiểu Vũ cúi đầu nói rằng, thật rất trọng yếu. Lâm Thần nói rằng, nói một chút. Bọn hắn dự định lừa ngươi đi phố cũ, sau đó hại chết ngươi. Minh Nhật Tiểu Vũ đem chính ra nhất kiện kế hoạch toàn bộ đỡ ra, kế hoạch cụ thể là tìm các ngươi cầu cứu, sau đó lừa các ngươi đi qua. Bọn hắn thì là theo ở phía sau chờ lấy bổ đao cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Thần cười nhạt, bọn hắn đã bắt đầu muốn loại biện pháp này sao? Tinh Lễ trực tiếp ở bên cạnh hỏi, muốn ta hiện tại đi giết bọn hắn sao? Lâm Thần nói rằng, chớ nóng vội. Buổi tối hôm nay đem bọn hắn một khối dẫn đi là được. Nhiều mấy người, lại càng dễ đem cái kia gà trống dẫn ra. Minh Nhật Tiểu Vũ một mực túi đầu. Ta còn có một cái khác tình báo muốn nói. Nàng chậm rãi lấy điện thoại di động ra, giải tỏa về sau đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần cầm quá điện thoại di động xem xét. Trông thấy nội dung bên trong lúc, ánh mắt của hắn lập tức đọc lại điện thoại ở trong, có rất nhiều ảnh chụp, thậm chí còn có hai cái video ảnh chụp là tại quỷ ốc bên trong quay chụp, trong tấm hình là mấy cái cao lớn nam tử, ngay tại xé nát một nữ hài quần áo. Những hình này, còn có video, đem nữ hài thê thảm tao ngộ toàn bộ ghi chép lại. Mấy nam nhân, tại quỷ trong phòng đem một nữ hài xâm phạm. Trong bức tranh không thấy được Minh Kiệt. Nhưng là ai đang quay chiếu, là ai tại thu hình lại đâu? Chỉ có một người. Minh Kiệt. Ta hiểu tất cả. Giờ này phút này, Lâm Thần suy nghĩ minh bạch tất cả. Vì cái gì Minh Kiệt mấy người bằng hữu sẽ lần lượt tử vong? Vì cái gì Minh Kiệt bạn gái sẽ mất tích không thấy? Minh Kiệt lúc trước cũng không nói đến lời nói thật đêm hôm đó, Minh Kiệt mang theo bạn gái, còn có mấy cái bằng hữu mượn tự hình, tiến vào quỷ ốc ở trong. Nhưng ở quỷ ốc ở trong, bọn hắn xâm phạm Minh Kiệt bạn gái. Mà Minh Kiệt, thân làm bạn trai của nàng, chẳng những không có đưa tay cứu viện, ngược lại là cầm điện thoại di động lên quay chụp. Cuối cùng nữ hải tại trong tuyệt vọng nhảy vào trong giếng. Tiểu Lệ trong sân phát hiện vết máu cùng tóc, đều là nữ hải lưu lại. Về sau nữ hải biến thành ác quỷ, bắt đầu báo thù. Tuần tự hại chết Minh Kiệt mấy vị bằng hữu, cũng dẫn xuất cái này kinh khủng trò chơi. Lâm Thần đưa điện thoại di động trả lại Minh Nhật Tiểu Vũ. Sau cùng bí ẩn cũng bị giải khai đến tận đây. Toàn bộ trò chơi, tất cả bí ẩn đều bị Lâm Thần phá giải. Phố cũ ở trong nguy hiểm nhất là màu đen gà trống. Giết chết Minh Kiệt bằng hữu, là hắn chết đi bạn gái. Hiện tại chỉ phải giải quyết những vấn đề này, liền có thể hoàn mỹ thông quan. Lâm Thần đối Minh Nhật Tiểu Vũ nói rằng, ngươi làm rất tốt. Nàng đưa tới tình báo vô cùng kịp thời, đồng thời cũng phát huy tác dụng cực lớn. Hắn đưa cho Minh Nhật Tiểu Vũ một câu. Hiện tại tìm một chỗ trốn đi, về sau đừng lại xuất hiện. Đợi đến ngày mai, ngươi liền có thể về đến nhà. Minh Nhật Tiểu Vũ trợn to hai mắt, nàng trong nháy mắt minh bạch Lâm Thần ý tứ của những lời này. Không cần tham dự vào sự tình phía sau bên trong, không phải liền ngươi một khối giết. Cảm ơn. Phanh phanh phanh. Minh Nhật Tiểu Vũ cho Lâm Thần dập đầu mấy cái văn tiếng. Đa tạ ân không giết. Sau đó nàng nhanh chóng đứng lên, nhanh chóng chạy mất điện thoại tắt máy. Như vậy mất tích. Trời dần dần tối lại. Lâm Thần nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đứng người lên, hướng phía đường cái đối diện đi qua. Chờ bọn hắn thiết kế để hãm hại chính mình. Quá chậm. Chính mình trực tiếp động thủ đem bọn hắn bắt lại, sau đó lấy ra làm hấp dẫn gà trống còn có ác quỷ xuất hiện mùi nhử. Chính Dại Nhất Kiện cùng Ngây Thơ Đinh Tam Lang hấp dẫn gà trống, Minh Kiệt hấp dẫn ác quỷ, phân công rõ ràng. Phòng ở trong, Chính Dại Nhất Kiện, Ngây Thơ Đinh Tam Lang còn có Minh Kiệt đang ngồi chung một chỗ, đang kỳ quái Minh Nhật Tiểu Vũ chạy đến địa phương nào đi. Lúc đầu kế hoạch bên trong là dự định nhường Minh Nhật Tiểu Vũ đi lừa gạt Lâm Thần, nhưng là hiện tại Minh Nhật Tiểu Vũ mất tích, bất luận như thế nào đều liên lạc không được, thật là đáng chết. Chính Dại Nhất Kiện hùng hùng hổ hổ, nữ nhân này sẽ không phải trên đường bị xe đụng chết ta. Chính mình vô địch kế hoạch hoàn mỹ, cũng không thể nhường nữ nhân này cứ như vậy phá hoại. Có thể nhưng vào lúc này, oeng, phòng ốc cổng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó toàn bộ đặt ở đều đang chấn động. Trên trần nhà cho bụi gì rào rơi xuống, đỉnh đầu bóng đèn đang không ngừng đung đưa, giống như động đất. Bên trong căn phòng ba cái đều bị giật nảy mình, nhao nhao hướng phía cổng nhìn lại. Trước mắt một màn để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Cửa phòng biến mất.
Không đúng,
là nổ tung. Cửa phòng biến thành một mảnh mảnh vụn, vung đầy đất.
Soạt.
Bọn hắn toàn bộ đứng lên, mặt mày kinh sợ nhìn xem cửa chính, đây là đã xảy ra chuyện gì?
Một giây sau,
Lâm Thần theo ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy Lâm Thần trong nháy mắt, Chính Dạ Nhất Kiện liền biết xảy ra chuyện gì. Nam nhân này cố ý đến gây chuyện. Chính Dạ Nhất Kiện lớn tiếng mắng, ngươi mẹ nó, đá nhà chúng ta đại môn là có ý gì?
Lâm Thần nhìn xem hắn, nói rằng, tới tìm các ngươi giúp một chút.
Ngây thơ Đinh Tam Lang hỏi, gấp cái gì?
Lâm Thần ôn hòa cười nói, dùng thân thể của các ngươi, đem quỷ ốc bên trong yêu ma quỷ quái hấp dẫn ra đến.
Ngươi muốn chết?
Chính Dạ Nhất Kiện mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đây là muốn đem bọn hắn làm mồi dụ a?
Ta không muốn chết, ta tìm ngươi.
Lâm Thần trực tiếp hướng bọn họ đi qua.
Chính Dạ Nhất Kiện cắn răng, một cái bước xa, trực tiếp một quyền hướng Lâm Thần trên mặt chào hỏi mà đến.
Phanh.
Lâm Thần giơ tay nắm lấy nắm đấm của hắn, tiếp lấy trở tay uốn éo.
A a a.
Chính Dạ Nhất Kiện eo đều cong, tay của hắn bị Lâm Thần uốn éo một vòng, sắp gãy mất.
Buông tay buông tay.
Muốn gãy mất.
Lâm Thần buông tay ra, sau đó bắt lấy sau gáy của hắn, đè xuống đầu của hắn hướng bên cạnh trên vách tường đánh tới.
Phanh.
A.
Chính Dạ Nhất Kiện bị đụng đầu váng mắt hoa, chật vật ném tới trên mặt đất.
Lâm Thần giẫm lên bụng của hắn đi qua, đi tới Ngây Thơ Đinh Tam Lang trước mặt.
Ngươi làm gì?
Ngây Thơ Đinh Tam Lang hét lớn, ta thật là trên biển hung tuyệt mãnh hổ.
Phanh.
Lâm Thần thẳng tắp một quyền, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn.
Ngây Thơ Đinh Tam Lang liền cơ hội phản ứng đều không có, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất.
Hung tuyệt mãnh hổ, liền cái này.
Còn lại Minh Kiệt một người.
Đừng đánh ta bằng lòng cùng các ngươi cùng đi.
Hắn vừa nói xong.
Phanh.
Lâm Thần trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt của hắn.
A.
Minh Kiệt quẳng xuống đất, bị một quyền đánh cho hồ đồ, hắn che lấy nửa trước mặt, không biết rõ Lâm Thần tại sao phải đánh hắn.
Vì cái gì?
Ta đều nói bằng lòng đi với các ngươi.
Lâm Thần từ tốn nói, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi.
Hắn xoay người, hướng phía bên ngoài đi đến đồng thời nói rằng, toàn bộ lên, theo ta đi.
Chính Dạ Nhất Kiện cắn răng nghiến lợi đứng lên, đối với Lâm Thần bóng lưng giống to, ta muốn giết ngươi.
Kết quả hắn vừa xông ra hai bước,
xoát,
một đạo cạn thân ảnh màu lam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Là Tinh Lễ.
Tinh Lễ đứng tại Chính Dạ Nhất Kiện trước mặt, một trưởng vô ra.
Với anh.
Chính Dạ Nhất Kiện trực tiếp bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ đụng ở trên vách tường.
Giang rắc.
Vách tường vỡ vụn.
Chính Dạ Nhất Kiện miệng mũi phun máu, chậm rãi theo trên tường tuột xuống, liền thừa không đến nửa cái mạng.
Tinh Lễ lanh băng băng nói,
cùng chủ nhân đi, các ngươi có thể sống lâu một hồi.
Không đi, nơi này chính là các ngươi nơi chôn xương.
Hiểu.
Chương 935. Bắt quỷ chuyên nghiệp đội.
Chương 935. Bắt quỷ chuyên nghiệp đội.
Ngây Thơ Đinh Tam Lang trông thấy một màn này, điên cuồng gật đầu như dã tỏi.
Ta hiểu.
Chúng ta đều hiểu.
Hắn lập tức đứng lên, đá Minh Kiệt một cước, mau dậy.
Chính Dạ Nhất Kiện quỳ trên mặt đất, hai tay lại chống đất, miệng mũi còn tại chảy ra ngoài máu, căn bản không đứng dậy được.
Vừa mới một trường kia, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bể nát.
Nữ nhân này, quá mạnh.
Quả thực tựa như là một tôn vạ kỳ gì.
Ngây Thơ Đinh Tam Lang cùng Minh Kiệt đi tới đem Chính Dạ Nhất Kiện chống lên.
Hai người đỡ lấy hắn, khập khiễng đi theo Lâm Thần đi ra phòng ở. Mới vừa đi ra cửa, Lâm Thần đã nhìn thấy có một chiếc nhà xe dừng ở biệt thự trước cổng chính.
Tại phòng trước xe, còn có một chiếc xe sang trọng.
Soạn.
Cửa xe mở ra, chủ thuê nhà vội vã từ phía trên đi xuống.
Nàng liếc mắt liền nhìn thấy vừa mới đi về tới Lâm Thần.
Thần y kìa.
Nàng vội vàng đi đến Lâm Thần trước mặt, đằng sau nhà xe cửa xe cũng mở ra, phía trên đi xuống một cái mang theo kính râm nam tử trung niên.
Chủ thuê nhà đối người đàn ông đeo kính râm tử nói rằng, vị này chính là lão bản.
Người đàn ông đeo kính râm tử lập tức tháo kính râm xuống, đối Lâm Thần đưa tay ra, lão bản ngươi tốt,
ta gọi Đường Phi.
Lâm Thần cùng hắn bắt tay, đồng thời nói rằng, ta gọi Lâm Thần.
Lâm lão bản.
Đường Phi nói nghiêm túc, nghe nói các ngươi dự định tiến vào quỷ ốc thám hiểm, chúng ta đoàn đội có nhất chuyên nghiệp khu quỷ thủ đoạn, cho nên ngươi có thể lựa chọn để chúng ta đồng hành, cam đoan cho các ngươi một cái an toàn thể nghiệm.
Lâm Thần nhìn về phía chủ thuê nhà.
Phòng Đông Phi thường nói nghiêm túc, thần y đi, bọn hắn thật là chuyên nghiệp,
bọn hắn có thể để các ngươi không bị thương tổn.
Lâm Thần lại nhìn về phía Đường Phi.
Vậy thì ngươi nhóm a?
Vừa vặn, Đường Phi nhà xe lớn như thế, có thể giả bộ lấy Chính Dạ Nhất Kiện, Ngây Thơ Đinh Tam Lang cùng Minh Kiệt cùng đi.
Cảm ơn Lâm lão bản lựa chọn.
Đường Phi cao hứng nói, Lâm lão bản, muốn hay không lên xe nhìn xem chúng ta thiết bị?
Lâm Thần quả thật có chút hiếu kỳ,
trước kia có thể chưa từng gặp qua chuyên nghiệp khu quỷ đoàn đội, không biết rõ bọn hắn có dạng gì thiết bị.
Đi vào nhà xe bên trong, Lâm Thần trông thấy phòng trong xe rất lớn, bên trong còn có ba người đang ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi.
Bọn hắn nhìn thấy Lâm Thần đi lên, nhao nhao đứng dậy, đối với Lâm Thần gật đầu ra hiệu hoan nghênh đến.
Còn có người đi đến cho Lâm Thần đổ nước.
Lâm Thần chú ý lực tại nhà xe hai bên trên tường.
Trên vách tường có rất nhiều móc nối bên trên đặt vào rất nhiều thứ.
Có ba cái camera, bốn cái máy ảnh, bốn cái đèn tin tử ngoại ống, bốn cái tia tử ngoại que huỳnh quang, bốn cái bộ đàm, bốn cây nến, bốn cái bật lửa, bốn cái cường quang đèn tin, còn có hai cái bản bút ký.
Rất nhiều đồ vật.
Trên tường đã treo đầy đồ vật.
Lâm Thần nói rằng, các ngươi chuẩn bị đến rất đầy đủ à?
Đường Phi đắc ý nói, đương nhiên, chúng ta là chuyên nghiệp.
Chúng ta đoàn đội đã xuất động qua 30 lần, sau đó phân biệt qua 21 lần ác quỷ loại hình, trong đó thành công đổi 13 lần.
Cái thành tích này vô cùng khả quan.
Thú vị.
Lâm Thần nói rằng, hiện tại liền lên đường đi.
Đi theo ta.
Lâm Thần ngồi lên xe, lái xe tiến về cũ phố cũ.
Nhà xe ở phía sau đi theo, chủ thuê nhà thì là mắt đưa bọn hắn rời đi, không cùng đi.
Rất nhanh, xe liền tiến vào phố cũ.
Bởi vì trên đường yêu ma quỷ quái đều bị Lâm Thần tiêu diệt hết, cho nên hiện tại có thể một đường hướng phía trước, đi thẳng tới quỷ ốc phía trước. Phòng trong xe chính dạ nhất kiện cùng ngây thơ Đinh Tam Lang vô cùng khẩn trương. Trên đường đi đều coi là to lớn chuột, trên cây thi thể, còn có lệ quỷ xe buýt sẽ xuất hiện. Kết quả một đi ngang qua đến, cỡ nào yên tĩnh, cỡ nào tường hòa. Căn bản không có lệ quỷ muốn xuất hiện xu thế. Minh Kiệt trốn ở góc tường, run lẩy bẩy. Hắn không dám về tới đây, bởi vì một khi về tới đây, liền sẽ nhớ tới đêm hôm đó chuyện đã xảy ra. Bởi vì cái này chuyện, hắn đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Hiện trên bả vai cùng cổ đều là đau. Soạt. Xe tại quỷ ốc phía trước dừng lại. Lâm Thần xuống xe, đối phòng người trong xe nói rằng, chính là chỗ này. Đường Phi nhẹ gật đầu, sau đó đè xuống một cái nút ầm ầm. Xe phía sau vết tường chậm rãi buông xuống, tạo thành một cái sườn dốc cùng đại môn. Bao quát Đường Phi ở bên trong, trong đoàn đội bốn người lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một người một tay nến, một người một bình muối, đèn tin, kia tử ngoại đèn tin. Chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn toàn bộ xuống xe, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cuối cùng là chính dạ nhất kiện cùng ngây thơ Đinh Tam Lang cực kỳ không tình nguyện từ trên xe bước xuống. Còn lại Minh Kiệt trốn ở trong xe. Lâm Thần đi vào trong xe, trực tiếp đem hắn đạp xuống dưới. Ta thật không dám tiến vào. Minh Kiệt nằm rạp trên mặt đất cầu khẩn nói, đừng để ta đi vào a. Lâm Thần nói rằng, hiện tại có thể không thể kìm được ngươi. Phanh. Lại đạp hắn một cước. Đừng đá, ta đi vào chính là. Hiện tại hắn vô cùng hối hận. Sớm biết, lúc trước nên lựa chọn nhường Lâm Thần tiếp nhận. Chờ ba người này vào chỗ, Lâm Thần nói rằng, chúng ta có thể đi. Đường Phi lập tức mang theo người đi ở phía trước. Lâm lão bản cẩn thận, để chúng ta đi ở phía trước, gặp nguy hiểm chúng ta cũng có thể kịp thời bảo hộ các ngươi. Lâm Thần nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, cảm thấy đám người này còn thật có ý tứ. Nguyên một đám, động tác cũng vô cùng gọn gàng, đúng là người có kinh nghiệm. Bọn hắn đi vào quỷ ốc trước cổng chính. Lúc này đại môn là đóng lại, tại Lâm Thần rời đi về sau, đại môn bị lực lượng nào đó một lần nữa đóng lại. Một cái đội viên cầm thập tự giá, chậm rãi đi tới cửa trước, sau đó dụng lực đẩy ra đại môn. Quỷ ốc ở trong, đen kịt một màu. Hôm qua đang thiêu đốt hừng hực bó đuốc, giờ này phút này hoàn toàn dập tắt. Toàn bộ quỷ ốc bên trong, một điểm quang sáng đều không có. Bên trong còn vô cùng yên tĩnh. Tiểu Lệ theo bản năng tới gần Lâm Thần cùng Tinh Lễ. Chính dạ nhất kiện, ngây thơ Đinh Tam Lang cùng Minh Kiệt đã nhanh sợ tè ra quần, hai chân của bọn hắn đều đang run rẩy, đoàn đội bốn người đều xuất ra cường quang đèn tin, sau đó mở đèn tin lên. Nơi này hắc ám quá mức thâm thúy đến mức cường quang đèn tin tầm nhìn cũng không đến 10 mét, hơn nữa chiếu sáng phạm vi cũng không lớn, cơ hồ chỉ có thể chiếu sáng trước mặt rộng hơn 1 mét phạm vi. Đường Phi nói rằng, các vị cẩn thận một chút. Một cái thành viên ngồi xổm tại cửa ra vào, dùng cái bật lửa đốt lên một cây nến, sau đó thả tại cửa ra vào bên trong. Nếu như ngọn nến dập tắt, đồng thời toát ra một đạo màu lam khói, đã nói lên ác quỷ tại cửa ra vào phụ cận bồi hồi. Ngọn nến cũng không có dập tắt. Phanh, Đường Phi đem một cái thập tự giá ném tại cửa ra vào phía sau trên mặt đất. Sau đó giải thích nói, thập tự giá có thể ngăn cản chung quanh 3 mét bên trong ác quỷ tiến vào săn giết. Hắn dừng một chút, sau đó giải thích nói, săn giết chính là ác quỷ xuất hiện, sau đó tàn nhẫn giết hại nhân loại một loại hành vi. Lâm Thần gật đầu. Không có kiến thức hữu dụng lại tăng lên. Xác định cổng khu vực là an toàn về sau, đoàn đội bốn cái thành viên chậm rãi đi tới quỷ ốc ở trong. Bọn hắn phân công rõ ràng, Đường Phi cầm trong tay một cái đo ôn nghi, giám sát lấy phụ cận không khí nhiệt độ. Phía sau hắn đội viên thì là mở ra camera, sau đó bắt đầu dùng nhìn ban đêm hình thức tạo xạ quỷ ốc đại sảnh. Cái thứ ba đội viên cầm trong tay một cái xào rau nổi dường như đồ vật, tại đối với quỷ ốc các ngõ ngách nhìn xem. Lâm Thần nhìn một chút, nhận ra vật này. Thu âm khí, có thể kiểm chắc tới mặt trước 20 mét bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay, từ đó ở trên màn ảnh lấy đột nhiên biến hóa sóng âm tuyến hiện ra. Còn có một người, cầm trong tay một cây nến, chậm rãi đi theo ba người bọn họ đằng sau.